Chương 1650, Ly Điệu Diễm Quang Kỳ chương 1650, Ly Điệu Diễm Quang Kỳ thần hoang, bát hoang một trong, trong truyền thuyết đây là viễn cổ thần ma nơi táng thân, hắn quanh năm bị rực rỡ tiên quang bao phủ, cực kỳ thần bí. Bởi vì thần hoang đủ loại truyền thuyết, cái này năm tháng dài đằng đẵng đến nay truy tìm thần hoang dấu vết giả vô số kể, hy vọng tìm được thần hoang, nhận được tiên thiên thần ma lưu lại tạo hóa, nhưng trên cơ bản đều thất bại. Thần hoang chi thần mặc dù đại biểu là tiên thiên thần ma, nhưng cùng lúc cũng là thần bí, vô tận năm tháng đến nay, có thể đặt chân thần hoang giả lác đác không có mấy, mà có thể còn sống trở về càng là một cái cũng không có. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều người đều cho rằng nơi nào có tiên tiên thần ma lưu lại nguyên rủa, đi chi hẳn phải chết. Mà vừa lúc này, kèm theo một tiếng xuyên thấu vân tiêu hấp bang, một cỗ cường đại khí thế phóng lên trời, nhiễu loạn thần hoang năm tháng dài đằng đẵng bình tĩnh. Lệ, ngọn lửa nóng bỏng bao phủ ra, sẽ rách đầy trời sáng lạm tiên quang, một cái hỏa nha hiện hóa ra thân hình, hắn chính là trước đây cùng vậy bạc yêu thánh trong cùng một chỗ từ vạn yêu cốc chạy ra khỏi hỏa nha yêu thánh, từ chạy ra vạn yêu cốc sau đó, hắn liền đi tới cái này thần hoang chi địa chuyên tâm tu hành. Tiếp theo trong nháy mắt, một quả đỏ thâm tinh thần từ thiên ngoại hiện hóa, rủ xuống tinh quang, chiếu rọi thiên địa. Đây là lưu hỏa tinh, chính là viêm đạo tinh thần, thường bạn mê hoặc tinh tả hữu. Lúc này hắn chiếu rọi thiên địa, đây là có người muốn định mệnh tinh, thành tiểu thiên tiên hoặc yêu đế sao? Dị tượng hạo đãng, vô số người tùy theo ném ánh mắt, nhưng mặc kệ bọn hắn như thế nào tìm kiếm, đều không thể khóa chặt dị tượng căn nguyên, liền tựa như bị lực lượng nào đó che đậy mở dạng. Đương nhiên, cũng có người phát giác cái gì. Đâu nguồn vậy mà tại thần hoang? Đan Hà Thiên lòng có cảm giác, đang tại chú tâm tu hành khói đỏ lặng yên mở hai mắt ra. Lưu hỏa tinh vốn là cổ chi mê hoặc tinh phá toái sau đó một khối mảnh vỡ nhỏ biến thành, mặc dù về sau được thiên địa tạo hóa, trở thành một quả độc lập tinh thần, nhưng giữa hai bên vẫn có thiên nhiên liên hệ, đang chạy hỏa tinh dị động thời điểm, định rồi mê hoặc tinh khói đỏ trước tiên phát giác không đúng, đồng thời coi đây là bằng truy căn tố nguyên, phong tỏa dị tượng nơi phát ra. Đông nam tây bắc, rất tội thần mây, cái này bát hoang bên trong lấy thần hoang thần bí nhất, có cổ chi thần ma lưu lại sức mạnh, liền xem như thiên tiên, yêu đế cũng không cách nào suy tính đến tồn tại. Ba lần thiên biến, thần hoang từ đầu đến cuối không ra, nhưng chưa từng nghĩ lại hôm nay hiển lộ vết tích. Trong lòng chiếu dọi ra lưu hỏa tinh bộ dáng, lưỡng nghi tạo hóa vận chuyển, khói đỏ đếm thử mượn cơ hội này suy tính thần hoang phương vị chính xác, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Thần hoang chi thần dị quả thật không phải bình thường, nơi đây tựa hồ thật sự mai táng nhiều vị tiên tiên thần thánh, ẩn tàng có lớn bí, nhưng tất nhiên hiển lộ vết tích, cái kia bị tìm được cũng chính là một cái vấn đề thời gian mà thôi. Ngược lại là tôn này đếm thử đột phá sinh linh tựa hồ cũng có chút đặc thù, ta tại trên người cảm nhận được kim ô khí tức, đây là kim ô tộc lưu lại hậu chiêu sao? Ánh mắt rủ xuống, chiếu dọi thái huyền, khói đỏ đình chỉ chính mình suy tính, đối với đạo này nó cũng không ám hiểu. Mà liên tại đám người nhao nhao tìm kiếm căn nguyên thời điểm, tại trong đó thần hoàng, hỏa nha yêu thánh đột phá đã đến thời khắc mấu chốt. Mệnh tinh chiếu rọi, tam hoa tụ đỉnh, thiên tiên tượng trưng đúc thành, thôn vệ nhất phương thánh địa, nghìn vạn đạo ngấn khắc họa, đạo và lý sẽ lẫn, diễn hóa hỏa diễm chi huyền diệu, hỏa nha yêu thánh pháp thân bắt đầu ngưng kết. Đây chính là yêu đế cấp số sức mạnh sao? Quả thật cường đại, không uổng công ta cựu tử nhất sinh đi tới nơi này thần hoàng chi địa. Lực lượng trong cơ thể sôi trào, hỏa nha yêu thánh không khỏi lòng sinh say mê cảm giác. Nó vốn là một cái hỏa nha, về sau yêu tổ vẫn lạc, nó được một chút tạo hóa, hóa thành thuần huyết kim ô, chỉ có điều để cho tiện hành động, không làm cho người khác chú ý, nó một mực duy trì hỏa nha hình thái, về sau nó càng là căn cứ vào huyết mạch trong truyền thừa yêu tổ lưu lại một điểm mảnh vỡ ký ức tìm được thần hoang, đồng thời ở trong đó được lớn tạo hóa, nhìn thấy yêu đế chi lộ. Mà vừa lúc này, thiên địa giao cảm, quần quần lôi đình ầm vang rơi xuống. Đối với cái này, hỏa nha yêu thánh không sợ hãi chút nào, mở miệng phun một cái phun ra một mặt màu đỏ đại kỳ, hai cánh chấn động, cuốn theo hỏa diễm dòng lũ phóng lên trời, đối mặt trọng trọng tiên kiếp. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, đầy trời kiếp số tiêu tan. Chỉ có một cái tấm rửa màu đỏ thần viêm thần điểu đứng ở thần sơn bên trên, đế uy hiển hách, hiển thị rõ cường đại. Cái tiên kiếp này thật đúng là cường hãn, nếu không phải ta nuốt trưởng thần linh hảo, hóa thành thần thể, bản chất cường hãn, lại có ly địa diễm quang kỳ cường đại như vậy dị bảo hộ thân, lần này thật đúng là giữ nhiều lành ít. Cảm nhận được thiên ý tiêu tan, nhìn ra xa thương không chỗ sâu, hỏa nha yêu đế trên mặt thoáng qua một vòng tim đập nhanh chi sắc. Cũng may hết thảy thuận lợi, cuối cùng để cho ta ngưng tụ lưu hỏa xích tôn pháp thần, bất quá cái này thần hoàng cho ta cảm giác rất không ổn. Đứng ở thần sơn bên trên, cảm nhận được cái kia mãnh liệt như nước thủy triều ác ý, hỏa nha yêu đế toàn thân phát lạnh. Tại thành tiểu yêu đế phía trước, đối với loại này ác ý hỏa nha yêu đế cảm giác còn không rõ ràng, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có run sợ cảm giác, nhưng thành tiểu yêu đế sau đó, hỏa nha yêu đế chính xác bắt được loại này ác ý, tại trong cảm giác của nó bây giờ thần hoang liền tựa như một tôn mở ra huyết buồn đại khẩu ác thú, muốn đem hắn thôn phệ không còn một mảnh. Nó căn cứ vào yêu tổ mảnh vỡ ký ức tại cái này thần hoang chúng được chỗ cực tốt, vốn là còn dự định tại thành tiểu yêu đế sau đó liền ở đây mở đạo trường, đâm xuống căn cơ, không ngừng sưu tập thần hoang tài nguyên, tìm kiếm thần hoang bí mật, thêm một bước mở rộng tự thân, nhưng bây giờ nó cũng chỉ có một cái ý niệm, đó chính là ly khai nơi này. Thần hoang có lớn tạo hóa, nhưng cũng có đại nguy hiểm, nơi đây không nên ở lâu. Nhất niệm nổi lên, lại khó kiềm chế, hỏa nha yêu đế thân hóa lưu quang, trong nháy mắt đi xa. Mà tại rời không lâu sau, tòa kia bị nó thôn vệ đạo vận thần sơn ầm vang sụp đổ, lưu lại một cái sâu không thấy đáy lỗ lớn. Cùng lúc đó, ở đó xa xôi trong đông hải, một đầu vừa mới đản sinh ngũ trảo chân long đột nhiên mở hai mắt ra, hắn lân phiến xanh thẫm, không có một tơ một hào tạp sắc, mặc dù tuổi tác còn trẻ con, nhưng đã mới gặp tranh đanh, lại có kim ô đột phá yêu đế, cái này quả nhiên là cơ duyên của ta. Nhìn về phương xa, ngũ trảo chân long trong mắt đều là thâm thúy, hắn chính là tại thiên long trong ao thành công phục sinh đông hải long quân ngao hoàng, lúc này nó đã là chân chính thiên long, chỉ có điều một thân tu vi tất cả đều hóa thành hư ảo, hết thảy đều phải làm lại lần nữa. Chỉ cần đem hắn dung nhập thang tuyển, kích phát thang tuyển thần dị, ta chi thiên long chân thân rất nhanh liền có thể lại thành, đến lúc đó quay về đại thần thông giả chi cảnh cũng bất quá là vấn đề thời gian. Tìm cho ta đến nó. Thần niệm quấy động, Ngao Hoàng ra lệnh, bây giờ nó mặc dù mất hết tu vi, nhưng huyết mạch cao quý, vẫn là Đông Hải Long cung chủ nhân chân chính. Làm xong đây hết thảy, Ngao Hoàng lần nữa chui vào trong thang tuyển, yên lặng hấp thu thái dương chi lực mở rộng tự thân, mà theo kỳ mệnh lệnh truyền đạt, toàn bộ Đông Hải Long cung lập tức bắt đầu chuyển động. Những năm này Đông Hải Long cung một mực tại săn giết Kim Ô, bất quá đạt được không nhiều, nếu thật có thể bắt giết một tôn Kim Ô yêu đế, vậy coi như là lớn tạo hóa, coi như đại bộ phận đều sẽ bị Ngao Hoàng chiếm giữ, nhưng bọn hắn bao nhiêu cũng có thể chia lãi một điểm. Chương 1651, tựa bùn phi đao. Chương 1651, tựa bùn phi đao khổ hải, vong ưu tuyển, vô ưu vô lự, không nguyên nhân không có kết quả. Mấy trăm năm thời gian lặng lẽ trôi qua, vô sinh yêu thân thể chẳng biết lúc nào đã triệt để hóa đá, hắn lặng lặng đứng lặng tại vong ưu tuyển bên trong, không vì thế tục quấy nhiễu, phải vào lớn cực lạc, đại tự tại chi cảnh. Đăng lâm bị ngạ, phải lớn cực lạc, đại tự tại, quả nhiên là cỡ nào huyền diệu. Không biết qua bao lâu, một tiếng thở dài lặng yên tại trong vong ưu tuyển nhộn nhạo lên, vô sinh chủ động tránh thoát lớn cực lạc chi cảnh. Vong ưu, xóa đi chính mình sở hữu vết tích, thậm chí ngay cả chính mình cũng quên mất chính mình, dùng cái này để đổi đến một bộ tự do thân, cái này lại không phải ta sở cầu. Vong ưu mà không vong tình, ta muốn là chân chính tùy tâm sử dụng, không vì thiên địa câu, không vì nhân quả trói, mà không phải quên mất chính mình, quên mất mình tại hồ tất cả, dạng này tự do ta tình nguyện không cần. Hóa đá yêu thân thể bên trong, vô sinh ý thức hiện lên, hắn sáng lạn như tinh thần, không nhiễm mảy may bụi trần, tự giác thanh tịnh, chỉ có điều cái này một phần thanh tịnh vẹn vẹn hạn chế tại cố này hóa đá yêu thân thể bên trong, cùng ngoại giới quần quần hồng trần đại thế không hợp nhau, đây chính là vong ưu đánh đổi. Đương nhiên, chỉ cần tiến thêm một bước, hoàn thành quên mình, như vậy vô sinh ý thức sẽ không còn gặp gò bó, có thể tự do xuất nhập thiên địa, bất quá ở hải này khóa thời khắc, vô sinh lại chủ động ngừng lại, tránh thoát loại kia huyền diệu hoàn cảnh, bởi vì một khi bước ra một bước kia, nó sẽ không còn là nó, chỉ là một tia không cùng thế đồng lưu cô hồn mà thôi, không có bản thân, bị thế giới quên mất. Trực tiếp chặt đứt nhân quả không thể làm, cái này sẽ chỉ ra tốc ta biến mất, nhưng cũng làm giảm cầu khoảng không, thay đổi vị trí nhân quả, để cho hắn làm của ta đạo tiêu. Tâm vô tạp niệm, tự đắc thanh tịnh, con đường tự hiện, vô sinh rốt cuộc tìm được con đường thuộc về mình, tại thời khắc này, thế giới thêm tại trên người nó gò bó đều biến mất hết. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn lấy thần hỏa kiếm, túng kiếm nhất trạng. Hưu, huy kiếm mà rơi, một tia phiêu miểu kiếm quang diễn sinh, hắn không thấy mảy may phong mang, nhưng lại hiển thị rõ thanh linh, cho người ta một loại không thể nắm lấy cảm giác. Cách cách soạn, kiếm quang rơi xuống. Vô sinh hóa đá yêu thân thể lập tức bị xé nứt, từng khối mảnh vụn lặng yên rơi xuống, cuối cùng cùng vong ưu tuyển thủy tương hợp, hóa thành nước bùn, mà đã mất đi hóa đá yêu thân thể gò bó, vô sinh ý thức bắn ra trước nay chưa có sáng chói ánh sáng màu, triệt để chiếu sang cái này đáy biển hư không. Thật là khiến người ta si mê cảm giác, tựa như chỉ cần ta nguyện ý theo lúc đều có thể siêu thoát đi xa, rời xa phàm trần tục thế đủ loại. Cũ tại lồng chim, phục được tự do, vô sinh trong lòng có đại hoan hỷ sinh sôi, bất quá nó lại bảo vệ chặt bình tâm, không có bị cái này nhìn như mỹ hảo biểu tượng mê hoặc. Lúc này nó nếu thật dám bước ra một bước này, thoát ly vong ưu tuyển, nên đón nó chính là đại khủng bố, hắn tất nhiên sẽ bị hồng trần trọc khí nhiễm, mọi loại nhân quả ra thân, vạn kiếp bất phục. Ta cần bồi dưỡng một cái giả ta. Đại trí tuệ vòng ánh sáng tại sau lưng hiển hóa, định trụ mình tâm, vô sinh ánh mắt lặng yên rủ xuống, nhìn về phía chìm ở vong ưu tuyển bên trong nước bùn, cái này nước bùn chính là đi qua nó biến thành, bên trong ẩn chứa nó mượn vong ưu tuyển bóc ra rất nhiều nhân quả. Hấp. Nhất niệm nổi lên, vô sinh đem tất cả nước bùn câu thúc, tùy tâm mà động, vì đó một lần nữa tạo hình. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, một kiện tượng bùn xuất hiện ở vô sinh trước mắt, hắn lớn chừng bàn tay, tính chất như bùn, tương tự phi đao, tạo hình rất là non nớt, tựa như hải đồng chi tác, càng là không có chút nào tiên khí chi khí, đạo vận không rõ, cùng phàm vật không khác chút nào. Phi đao sao? Đây cũng tính toán phù hợp. Đánh ra trước mắt tượng bùn phi đao, vô sinh trong mắt lóe lên một vòng vẻ hài lòng. Hình đã tính toán miễn cưỡng có, nhưng còn thiếu một chút linh. Ý niệm sinh diệt, vô sinh sau lưng trí tuệ vòng ánh sáng chuyển động, lập tức chém ra một đạo thanh linh kiếm quang rơi vào tượng bùn phi đao trên thân. Ông, kiếm quang lưu ngấn, kèm theo cái kia một đạo thanh linh kiếm quang rơi xuống. Phi đao nguyên bản tượng bùn thân thể lập tức sinh ra một vòng lạ thường, bên trong như có linh tính tại sinh sôi. Cái này liền coi như trở thành, kế tiếp chính là đem hắn đưa đến một cái nơi thích hợp ôn dưỡng, dung dưỡng linh tính, tăng trưởng hắn bản chất, khiến cho chân chính hóa yêu xuất thế. Trí tuệ vầng sáng rời xuống, vô sinh đoán các loại khả năng, chốc lát sau, nó tìm được một chỗ nơi thích hợp. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, không nghĩ tới địa phương thích hợp nhất lại là tại trong Long Hồ Sơn. Ý niệm chuyển động, vô sinh tâm hồ nổi lên một chút gợn sóng, bất quá rất nhanh liền lại khôi phục bình tĩnh. Đi, không do dự. Vô sinh vận dụng toàn bộ lực lượng chém ra một kiếm. Tiếp theo trong nháy mắt, kiếm quang sáng chói nở rộ, triển lộ huy hoàng chi thế, sinh sinh xé rách khổ hải dưới đáy hắc ám. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là nhất tuyến, nhưng đã đủ rồi. Nắm chặt trong chớp nhoáng này cơ hội, vô sinh vận chuyển thần thông, đem tượng bùn phi đao đưa ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, vô sinh khí thế phi tốc rơi xuống, rất nhanh liền từ đại thần thông giả quy về phàm tục. Đón lấy chính là kiên nhẫn chờ đợi, vừa vận lấy cái này vong ưu tuyển thêm một bước ma luyện tà chi đạo tâm. Mất hết can đảm, vô sinh xa vào đến trong yên lặng. Lúc này nó mặc dù tu vi tổn hao nhiều, gần như không, nhưng trên thân gông xiềng tất cả đi, ngược lại là cảm thấy một hồi trước nay chưa có nhẹ nhõm. Mà tại một bên khác, tượng bùn phi đao lần theo trong cõi u minh cảm ứng xuyên thẳng qua hư không mà đi, cuối cùng rơi vào lòng hồ sơn. Vô sinh trở về. Vạn linh trong vườn, lòng có cảm giác, Hồng Vân đưa mắt về phía lòng đất, ở nơi đó có một đầu huyết hà tuôn trào không ngừng. Không đúng, không phải vô sinh, nhưng đúng là vô sinh khí tức. Bắt được một màn kia chỉ tốt ở bề ngoài khí tức, Hồng Vân mắt nhỏ bên trong tràn đầy nghi hoặc, mà liền tại tiếp theo trong nháy mắt, nhận được vô sinh lưu lại một cái ý niệm, Hồng Vân lập tức hiểu rồi tất cả. Làm giảm cầu khoảng không, vẫn còn có diệu pháp như thế, vô sinh quả thật lợi hại. Biết được làm giảm cầu không chi pháp tồn tại, Hồng Vân lập tức vui vẻ ra mặt, tán thưởng vô sinh lợi hại, tiếp đó nó chẳng phải không còn làm nhiều chú ý, tiếp tục xử lý nhà mình linh thực, nó biết cái này làm giảm cầu không chi pháp huyền diệu, lại nói không ra nó đến cùng huyền diệu ở nơi nào, chính là từ đáy lòng cảm thấy lợi hại, không có chút nào đi thử ý nghĩ, phương pháp này chính là vô sinh pháp, cùng nó cũng không phù hợp. Mà đối với đây hết thảy, ngoại trừ Hồng Vân vị này đại thần thông giả, Long Hổ Sơn những người khác cũng không phát giác được khác thường. Một bên khác, tượng bùn phi đao không nhìn các loại trở ngại, thẳng vào lòng đất huyết hà, cuối cùng cắm rễ ở đầu vườn. Ầm ầm, huyết hà gào thét, thật giống như bị chọc giận đồng dạng, tại tượng bùn phi đao cắm rễ trong nháy mắt, lòng đất huyết hà nhấc lên vô biên sóng gió, hiển thị rõ bạo ngược, hồi lâu sau mới trở nên bình lặng, cái này lập tức để cho phụ trách trấn thủ lòng đất huyết hà Long Hổ Sơn đệ tử không nghĩ ra, cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Mà tại huyết hà chi lực tầm bổ phía dưới, vốn là tượng bùn thân thể phi đao lập tức nhiễm lên lướt qua một cái huyết sắc, liền tựa như là bị máu tươi thấm đỏ lên một dạng, có một loại không lời hung lệ cùng chẳng lành. Hắn bây giờ mặc dù vẫn là tượng đất, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ hóa thành tàn sát chúng sinh ma lưới đao. Chương 1652, Vũ Thần chương 1652, Vũ Thần tội hoang, sát khí cùng âm khí xen lẫn, bao phủ vô cực, bác mang sơn, nguy nga đứng lặng, tựa như một tôn thần ma quan sát toàn bộ tội hoang. Từ treo kiếm sơn một mạch hủy diệt sau đó, tội hoang đã triệt để biến thành bị vực, bác mang sơn chi chủ Vũ lão vì thêm một bước cải tạo tội hoang càng là lấy đại thần thông chi lực đả thông âm dương phân giới, để cho tội hoang có thể quần quần không ngừng từ âm minh tiên hấp thu sức mạnh. Dưới tình huống như vậy, thời gian trôi mau mà qua, tội hoang đã trở thành một phương trên mặt đất quỷ quốc, có vạn quỷ chiếm cứ nơi này, ngang ngược tại thế, Vu lão vốn là cái cuối cùng vu nhân tộc, huyết mạch truyền thừa tất cả đều là thượng, tối thiện cảm ứng thiên cơ, thông hiểu âm dương, sau khi hóa thành quỷ vật, thuận nhận trong cõi u minh mệnh số, bản chất càng ngày càng bất phàm. Nhiều năm khổ công, cuối cùng cũng có tạo thành. Trên Bắc Mang Sơn, quan sát toàn bộ tội hoang, tay cầm chín tiết thần trượng Vu lão không khỏi phát ra khẽ than thở một tiếng. Những năm này hắn ngủ đông tại tội hoang, vì chính là mượn âm minh chi lực cùng địa tâm sát khí chi lực cải tạo toàn bộ tội hoang, bố trí một phương quán thông thiên địa đại trận, cho đến ngày nay cuối cùng đem hết thảy chuẩn bị hoàn tất. Là thời điểm đột phá, bây giờ chính là ta tốt nhất đột phá thời cơ. Đem dòng ngó mai rùa thiêu đốt, bói toán vân thiên, phải tốt nhất đại các số, Vu lão tâm cuối cùng an định xuống. Trên thực tế đang mượn treo kiếm sơn đại quang minh kiếm chi lực nộ liền đến ám chi lý sau, hắn đã sớm có thể nếm thử đột phá, trở thành vị đế chỉ là hắn không dám, trong cõi u minh tiên cơ nói cho hắn biết một khi hắn bước ra một bước kia rất có thể sẽ tao ngộ ách nạn. Xem như khi xưa vu nhân, tối thiện cảm thiên cơ, Vu lão đối với loại cảm ứng này rất là tin tưởng, vì lấy sách và toàn, hắn tạm dừng đột phá, ẩn dấu đi, chăm chú tìm hiểu trí bảo thần tiên vị nghiệp đồ mạnh vụ, kết hợp vu nhân tộc lưu lại truyền thừa, sáng chế ra mới thập nhị thần sát đại trận muốn coi đây là lập thân chi cơ. Trận này lấy địa tâm sát khí làm căn cơ, diễn hóa 12 đạo sát khí trụ trời, có thể nuôi 12 vị sát thần, nhất là hung lệ, chỉ cần lập xuống trận này, 12 sát thần chi lực bao trùm toàn bộ tội hoang, sẽ đem toàn bộ tội hoang hóa thành giống thần vực tồn tại. Đến lúc đó hắn liền có thể thông dong tiến hành đột phá, nếu có người muốn ngăn đường, thập nhị thần sát đại trận sụp đổ, toàn bộ tội hoang đều biết bởi vậy sụp đổ, vĩnh cửu trầm luân, như thế ngập trời tội nghiệp dù là thiên tiên cũng gánh vác không dậy nổi, dù sao xem như bát hoang một trong, tội hoang chính là thiên địa một bộ phận trọng yếu, đặc biệt là tại ba lần thiên địa khôi phục sau hôm nay. Tại chính thức bắt đầu trước khi đột phá, ta còn cần triệt để kích hoạt thập nhị thần sát đại trận. Ánh mắt trông về phía xa, tại thời khắc này Vu lão đem toàn bộ tội hoang đều thu vào đáy mắt, giờ này khắc này tại tội hoang bốn phương tám hướng đều có một tòa tế đàn đứng lặng, mỗi một vị trên tế đàn đều thờ phụng một tôn tượng đất, hình thái khác nhau, thưởng thụ vạn quỷ hương hỏa. Chịu đựng tiên niên thuế nguyện hung đúc, mỗi một vị tượng đất đều xảy ra biến hóa vi diệu, giữ tận cùng thần thánh cùng tồn tại, cực kỳ quỷ dị. Cái này tượng đất trên thực tế là Vu nhân tộc thi thể biến thành, mỗi một vị tại quá khứ cũng là cường giả chân chính, tối thiểu nhất cũng là địa tiên đẳng cấp, Vu lão đem hắn cùng phụng nơi này, đi chiêu hồn chi pháp, chiêu tập đi qua Vu nhân tộc giải giác ở thiên địa hồn phách. Hôm nay tới này, tay cầm chín tiết xa trượng, lập chiêu hồn viên, Vu lão bắt đầu chân chính kích hoạt đại trận. Theo thần thông vận chuyển, nguyên bản bình tĩnh tội hoang đột nhiên cuồng phong gào thét, bao phủ toàn bộ thiên địa, có từng đạo thanh linh hồn quang ở trong đó hiện lên, thấy vậy, vạn quỷ sợ hãi, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Ta Vu nhân tộc cuối cùng không diệt. Bắt được một màn kia xóa linh quang, Vu lão cái kia khô đét trên mặt hiếm thấy nổi lên một vòng vẻ kích động. Vu nhân tộc chính là dị nhân chi tộc, từng phụng dưỡng với thiên, sinh ra thần hồn cường đại, sau khi chết đạo tiêu tan, thân thể quy về địa, hóa thành núi đất, thần hồn quy về thiên, hóa thành thanh phong. Hắn lấy Vu nhân tộc cường giả thân thể làm vật trung gian, đi quỷ thần chi pháp, có thể triệu Vu nhân anh linh, đến lúc đó cường đại Vu sẽ nên đón tân sinh. Một thời ba khắc, theo từng đạo linh quang rơi xuống, nguyên bản tượng đất nhao nhao phát sinh thủy biến, hóa thành huyết đục, bên trong có cường đại linh tính thanh nén, phản phất tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ mở mắt ra sống lại mở dạng. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Vu lão biết được thời cơ đã tới. Tiếp theo trong nháy mắt, thần tiên vị nghiệp đồ mảnh vụn từ Vu lão mi tâm hiện lên. Vu thần phù chiếu ra, lấy chín tiết xà trượng làm bút, vận chuyển thần thông, hấp thu thần tiên vị nghiệp lưu toán lực, Vu lão vô căn cứ hóa phủ, diễn hóa ra 12 đạo thần phủ, tại trong nháy mắt này, thiên địa giao cảm, có vô biên lôi đỉnh diễn sinh, sáng chói lôi quang trong lúc nhất thời vậy mà chiếu sáng tội hoang. Hôm nay ta thế thiên phong thần, nói vu. Hướng thiên mượn lực, lôi đỉnh trên trời rơi xuống, vu lão vậy mà dẫn tới một tia thiên ý gia trì thần phủ, có cái này một tia thiên ý gia trì, cái kia 12 đạo thần phù nở rộ lưu ly thiên quang, chân chính quy về viên mãn, tự nhiên mà thành. Rơi. Sắc mặt nghiêm nghị, Vu lão đem 12 đạo thần phù đánh vào 12 đạo tượng đất bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt, quần quần khí thần thánh tựa như thủy triều giống như rội rửa thiên địa, 12 vị tượng đất đồng thời mở hai mắt ra, hắn ánh mắt lạnh lùng, vạn vật sinh tử đều không ở trong đó. Tại thời khắc này, Vu thần sinh ra, hắn câu thông thiên địa, thông hiểu âm dương, sinh ra cường đại, tuy là hậu thiên chi thần, nhưng ở trên bản chất lại cùng tiên thiên thần thánh giống nhau đến mấy phần. Thập nhị thần sát đại trở lên. 12 đạo hỏa hùng hậu, hỏa âm du, hỏa âm thanh quỷ dị đồng thời vang lên, thét ra lệnh thiên địa, tội hoang phía dưới ngủ đông thật lâu địa sát chi khí lập tức bị dẫn bạo. Giống, sát khí như rồng, phóng lên trời, khuấy động đầy trời phong vân, hiển thị rõ bạo ngược. Thế vậy, 12 vu thần thần sắc không thay đổi, trực tiếp cùng địa tâm sát khí tương hợp, hóa thành 12 cây trụ trời, đứng lặng giữa thiên địa, trấn áp toàn bộ tội hoang. Tại thời khắc này, thiên địa thông huyền, các loại dị tượng tất cả đều tiêu tan. Tốt tốt tốt. Nhìn thấy một màn như vậy, Vu lão liền nói ba chữ tốt, hắn một phen mưu đồ cuối cùng không có uổng phí. Cái này vu thần chi pháp chính là hắn lĩnh hội thần tiên vị nghiệp đồ thành quả, lấy thần vị thống ngự thiên địa sát khí, hợp lấy địa mạch, thông suốt với thiên, so với bình thường hậu thiên phong thần chi pháp cường đại, muốn chém giết một tôn vu thần nhất định phải phá hủy hắn ký thác địa mạch không thể, địa mạch bất diệt, người không chết, có thể không ngừng khôi phục, rất là thần dị. Duy nhất thiếu hụt đại khái chính là sát khí tối tốt làm hao mòn linh tính, chỉ có thần hồn bản chất đặc thù vu nhân tộc thần hồn mới có thể làm thân thể, nếu là những sinh linh khác muốn đi vu thần đạo, chỉ sợ vừa mới đạp lên liền muốn linh tính mất hết. Bất quá này đối vu lão tới nói vốn là không tính là gì. Hắn sáng lập Vu Thần phương pháp dự tính ban đầu chính là vì để cho hủy diệt Vu nhân tộc lấy thần hình thái lại xuất hiện trong mắt thế nhân. Ta sinh ra dị tượng, mệnh định bắt đầu. Thập nhị thần sát đại trận lên, thời cơ đã thành thục, trong lòng tạm niệm không dậy nổi, Vu lão không chần chờ nữa, trực tiếp bắt đầu đột phá. Tòa thiên hồn, định mệnh tinh, ngưng đạo căn, thiên tiên ba bước Vu lão thông dong mà qua, sau đó độ lôi kiếp, ngưng pháp thân, chỉ có điều bởi vì có thập nhị thần sát đại trận cầu thông thiên địa, che lấp đủ loại dị tượng cùng thiên cơ, cho nên ngoại giới cũng không có phát giác được không đúng. Cứ như vậy, kỳ mệnh định bắt đầu, ngưng kết đại hắc ám huyền tôn pháp thân, thành tựu quỷ đế chi tôn, toàn bộ tội hoang đều bị lực lượng cùng vu thần thần bực bao phủ, không gặp lại ánh sáng của bầu trời, hóa thành đại hắc ám thiên. Chương 1653, điên dại chương 1653, điên dại tinh túc thiên vô địa, chỉ có bóng ánh khắp nơi tinh hải, nếu cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện bộ dáng cùng chu thiên tinh hải rất là tương tự, giống như là chu thiên tinh hải phiên bản thu nhỏ. Trên đầu lơ lửng tử vi, tắm rửa tinh quang, đặt mình vào trong tinh hải, trang nguyên tĩnh tâm tìm hiểu chu thiên tinh đấu huyền diệu. Bắt đầu tinh động, lòng có cảm giác. Trang Nguyên lặng yên mở hai mắt ra, những năm này hắn tính tu bản thân, một mực đang lấy tử vi tinh chi lực phóng xạ tinh hải, Nam Bắc hai đấu càng là quan trọng nhất, dù sao cái này hai ngôi sao cùng hắn cũng có chút phù hợp. Nếu không phải có tử vi tinh biên này người đặc thù tạo tinh thần tại, hắn trước đây đột phá thiên tiên lúc liền sẽ quyết định cái này hai ngôi sao bên trong một khỏa, cũng chính bởi vì vậy, tại bắt đầu tinh dị động trong nháy mắt, trong lòng của hắn liền sinh ra cảm ứng. Thiên cơ bị che đậy, để cho người ta nhìn chi mơ hồ, bất quá có thể khẳng định là có người thật sự định rồi bắt đầu chủ tinh. Đại thần thông tử vi đấu sổ vận chuyển, ngôi sao đầy trời chuyển động theo, Trang Nguyên đoán các loại khả năng. Nguyên lai là một tôn quỷ đế, còn cùng thần đạo có dính dấp, xem ra là một cái có khí đến được. Chốc lát sau, có chút tâm đắc, Trang Nguyên ngừng suy tính. Đệ thập kỷ nguyên chính là quỷ đạo kỷ nguyên, quỷ đạo làm hưng, mặc dù thời gian trôi qua bất quá mấy ngàn năm, nhưng quỷ đạo tóc dương trên thực tế đạt đến một cái trình độ tương đối cao, hắn quật khởi tốc độ nhanh viễn siêu mấy cái khác kỷ nguyên thiên mệnh trung tộc. Sở dĩ uy thế không hiện, chủ yếu là Long Hổ Sơn chiếm cư âm minh, để cho quỷ vật không có đạn sinh ra chân chính thế lực lớn. Bắc Mang Quỷ Quốc mới là ngoại trừ địa phủ bên ngoài thứ nhất quỷ đạo thế lực lớn. Quỷ đế xuất thế chính là đại thế, ngược lại cũng không thật mạnh đẻ. Quan sát Thái Huyền, Trang Nguyên nhíu mày. Trên thực tế nếu không phải Long Hổ Sơn phạt tâm minh, diệt bách quỷ, lập xuống địa phủ, chế định âm luật, ước thúc bắt quỷ, quỷ đạo tóc dương chỉ sợ còn muốn so hôm nay mạnh hơn. Tôn thứ nhất quỷ đế xuất hiện có lẽ sẽ sớm hơn, bất quá tương ứng, nhân tộc sẽ gặp càng lớn kiếp nạn. Dù sao quỷ vật từ trước đến nay ưa thích lấy nhân loại vì huyết thực. Nhân loại thanh linh chi hồn đối với quỷ vật tới nói chính là vật đại bổ. Tại giai đoạn trước, chỉ cần có đầy đủ nhân loại làm thức ăn, quỷ vật rất nhanh liền có thể trưởng thành, gần như không sẽ tao ngộ cái gì lớn bình cảnh. Chỉ có điều địa phủ âm luật đầu thứ nhất chính là không thể ăn thịt người, người vi phạm đem gặp địa phủ truy sát, bị địa phủ đánh vào 18 tầng địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. Cũng chính bởi vì vậy, dương thế mới bình tĩnh rất nhiều. Bất quá liền xem như dạng này quỷ vật ăn thịt người sự tình cũng tầng tầng lớp lớp. Dù sao bây giờ địa phủ còn không có cường đại đến tình cảnh có thể nhất thống âm dương, có khả năng chạm đến địa vực là có cực hạn. Quan trọng nhất là quỷ đạo chi pháp nhanh nhẹn, rất nhanh liền có thể nhìn thấy thành quả, cho nên không ít người đều động tiểu tâm tư. Lại chờ một chút đi. Nhất niệm nổi lên, Trang Nguyên thu hồi ánh mắt. Âm Minh, địa phủ, Hắc Sơn đồng dạng phát giác ra, thậm chí nó so Trang Nguyên sớm hơn phát giác được dị thường. Bắc Mang Quỷ Đế, Ngưng Thị Tội Hoang, Hắc Sơn thấy được một mảnh thâm trầm hắc ám. Xem như địa phủ quân, chấp trưởng luân hồi, đã trải qua một phen khó khăn chắc trở, Hắc Sơn vẫn tìm được đột phá người. Lấy hắc ám thành đạo, diễn hóa một phương trên mặt đất quỷ quốc, thậm chí còn dính tới thần đạo, ngược lại là một nhân vật, chẳng thể trách trước đây treo kiếm sơn sẽ bị tiêu diệt, chỉ để lại Độc Cô Minh cái này một cái duy nhất truyền thừa giả. Ý niệm trong lòng chuyển động, Hắc Sơn suy nghĩ lặng yên bay xa. Tại thời khắc này, Đả Thần Tiên tự nhiên tại đỉnh đầu hiện lên, rủ xuống từng đạo thần uy. Đinh linh linh, tựa như cảm nhận được cái gì, Đả Thần Tiên tự phát vù vù, phải Hắc Sơn lấy âm đức chi lực ngày ngày tẩy luyện, cho đến ngày nay, Đả Thần Tiên sớm đã hóa thành có thể so với thiên tiên khí dị bảo, huyền diệu dị thường, linh tính càng là so với bình thường thiên tiên khí cường đại quá nhiều. Thấy vậy, Hắc Sơn cuối cùng thu hồi suy nghĩ của mình. Bây giờ còn chưa phải lúc, đợi thêm một chút, quả thụ vừa mới trưởng thành, chưa kết xuất to lớn nhất quả, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ để cho ngươi uống no vạn thần chi huyết. Thần niệm phun trào, Hắc Sơn làm yên lòng sao động Đả Thần Tiên, chờ đợi nhiều năm như vậy, Đả Thần Tiên đều có chút đã đợi không kịp. Tội hoang đều ra quỷ đế mà Bất Tử Minh Hoàng còn không có động tĩnh lớn, xem ra vẫn là quá an nhàn rồi. Nhất niệm nổi lên, Hắc Sơn đem một đạo thần niệm truyền ra ngoài, Bất Tấn Sơn mặc dù giấu bí mật, nhưng theo địa phủ cùng Phượng Hoàng nhất tộc va chạm số lần càng ngày càng nhiều, địa phủ cũng dần dần phong tỏa Bất Tấn Sơn chỗ, chỉ có điều vẫn không có khởi xướng chân chính thế công mà thôi. Làm xong đây hết thảy sau đó, Hắc Sơn lần nữa sa vào đến trong yên lặng. Cùng lúc đó, tại Bất Tấn Sơn chỗ sâu, Bất Tử Minh Hoàng lặng yên mở hai mắt ra, hắn màu mắt huyết hồng, bên trong tràn đầy đau đớn cùng điên cuồng. Lúc này nó đang ở tại Bất Tấn Sơn chỗ sâu nhất, phía trước có một đóa sám trắng thần viêm yên tinh tiêu đốt, trong đó ẩn sinh chết, vô cùng gây nên chết dựng dục ra cứng rắn nhất một điểm sinh, lực lượng phát tiết, diễn hóa ra một bên chết vòng quốc độ, huyền diệu dị thường, hắn chính là Bất Tử Tất Viêm. Lại có người định rồi bắt đầu. Tại thâm trầm nhất trong bóng tối ngước nhìn thương cung, Bất Tử Minh Hoàng trên mặt tràn đầy dữ tợn, bắt đầu chủ chết, nguyên bản cũng là nó tâm di một khỏa mệnh tinh, chỉ tiếc hiện nay lại có người nhanh hơn nó một bước. Bất Tử Tất Viêm ta nhất định phải mau chóng cầm tới Bất Tử Tất Viêm. Được ăn cả ngã về không, Bất Tử Minh Hoàng lần nữa hướng Bất Tử Tận Viêm tới gần. Tiếp theo trong nháy mắt, thần viêm tự sinh, Bất Tử Minh Hoàng yêu thân thể lập tức bị nhen lửa, sau đó hóa thành cho bụi, hắn mỗi tới gần một bước đều biết chịu đến Bất Tử Tận Viêm thiếu đốt, xem như siêu biệt thập nhị phẩm hạn chế thần hỏa, Bất Tử Tận Viêm sức mạnh cũng không phải dễ tiếp nhận như vậy. Ta sẽ không chết. Thần thông vận chuyển, Bất Tử Minh Hoàng thân ảnh xuất hiện lần nữa, hắn nghịch chuyển sinh tử, sau đó tại lần lượt tử vong cùng khôi phục ở giữa, Bất Tử Minh Hoàng không ngừng tới gần Bất Tử Tận Viêm, cuối cùng tại kinh nghiệm cựu tử cựu sinh sau đó, Bất Tử Minh Hoàng rốt cuộc đã tới Bất Tử Tận Viêm trước mặt, đến giờ khắc này, thân hình đã hư ảo đến cực hạn, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tán đi một dạng. Nó sinh nhi bất phàm, nắm giữ không chết chi lực, nhưng loại này không chết là tương đối như thế, bình thường thủ đoạn giết không chết nó, Bất Tử Tận Viêm cũng không đồng dạng, cho dù là tự nhiên phát tán một điểm y thế còn dư cũng giống vậy, nó có thể lần lượt nghịch chuyển Bất Tử Tận Viêm tạo thành tử vong, dựa vào là trên thực tế là trên người nó thiên mệnh, kỳ mệnh không có đến tuyệt lộ, cái này để nó làm việc vô vọng mà bất lợi, không gì hơn cái này không kiêng nể gì cả dựa vào thiên mệnh. Kết quả chính là tự thân khí số bị trên phạm vi lớn tiêu hao, thiên mệnh nhận ẩn bị dao động. Bất Phong Ma bất thành hoạt. Nhìn thẳng trước mắt Bất Tử Tận Viêm không có chút do dự nào, Bất Tử Minh Hoàng trực tiếp một ngụm đem hắn nuốt xuống. Tiếp theo trong nháy mắt, sám trắng thần viêm đại thịnh, đem hắn thân thể hoàn toàn bao phủ, tại Bất Tử Tận Viêm thiêu đốt phía dưới, Bất Tử Minh Hoàng phát ra cực kỳ thống khổ chu chéo. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, Bất Tử Minh Hoàng thân thể hoàn toàn bị đốt cháy sạch sẽ, chỉ lưu Bất Tử Tận Viêm tại chỗ lặng lặng thiêu đốt lên, mà một tiếng kia âm thanh tiếng đều thảm thiết thê lương cũng không có liền như vậy tiêu tan. Ở bên trong Bất Tấn Sơn quanh quẩn, từng tiếng khắp huyết, nghe ngóng làm lòng người rét lạnh. Trên thực tế Bất Tử Minh Hoàng nếu như chờ chính mình thành tựu quỷ đế sau đó lại đến lấy Bất Tử Tận Viêm sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, chỉ tiếc bọn nó không được đã lâu như vậy. Chương 1654, Hắc Yên Điểu chương 1654, Hắc Yên Điểu vô biên hỗn độn, một hồi đại chiến đang tiến hành, dư ba bao phủ phương viên 10 vạn dặm, song phương giao chiến theo thứ tự là Lục Nhị cùng với một đầu thân hình khổng lồ, sinh ra ba đầu, màu mắt xanh lét, thân quấn quần quần khói đen, hiển thị rõ phiền muộn quái điểu. Lục Nhị tay cầm như ý kim cô đồng, người khoác hoàng kim tỏa tử giáp, thông huyền linh bảo pháp thân nở rộ lưu ly bảo quang, hiển thị rõ cương mãnh cực kỳ, trong lúc giơ tay nhấc chân dễ dàng liền có thể dung chuyển hỗn độn, mà cái kia ba đầu quái điểu đồng dạng không phải kẻ yếu, thân thể cứng hãn, dù là nhiều lần ngạnh kháng Lục Nhị thần thông cũng từ đầu đến cuối bất bại, càng ngon miệng nhà khói đen, chôn vùi hết thảy, uy thế mạnh dù là Lục Nhị thể phách cứng hãn, lại có hoàng kim tỏa tử giáp, cái này thần binh hộ thân cũng không dám chút nào sơ suất. Cái này ba đầu quái điểu cùng trước đây Trương Thuần Nhất săn giết qua nuốt tinh xà một dạng, đều thuộc về hỗn độn cự thú, tên là Hắc Yên Điểu, thân thể cường hãn, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, một ngụm khói đen ẩn chứa yên diệt chi lực, nắm giữ có thể so với thiên tiên thực lực, thích nhất tại hỗn độn bên trong du tẩu, săn giết các loại sinh mệnh. Một chút tiểu thế giới gặp được nó trên cơ bản không có may mắn còn sống sót lý lẽ, bởi vì tiểu thế giới hàng rào căn bản ngăn không được nó yên diệt chi lực, mà những năm này Lục Nhị du tẩu hỗn độn, mượn hỗn độn chi lực rèn luyện tự thân thông huyền linh bảo thân, một lần ngẫu nhiên gặp được Hắc Yên Điểu. Hắc Yên Điểu muốn săn giết Lục Nhĩ đồng dạng nghị săn giết Hắc Yên Điểu, một hồi đại chiến liền như vậy bộc phát, mà cái này đánh chính là 100 năm. Hắc Yên Điểu xem như hỗn độn cự thú, mặc dù thủ đoạn thần thông có hạn, 10 phần thô bạo, kém xa Lục Nhĩ thủ đoạn thông huyền, ngay từ lúc đầu chiến đấu liền đã rơi vào hạ phòng, nhưng ẩn ẩn chiếm cứ địa lợi, thể phách cường hãn, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, Lục Nhĩ mặc dù lần lượt đem hắn đánh bại, nhưng từ đầu đến cuối không thể đem hắn giết chết, song phương ngươi truy ta trốn, không đoạn giao tay, mãi đến hôm nay. Lệ, tựa như là bị Lục Nhĩ dồn đến tuyệt cảnh, Hắc Yên Điểu phát ra một tiếng sắc bén hót vang, dùng sức huy động hai cánh, cuốn lên khói đen thủy triều, bao phủ hỗn độn, muốn đem Lục Nhị kéo vào trong đó, hoàn toàn chôn vùi. Thấy vậy, đã sớm chuẩn bị, thân thủy tâm động, Lục Nhị thân hóa kim quang, trong nháy mắt bỏ chạy. Hắc Yên Điểu khói đen chính xác cường đại, nhưng ứng dụng phương thức vẫn là quá mức đơn giản thô bạo một chút, chỉ cần sớm kịp chuẩn bị, bằng vào tốc độ của nó, hoàn toàn có thể dễ dàng tránh đi, có thể nói thông qua 100 năm không đoạn giao tay, hắn đã hoàn toàn mò thấy Hắc Yên Điệu thủ đoạn. Mà khác một bên, tại hăm hở tiến lên toàn lực nâng lên khói đen, đem Lục Nhĩ bước lui sau đó, một cú cảm giác suy yếu từ Hắc Yên Điệu đáy lòng nổi lên, biểu hiện như thế đối với hỗn độn cự thú tới nói là rất không bình thường, dù sao hỗn độn cự thú nổi danh nhất chính là da dày thịt béo, sức hồi phục đã cường đại đến cực điểm, nhưng sự thật chính xác như thế, sau khi đã trải qua 100 năm tiêu hao chiến, xem như hỗn độn cự thú Hắc Yên Điệu trước tiên không chịu nổi. Lệ, màu xanh lục trong con ngươi hiếm thấy thoáng qua vẻ sợ hãi, mượn khói đen che đậy hành tung, suy yếu tới cực điểm Hắc Yên Điệu vô tâm tái chiến, chấn động hai cánh, lặng yên bỏ chạy, mà hết thảy này đều bị Lục Nhĩ thấy được trong mắt. Muốn chạy? Nào có dễ dàng như vậy. Mắt phóng kim quang, đâm xuyên khói đen, Lục Nhĩ chuẩn bị bắt được Hắc Yên Điệu thân hình. Đánh 100 năm, cũng là thời điểm kết thúc. Ba đầu sáu tay chân thân hiển hóa, đem một thân sức mạnh cất cao đến cực hạn, Lục Nhĩ sáu con lỗ tai run run, nắm chắc cái kia huyền diệu khó giải thích thời cơ, hắn lấy thân là cùng, lấy như ý kim cô bổng làm tiễn, đem hắn bắn ra ngoài. Chết. Một tiếng quát chói tai như phích lịch, vang vọng hỗn độn, một vệt kim quang từ trong tay Lục Nhĩ nở rộ, kim cương bất hoại, không nhìn hiện lộ rõ ràng chôn bụi khói đen, trực tiếp xé rách Hắc Yên Điệu yêu thân thể, quán xuyên trái tim của nó, đưa nó đóng đinh ở hỗn độn bên trong. Lệ, đau thấu tim gan, nóng bỏng thú huyết vẩy xuống hỗn độn, Hắc Yên Điệu phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tại thời khắc này sợ hãi tử vong triệt để hao mòn hết lý trí của nó, để cho hắn liều lĩnh dây rủa, nhưng có kim cô đồng trấn áp, thứ nhất thời gian căn bản không thể động đậy. Mà liền tại tiếp theo trong nháy mắt, ba đầu sáu tay, thân như thần ma, Lục Nhĩ vượt qua hỗn độn mà đến. Hao trăm năm, cuối cùng vẫn là ta thắng. Bóng tối bao trùm, nhìn về phía Hắc Yên Điệu Lục Nhĩ trong mắt đều là sâm nhiên, không có chút do dự nào, thứ sáu cánh tay nô ra, trực tiếp nắm Hắc Yên Điệu để cho hắn lại khó dây rủa, tiếp đó tiếp theo trong nháy mắt, long tượng tê minh, lực lượng kinh khủng bắn ra. Hắc Yên Điệu yêu thân thể lập tức chia năm xẻ bảy, trong lúc nhất thời huyết rơi như mưa. Tắm rửa cự thú chi huyết, Lục Nhĩ kim thân càng ngày càng rực rỡ, hắn tu võ đạo, lấy chiến dưỡng chiến, đối nó mà nói, chiến đấu bản thân liền là một loại tu hành, lúc này chém giết cường địch, ý niệm thông suốt, võ đạo càng ngày càng tinh tiến, mà khác một bên, tại bị Lục Nhĩ phân thây sau đó, Hắc Yên Điệu khí thế rơi xuống đáy cốc, thoi thoát, lại không phản kháng. Trên thực tế hỗn độn cự thú mặc dù thủ đoạn đơn nhất, nhưng ở trong hỗn độn bên trong lại chiếm cứ sân nhà, có ưu thế cực lớn, thiên tiên đánh bại bọn chúng có lẽ có khả năng, nhưng muốn đưa chúng nó chém giết lại muôn vàn khó khăn, Lục Nhĩ có thể làm đến điểm này hoàn toàn là bởi vì tu luyện võ đạo, đối với hỗn độn ăn mòn có khá cao sức chống cự, có thể mọc thời gian tại hỗn độn bên trong bảo trì chiến lực. Nếu là đổi lại khác thiên tiên hoặc yêu đế, cùng Hắc Yên Điệu tại hỗn độn bên trong đánh lên trăm năm, hắn đã sớm không chịu nổi, hoặc là chủ động tối lui, hoặc chính là bị hỗn độn ăn mòn, chiến lực giảm lớn, thua ở trong tay Hắc Yên Điệu. Hỗn độn cự thú sinh mệnh lực quả thật ứng ngạnh, bất quá dạng này vừa vặn, mang về vừa vặn có thể làm luyện chế cửu khiếu kim đan tài liệu. Nhìn xem hấp hối Hắc Yên Điệu Lục Nhĩ ánh mắt khẽ nhúc đích, tiếp theo trong nháy mắt, quỷ phủ thần công đại thần thông vận chuyển, Hắc Yên Điệu khổng lồ thú thân thể tại trong tay Lục Nhĩ không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái giống hắc thạch pho tượng tồn tại. Cửu khiếu kim đan chính là thập nhị phẩm tiên đan, đối với tu sĩ võ đạo có chỗ cực tốt, trước đây nó chính là được một khỏa cửu khiếu kim đan mới thuận lợi bước vào võ thần chi cảnh. Bất quá luyện chế đan này cần một tôn còn sống hỗn độn cự thú xem như tài liệu, cho nên liền xem như Long Hổ Sơn cũng bèn bèn luyện chế qua một cái. Làm xong đây hết thảy, Lục Nhĩ đưa ánh mắt về phía hỗn độn chỗ càng sâu. Những năm này hỗn độn tựa hồ càng ngày càng sao động, mặc dù thiên tiên cấp bậc hỗn độn cự thú những năm này ta bèn bèn chỉ gặp Hắc Yên Điệu cái này một tôn, nhưng yếu một ít hỗn độn cự thú lại có không thiếu, bọn chúng tựa hồ cũng tại hướng Thái Huyền giới dựa sát vào. Nương thị hỗn độn, gặp hỗn độn phun trào chập trùng, hồi tưởng những năm này kinh nghiệm, Lục Nhĩ sa vào đến trong trầm tư. Hỗn độn vô biên, hỗn độn cự thú số lượng lại tương đối thưa thớt. Dưới tình huống bình thường là rất khó gặp phải, nhưng những năm này Lục Nhĩ xâm nhập hỗn độn lại tuần tự 6 lần gặp phải hỗn độn cự thú, mặc dù ngoại trừ Hắc Yên Điệu bên ngoài cũng là địa tiên cấp số, nhưng cái này tần suất vẫn như cũ quá cao. Chẳng lẽ nói hỗn độn đại triều muốn có lên? Đoán được cái nào đó khả năng, Lục Nhĩ nhíu mày, Thái Huyền giới quá khứ từng tuần tự từng có 2 lần hỗn độn đại triều, mỗi một lần đều đối Thái Huyền giới tạo thành ảnh hưởng to lớn, đặc biệt là lần thứ nhất hỗn độn đại triều, có diệt thế đại xà khống chế thủy triều mà đến, vẫn là đầy trời thần thánh hợp lực tại thiên ý gia chỉ mới miễn cưỡng chống cự xuống. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái khả năng, nhưng vẫn là phải sớm làm chuẩn bị. Nhất niệm rơi xuống, Lục Nhĩ lại không lưu lại dự định, mang theo Hắc Yên Điệu trong nháy mắt đi xa. Chương 1655, hỗn độn triều lên chương 1655, hỗn độn triều lên Thái Thượng Thiên, một tôn hỏa lò đứng giữa không trung, nội tàng nhật nguyệt, luyện bản vật tuyệt diệu. Lòng có cảm giác, Trương Thuần Nhất lặng yên mở hai mắt ra. Hỗn độn cũng không bình tĩnh sao? Ánh mắt lộ ra Thái Thượng Thiên, nhìn ra xa hỗn độn chỗ sâu, Trương Thuần Nhất tâm hồ bên trong nổi lên một tia gợn sóng, so với Lục Nhĩ, hắn muốn xem càng hiểu rõ. Hắn tinh tường bắt được hỗn độn sao động, tại hỗn độn nơi cực sâu đã có thai kiếp chi khí thành nén, ngày sau nhất định đem ẩn ngưỡng đại họa, diễn sinh ra hỗn độn thủy triều, bao phủ Thái Huyền. Hỗn độn như nước, cự thú như cá, khi đại triều cuốn lên thời điểm, sẽ có càng ngày càng nhiều cự thú theo sóng triều mà tới, tới gần Thái Huyền. Chỉ có điều hỗn độn thâm thúy, vô biên vô hạn, thủy triều muốn chân chính đến Thái Huyền vẫn còn cần thời gian nhất định. Lòng có gương sáng, Trương Thuần Nhất không ngừng đoán, chỉ có điều liền xem như hắn cũng không cách nào chính xác suy tính ra hỗn độn đại triều đến thời gian. Thái Huyền giới thăng cấp sắp đến lúc đó khí tức bên ngoài lộ ra, một lần này hỗn độn đại triều chỉ sợ không đơn giản, thậm chí có khả năng vượt qua cái kia khai thiên tích mà đến nay lần thứ nhất hỗn độn đại triều. Nhất niệm bắt chuyển, Trương Thuần Nhất chạm tới hỗn độn thủy triều một chút bản chất, bản thân chính là một loại kiếp số, là hỗn độn gây cho thế giới kiếp số, vượt qua sau thế giới liền có thể tiếp tục tại trong hỗn độn cắm rễ lớn lên, không độ được chính là hướng đi tịch diệt, triệt để bị hỗn độn đồng hóa, mà thế giới càng là cường đại, hướng ra phía ngoài bại lộ khí tức càng nhiều, kiếp số này lại càng hung mãnh. Cũng chính bởi vì vậy, tại trong Thái Huyền giới đi qua hai lần hỗn độn, lần thứ hai uy lực muốn so với lần thứ nhất yếu, kỷ nguyên thứ nhất Thái Huyền giới tân sinh, còn có rất nhiều không hoàn mỹ chỗ, khí tức bên ngoài lộ ra, dẫn tới hỗn độn đại triều có lên, muốn nuốt hết Thái Huyền, uy thế kinh người. Kỷ nguyên thứ 5 Thái Huyền giới phát triển càng ngày càng hoàn thiện, khí tức gần mà không phát, lại thêm hắn tao ngộ kiếp số, bản chất rơi xuống, cho nên lần thứ 2 hỗn độn đại triều thành thế so với lần thứ nhất yếu nhược không ít. Bất quá liền xem như dạng này, tại kỷ nguyên thứ 5 hỗn độn đại triều cuốn lên thời điểm, toàn bộ thiên ngoại thiên đều trở nên cực kỳ nguy hiểm, tiên thần khó mà đặt chân, hơi không cẩn thận liền sẽ vỡ lạc, chỉ có Thái Huyền giới bên trong mới tương đối an toàn, đó cũng là Thái Huyền giới hỗn loạn nhất một cái kỷ nguyên. Bởi vì hỗn độn ăn mòn, toàn bộ Thái Huyền giới đều hứng chịu tới ảnh hưởng to lớn, rõ ràng nhất một điểm chính là tu hành tài nguyên đại giảm, vì sống sót, vì có thể tiếp tục tu hành, giữa thiên địa sát kiếp nổi lên bốn phía, mỗi một chỗ có thể sản xuất tu hành tài nguyên bảo địa đều biết nhắc lên một hồi thảm thiết tranh đoạt, khác biệt chủng tộc tranh chấp, khác biệt thế lực tranh chấp, đồng môn tranh chấp, đồng tộc tranh chấp, cái kia kỷ nguyên là Thái Huyền giới tối tăm nhất một cái kỷ nguyên, một cái tranh chữ xuyên qua tất cả, mỗi một kiện chân quý tu hành tài nguyên thượng đô nhuộm không biết bao nhiêu người máu tươi. Dưới tình huống như vậy, tà khí ồn ào sôi sục thẳng lên, chính khí rơi xuống đáy cốc, yêu ma ngang ngược tại thế, đang không đệ tà, liền rộng chuyện Phật pháp, muốn phổ độ chúng sinh Phật môn cũng ở đây cái kỷ nguyên bị thương nặng, thậm chí bởi vì lý niệm nguyên nhân, môn nội còn xuất hiện phân liệt, cái kia kỷ nguyên tu hành quá khó, tài nguyên quá ít, muốn giữ vững bản tâm đã không phải là chuyện dễ, lại càng không cần phải nói cứu rỗi người khác. Tại dạng này thời đại, Phật môn đạo cùng lý lộ ra phá lệ đột ngột, cùng thế xa cách, chịu đựng không được nội tâm dày vò, rất nhiều Phật môn tu sĩ đều ở nơi này thời điểm lựa chọn vứt bỏ Phật môn, phản Phật mà ra, ma tổ chính là một cái trong đó. Mà kết quả sau cùng chính là ma tổ từ Phật và ma, tâm ma đạo viên mãn, tại cái kia kỷ nguyên chứng đạo, mở ma môn, tại Thái Huyền giới tu hành trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật, trở thành Thái Huyền giới tồn tại cao cấp nhất. Là kiếp cũng là duyên, thì nhìn có thể hay không nắm chắc nổi. Quan hỗn độn chiều lên, Trương Thuần Nhất linh cơ động một cái, vậy mà mơ hồ thấy được Thái Ất sau đó con đường, chỉ có điều rất là mơ hồ, căn bản vốn không thành thể hệ, kim tính rực rỡ, nhưng phải bất hủ, nhưng cũng không phải là bất diệt tồn tại, muốn từ bất hủ hóa thành bất diệt còn cần càng nhiều rèn luyện mới được. Lại không biết hỗn độn đại kiếp đến cùng là bực nào khí tượng. Thu hồi ánh mắt, tính toán tại đan lô phía trước, Trương Thuần Nhất lần nữa xa vào đến tu hành bên trong, hắn lúc này ngoại luyện tiên thiên ấn, muốn đem bảo vật này hóa thành chí bảo, nội luyện bản thân, tại đại đạo chi hỏa rèn luyện phía dưới, kim tính quang huy càng ngày càng rực rỡ, không ngừng từ hư hóa thực. Kim tính ngưng thực đã có 6 thành, còn kém 4 thành liền có thể toàn bộ ngưng thực, đến lúc đó chính là tiểu viên mãn chi cảnh, ngoại vật lại khó hỏng ta bất hủ căn cơ, đợi cho tinh khí thần tam bảo cùng chứng nhận bất hủ, chính là đại viên mãn chi cảnh, chư kiếp không dính lên người, trưởng đạo nhi tôn, một lời có thể định thiên địa pháp, đến thế chi đỉnh điểm, lại hướng phía trước chính là lập đạo đã vượt ra. Nhất niệm sinh diệt, vạn niệm không dậy nổi, Trương Thuần Nhất lần nữa xa vào đến trong yên lặng. Hán tu kim đan pháp, lại hiểu luyện đạo, tại rèn luyện kim tính bên trên có phải trời ban ưu thế, tốc độ lại so qua lại bất hủ nhanh hơn không ít. Đương nhiên, Thái Huyền giới đi qua bất hủ con đường đặc thù, mỗi một vị bất hủ cũng là chân chính tiên tri tiêu tử, độc chiếm một ngày bản nguyên, có thiên mệnh tại thân, cho nên bọn hắn rèn luyện kim tính tốc độ cũng là cực nhanh. So ra mà nói, tân pháp bất hủ nhóm liền không có đãi ngộ này, không có thiên mệnh gia thân, cũng không đủ bản nguyên gia trì, kim tính rèn luyện đối với bọn hắn mà nói sẽ là một cái dài đằng đẵng quá trình, thời gian khoảng cách có lẽ sẽ lấy kỷ nguyên tới kế. Bất quá dạng này không tính là gì, dù sao kim tiên thọ nguyên đã vô tận, cùng thiên địa đồng thọ, trừ phi thiên địa hủy diệt lại hoặc là tao ngộ một loại nào đó không cách nào chống cự lại tiếp, bằng không căn bản sẽ không vỡ lạc, rèn luyện tốc độ chậm một chút cũng chậm một điểm, bọn hắn cũng không khuyết thiếu thời gian. Cùng lúc đó, tại trong đan hà thiên lấy được lục nhị từ trong hỗn độn mang về hắc yên điệu xích tiên bắt đầu khai lò luyện đan. Cửu khiếu kim đan chính là Trương Thuần Nhất sáng tạo, thế gian này ngoại trừ Trương Thuần Nhất, cũng chỉ có xích tiên vị này đồng dạng tu thành hòa giải tạo hóa thiên tôn có thể luyện chế, hiện nay Trương Thuần Nhất bận quá không có thời gian tới, liền do xích tiên làm thay. Kế tiếp ta sẽ dẫn Trương Thành Pháp đi hỗn độn bên trong lịch luyện một phen, chờ đan thành ngày trở về, nếm thử đi săn càng nhiều hỗn độn cự thú. Đan Hà Thiên bên trong, nhìn về phía Xích Tiên, Lục Nhĩ mở miệng, trong lời nói hắn đã vì viên này cựu khiếu kim đan chọn chủ nhân. Trương Thành Pháp giống như hắn đồng tu võ đạo, thích nhất chiến đấu lại trên võ đạo rất có tài hoa, tại Trương Thuần Nhất mấy vị trong các đệ tử lại là tối hợp khẩu bị hắn, tại dưới tình huống đủ khả năng hắn tự nhiên sẽ giúp hắn một cái, hy vọng hắn có thể sớm ngày tiến thêm một bước. Nghe vậy, Xích Tiên không nói thêm gì, cựu khiếu kim đan thích hợp nhất võ đạo người tu hành, trong Long Hồ Sơn ngoại trừ Lục Nhĩ, Trương Thành Pháp chính là võ đạo tu hành người mạnh nhất, đã đến võ thánh cực cảnh, có thể so với tiên đạo đại thánh. Lấy tích lũy, nếu là được viên này cửu khiếu kim đan, có lẽ thật có thể thuận lợi thoát thai hoàn cốt, hàng phục tâm viên, thành tựu võ thần chi lộ. Nếu như vậy, kia đối Long Hồ Sơn tới nói cũng là một chuyện tốt. Hiện nay Thái Huyền giới tiếp khí rào rạn, kế tiếp nhất định sát phạt không ngừng, võ đạo vừa vặn có thể hiện lộ tài năng. Chương 1656, Huyền Vũ đến. Chương 1656, Huyền Vũ đến Bất Tấn Sơn. Theo thời gian trôi qua, bầu không khí càng lạnh lẽo. Trương địa phủ đã tìm được Bất Tấn Sơn chỗ, mặc dù chưa phát động công kích, nhưng lại tựa như một thanh kiếm một dạng treo ở phượng hoàng nhất tộc trên đầu. Đại một nô đồng, quan lại thiên địa, bên trong tổ điện, ba vị yêu đế cùng tồn tại, nhìn ra xa Bất Tấn Sơn bên ngoài, giữa lông mày mang theo vài phần sầu lo. địa phủ cuối cùng vẫn là phát hiện Bất Tận Sơn căn cứ vào Huyền Điểu nhất tộc tới báo, địa phủ tôn kia Bích Thủy Nguyên Quân hư hư thực thực đã đến phụ cận. Lời nói trầm thấp, Phi Vũ Yêu Đế mở miệng. Nghe nói như thế, Âm Vượng, Dương Hoàng thần sắc không thay đổi, chuyện cho tới bây giờ có khả năng làm cũng liền chỉ có binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn mà thôi, trên thực tế có thể kéo dài thời gian lâu như vậy đã đạt đến trong lòng bọn họ nguyên bản dự chủ. Cái này Bích Thủy Nguyên Quân không giống phàm loại, hư hư thực thực là tiên thiên thần thánh khôi phục, nắm giữ Bích Lạc Thiên Hà chi lực, lại đang tu hành thần đạo đồng thời phụ tu tiên đạo, thực lực không thể coi thường, không thể khinh thường. Lời nói nhu hòa, nhắc lên Bích Thủy Nguyên Quân, Dương Hoàng trên khuôn mặt tràn đầy vẻ nghiêm nghị. Tất nhiên lựa chọn cùng địa phủ là địch, như vậy bọn hắn tự nhiên nghĩ hết biện pháp thăm dò địa phủ nội tình. Địa phủ hiện nay bày ở ngoài sáng yêu đế đẳng cấp cường giả chỉ có 2 tôn, một tôn là địa phủ phụ quân Hắc Sơn, một tôn là Bích Thủy Nguyên Quân Tăng Kỳ. Cái trước chính là vị kia Thái Thượng Đạo Tôn yêu vật, vừa vặn cực sâu, chấp trưởng luân hồi, thần thông quảng đại, đã là chân chính đại thần thông giả, thế gian ít người có thể sánh kịp, mà cái sóc nhưng là địa phủ phó quân, mặc dù là tân tấn thần tôn, nhưng hư hư thực thực tiên tiên thần thánh khôi phục, chấp trưởng trong truyền thuyết thiên hà bích lạc, có thể gột rửa bát pháp, nếu thật đấu, tầm thường lâu năm tiên tiên đều chưa hẳn có thể thắng dễ dàng nàng. Mà ba người bọn họ bên trong nàng cùng Âm Vượng mặc dù là hoàng tổ trực hệ huyết mạch, được hoàng tổ đề điểm, tuần tự tu thành bắt trọng thiên đại thần thông, nhưng ở trong đơn đả độc đấu cũng không có chắc chắn chấn áp vị này Bích Thủy Nguyên Quân, khả năng lớn nhất là song phương rằng co không xong, bọn hắn không làm gì được Bích Thủy Nguyên Quân, vị kia Bích Thủy Nguyên Quân cũng không làm gì được bọn họ. Đến nỗi nói Phi Vũ Yêu Đế thì còn kém một chút, mặc dù thành đạo thời gian đã không ngắn, nhưng đối với đạo lĩnh ngộ vẫn là đơn bạc một chút, đến nay cũng chỉ tu thành thất trọng thiên đại thần thông, nếu thật đối đầu, chỉ sợ không phải vị kia Bích Thủy Nguyên Quân đối thủ. Mà nghe được Dương Hoàng lời này, Âm Vượng nhịn không được lắc đầu. Cái này Bích Thủy Nguyên Quân chính xác bất phàm, lai lịch rất là huyền bí, tựa hồ còn cùng Bạch Liên giáo có dính dấp, bất quá liền trước mắt mà nói vẹn vẹn vị này Bích Thủy Nguyên Quân còn không cách nào mang đến cho chúng ta đại phiền toái, chúng ta chân chính muốn lo lắng vẫn là vị kia địa phủ phụ quân, như tự mình ra tay, sợ rằng chúng ta ba người hợp lực dựa vào đại trận muốn ngăn cản cũng không dễ dàng. Suy tính tương lai đủ loại, Âm Vượng trong lòng tràn đầy trầm trọng. Xuất thân vượng hoàng nhất tộc, hắn tự nhiên biết được đại thần thông giả cường đại, quan trọng nhất là vị kia địa phủ phụ quân còn không là bình thường đại thần thông giả. Hắn không chỉ có là vị kia Thái Thượng Đạo Tôn yêu vật, tự thân còn thuận nhận nửa đường tiên mệnh, chấp trưởng luân hồi, loại tồn tại này coi như vừa mới tu thành đại thần thông giả không lâu, một thân chiến lực chỉ sợ cũng là đại thần thông giả bên trong người nổi bật, coi như không bằng đã từng hoàng tổ, nhưng cũng trên lệch không xa. Nghe lời nói này, Dương Hoàng cùng Phi Vũ Yêu Đế đều trầm mặc, dị địa ở chung, nếu bọn họ là Hắc Sơn tại biết được Bất Tận Sơn vị trí sau đó, tuyệt đối sẽ tự mình đi tới một lần, trước đó có lẽ không quan tâm, nhưng cho tới bây giờ Bất Tử Minh Hoàng ý hiệp đã chân chính hiện lộ. Tốt nhất biện pháp xử lý chính là dứt khoát ra tay đem hắn bóp chết, để tránh ngoài chân chính làm lớn. Tại tình huống như vậy, bọn họ cùng Hắc Sơn và chạm dường như là có thể đoán được, trong lúc nhất thời tổ trong điện bầu không khí trở nên phá lệ nặng nề. Mà vừa lúc này, ba người phát giác cái gì, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Bất Tận Sơn bên ngoài, ở nơi đó có một mảnh cực lớn bóng tối hiện ra hiện, sau đó hắn càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, dần dần nuốt sống toàn bộ Bất Tận Sơn tại thời khắc này, gió tiêu tan mây tạnh, vạn vật vì đó ngưng kết. Ông thư không nổi lên gợn sóng, như mặt nước vô thanh vô tức tản ra. Một cái đầu lâu khổng lồ lặng yên từ trong ló ra, quan sát Bất Tận Sơn hình dạng như rắn, phía trên dày đặc đen như mực lân giáp không thấy xâm nhiên, ngược lại mang theo một chút loang lổ ấn ký, tựa như là thời gian dấu vết lưu lại. Tuế nguyệt biến thiên, thương hải tam điển, chỉ có cái này Bất Tận Sơn vẫn như cũ trường thịnh không suy. Chỉ có thể thán Thanh Sơn ý gì tại, cố nhân cũng đã đi xa. Màu mắt đạm đạm, đem Bất Tận Sơn thu vào đáy mắt, Huyền Vũ lao tổ nhịn không được phát ra khẽ than thở một tiếng. Hắn tại Đông Hải lúc ra tay, chém Sơn Hải Tông Huyền Vũ đại thánh, được một giọt Huyền Vũ chi huyết, những năm này một mực du tẩu thiên hạ, muốn tìm kiếm một cái thích hợp linh quy ban thưởng, khiến cho thủy biến hóa thành huyền vũ, kéo dài huyền vũ nhất tộc huyết mạch, vốn không tâm nhúng tay thái huyền giới bên trong đủ loại tranh đấu, nhưng khi Huyết Huyết Liên Mẫu tìm được hắn, nói ra đủ loại nguyên do sau đó, hắn vẫn là chần chờ. Hoàng tổ tại hắn từng có truyền đạo tri ân, hiện nay hoàng tổ bỏ mình, phượng hoàng nhất tộc nguy cơ sớm tối, hắn lại không thể không cứu, hơn nữa trước đó hắn chính xác không có gì ý nghĩ, sau khi Trương Thuần Nhất mới pháp thành đạo trong lòng của hắn lại nhiều một chút ý niệm. Nếu hắn có thể làm tiếp đột phá, thành tựu bất hủ, thọ nguyên vô tận, huyền vũ nhất tộc huyết mạch truyền thừa tự nhiên không là vấn đề. Chỉ cần hắn vĩnh tồn, Huyền Vũ nhất tộc cũng sẽ không hủy diệt. Cùng lựa chọn rất nhiều phân hóa huyết mạch long tộc, hoàng tộc khác biệt, Huyền Vũ nhất tộc càng coi trọng huyết mạch thuần túy, thông qua đủ loại phương thức không ngừng tăng lên độ đậm của huyết thống, gắng đạt tới thông qua huyết mạch tái hiện tứ linh huyền vũ uy năng, cũng chính bởi vì vậy, Huyền Vũ nhất tộc huyết mạch chuyển thừa phá lệ gian khổ, cho tới bây giờ càng là tàn lụi, tứ linh chi huyết bị trời ghét, càng là thuần túy, càng là khó mà chuyển thừa. Dưới tình huống như vậy coi như hắn lấy tay bên trong Huyền Vũ chi huyết tái tạo một cái thuần huyết huyền vũ, thế nhưng bất quá là lay lắc tàn phế đạp mà thôi, một khi tao ngộ sóng gió, rất có thể liền như vậy đoạn tuyệt, khách quan mà nói, đăng lâm bất hủ mới là lựa chọn tốt hơn, chỉ cần thành tựu bất hủ, hắn liền có thể thông dong sắp đặt, chưa hẳn không thể hoàn thành Huyền Vũ nhất tộc phục hưng. Bất quá bất hủ khó thành, dù là tân pháp xuất thế, đi vòng tiên mệnh hạn chế, để cho thế nhân nhiều hơn mấy phần hy vọng cũng vẫn như cũ như thế, lấy hắn nội tình muốn thành tựu bất hủ còn kém một chút, nhưng nếu là có thể bảo hộ Bất Tử Minh Hoàng thành đạo, cấp độ kia Bất Tử Minh Hoàng thành đạo sau đó, Bất Tử Minh Hoàng có thể tự ra tay trợ hắn, như thế bằng thêm mấy phần tự tin. Hôm nay ta độ người, ngày sau người độ ta, đây mới là đạo hữu bản ý. Cũng chính là cân nhắc đến hai điều này, hắn mới bị Huyết Huyết Liên Mâu nói động, đi tới Bất Tận Sơn quấy nhiêu tiến vào tranh vào vũng nước đục này bên trong. Đương nhiên, hắn dám làm như vậy trọng yếu nhất một điểm vẫn là đối tự thân thực lực tự tin, coi như thật sự chuyện không thể làm, hắn cùng lắm thì chính là thối lui mà thôi. Tại đại thần thông giả cấp độ hắn chính xác không phải tối cường, nhưng hắn muốn đi ngoại nhân muốn lưu lại hắn cũng gần như không có khả năng, quan trọng nhất là hắn một người cô đơn, cũng không có gì dễ mất đi. Mà vừa lúc này, nhìn xem đột nhiên buông xuống Huyền Vũ lao tổ, Phượng Hoàng nhất tộc ba vị yêu đế tất cả đều mừng rỡ trong lòng, Huế Huyết Liên Mẫu ra ngoài tìm kiếm Huyền Vũ lao tổ dấu vết, chậm chạp chưa về, bọn hắn nguyên bản vốn đã không có ôm quá nhiều hy vọng, chưa từng nghĩ Huyền Vũ lao tổ bây giờ lại xuất hiện. Gặp qua Huyền Vũ lao tổ, không mình hành lễ, ba vị yêu đế lập tức mở rộng môn hộ, đem Huyền Vũ lao tổ đón vào, có Huyền Vũ lao tổ tọa trấn, lại thêm Phượng Hoàng nhất tộc nội tình, cái này Bất Tấn Sơn mới tính chân chính vững như thành đồng, coi như vị kia địa phủ phụ chủ đích thân đến, 89 phần 10 cũng là không thể làm gì. Muốn công phá Bất Tấn Sơn cần phải mấy vị đại thần thông giả đồng loạt ra tay mới có khả năng mấy phần. Chương 1657, Phượng Hoàng Minh chương 1657, Phượng Hoàng Minh thời gian như nước, nhoáng một cái lại là 10 năm. Có Huyền Vũ lao tổ tọa trấn, Bất Tấn Sơn cũng như thành đồng, mặc dù ngoài có địa phủ canh chừng, nhưng nội bộ lại trước nay chưa có an ổn, mà vừa lúc này, tại Bất Tấn Sơn chỗ sâu có biến hóa kỳ diệu bắt đầu diễn sinh. Đây chính là bất tử tân viêm sức mạnh sao? Hô, thần hỏa bốc lên, bị đốt cháy thành cho thân thể bắt đầu tái tạo, mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, không biết chịu đựng biết bao nhiêu dày vò. Bất tử minh hoàng cuối cùng thành công dung hợp bất tử tận viêm cũng chính là tại thời khắc này, hắn cuối cùng đem cầm đột phá yêu đế thời cơ. Bắt đầu đã mất, nam đầu là ta lựa chọn tốt nhất. Màu mắt tinh hồng, nhìn ra xa chu thiên tinh hải, trong mắt bất tử minh hoàng chiếu rọi ra một khỏa sáng chói tinh thần, thân hình khổng lồ, quanh quần xanh biết tiên quang, tản ra sinh cơ bừng bừng. Hôm nay ta làm đăng lâm vị đế. Nhất niệm rơi xuống, một cỗ khí thế khổng lồ từ bất tử minh hoàng hót vang tán phát ra, phóng lên trời, tại thời khắc này, thiên địa vì đó biến sắc. Đây là bất tử minh hoàng muốn đột phá yêu đế thật nhanh, không hổ là thiên mệnh chi chủ. Bên trong tổ điện, lòng có cảm giác, Phượng Hoàng tộc ba vị yêu đế nhao nhao hướng sâu trong Bất Tấn Sơn ném ánh mắt, giờ này khắc này ở đó Bất Tấn Sơn chỗ sâu, nguyên bản bình tĩnh tử khí chi hải đột nhiên sôi trào lên, một đạo thân ảnh to lớn ở trong đó như ẩn như hiện, hắn cánh rộng lớn, người nhanh nhẹn, có khí thôn sơn hà bá khí, đó là tìm đường sống trong chỗ chết, hoàn thành một lần lột xác bất tử minh hoàng. Tiếp theo trong nháy mắt, bất tử minh hoàng huy động hai cánh, phóng lên trời, tại hắn bay ra Bất Tấn Sơn một khắc này, nam đầu chủ tinh hiển hóa, vẩy xuống rực rỡ tinh quang, chiếu rọi thái huyền, hắn chính thức bắt đầu đột phá quỷ đế chi cảnh. Mà toàn bộ quá trình cũng tiến hành rất là thuận lợi, hắn mặc dù tại địa phủ áp bách dưới đi quá nhanh, căn cơ ẩn có bất ổn, thế nhưng cũng là so ra mà nói, lại thêm bất tử tận viêm đóa này thần hỏa gia trì, hắn đột phá quỷ đế cũng bất quá là nước chảy thành sông mà thôi. Mà lúc này bây giờ, tại một bên khác, Bích Sông Hoành Không, Tăng Kỳ đang ngắm nhìn Bất Tấn Sơn. Thật sự thành công không? Thiên mệnh thứ này thật đúng là không giảng đạo lý. Xem thiên tượng diễn hóa, Tăng Kỳ nhịn không được phát ra khẽ than thở một tiếng, mặc dù nàng đã từng cũng là thiên mệnh giả, nhưng khi cục giả mê, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, người ở ngoài cuộc lại nhìn bất tử minh hoàng nàng mới có thể càng rõ ràng hơn thấy rõ thiên mệnh thần dị. Lần lượt nghịch cảnh đột phá, lần lượt gặp dự hóa lành, hiện nay càng là muốn đăng lâm quỷ đế chi cảnh vị này bất tử minh hoàng thật đúng là lần lượt để cho người ta lau mắt mà nhìn. Đồng dạng thuận nhận nửa đường thiên mệnh, khách quan mà nói, phụ chủ ngược lại là quang huy mở đi rất nhiều, một đường đi tới, mặc dù ổn thỏa, nhưng ít hơn mấy phần kinh diễm cùng sắc thái truyền kỳ. Suy nghĩ bay xa, Tang Kỳ không khỏi đem Hắc Sơn cùng bất tử minh hoàng so sánh một chút. So với Hắc Sơn, bất tử minh hoàng chính xác càng giống là trong truyền thuyết thiên mệnh chi chủ, một thân kinh nghiệm rất có sát thái truyền kỳ, chỉ có điều rất đáng tiếc là nàng những thứ này sát thái truyền kỳ cũng là bị người có ý định bức ra, đến nhanh, đi cũng nhanh. Đối với thiên mệnh Tang Kỳ có tương đối rõ ràng nhận thức, lúc này nàng đã mơ hồ cảm nhận được bất tử minh hoàng thiên mệnh dao động, quan trọng nhất là thiên mệnh mặc dù thần dị, có gần như không thể tưởng tượng nổi về liền diệu, thường thường có thể hóa mục nát thành thần kỳ, nhưng cũng không phải bản năng, đối mặt tuyệt đối lực lượng hắn vẫn như cũ sẽ bị trấn áp. Đối với điểm này, nàng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hô, gió nhẹ thổi, Hồng Vân thân ảnh lặng yên xuất hiện. Phượng Hoàng tộc nội tình không kém, chỉ dựa vào Tang Kỳ một người không cách nào cho bọn hắn đầy đủ áp lực, thậm chí có khả năng phản bị tính toán, vì câu thỏa, nhất định phải có nhất tôn đại thần thông giả tọa trấn mới được, thế là Hồng Vân hiếm thấy rời đi Vạn Linh Viên, bước ra Long Hồ Sơn. Hiện nay Hắc Sơn đang tại trong luân hồi tu hành, vô sinh làm giảm cầu khoảng không, không dành phân thân, Hồng Vân đã là lựa chọn tốt nhất. Muốn động thủ sao? Tiếng nói thanh thúy, nhìn ra xa Bất Tấn Sơn, Hồng Vân mở miệng hỏi một câu. Đi ra ngoài lâu nó hơi nhớ nhung Long Hồ Sơn, hoa hoa thảo thảo cũng không biết bọn chúng dáng dấp có hay không hảo, hơn nữa Lục Nhị thích nhất tiên đào mới quen, nó còn cần bất thời gian hái một giỏ đưa cho nó. Nghe nói như thế, Tang Kỳ thu hồi ánh mắt của mình. Bất tử minh hoàng đột phá quỷ đế, dị tượng kinh thiên, chúng ta địa phủ nếu không xuất hiện thực sự có chút không thể nào nói nổi, mà khác cũng có thể nhờ vào đó thêm một bước thúc giục nó đi về phía trước, tránh hắn bung lòng, chỉ có điều Phượng Hoàng nhất tộc hướng ra phía ngoài cầu viện, mời tới Huyền Vũ lao tổ, này yêu thần thông quảng đại, chỉ sợ có chút khó mà ứng đối. Như mày, Tang Kỳ nói ra trong lòng mình lo nghĩ. Bất tử minh hoàng sắp đăng lâm quỷ đế, chính là hăng hái thời điểm, ở thời điểm này Long Hồ Sơn cần cho đánh đòn cảnh cáo, để cho hắn từ đầu tới cuối duy trì cảm giác nguy cơ, không dám dừng lại, nhưng muốn làm đến điểm này nhưng có chút không dễ dàng, không nói đánh bại Huyền Vũ lao tổ, tối thiểu nhất cũng muốn cấp cho cũng đủ lớn áp lực mới được. Nghe vậy, Hồng Vân lắc đầu. Không sao. Nhìn ra xa Bất Tấn Sơn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiên nghị, tại thời khắc này, trên thân Hồng Vân có một cỗ không lời uy thế tự nhiên tràn ngập ra. Cảm nhận được cỗ uy thế này, Tang Kỳ hơi sững sờ, cỗ uy thế này phiêu miểu mà quý giá, bừng tỉnh như thiên. Cung đình phúc đức diệu chân đế quân ra tay, uy áp Bất Tấn Sơn. sắc mặt nghiêm nghị, hai tay bén, hướng về phía Hồng Vân, Tăng Kỳ không người cúi đầu. Sự thật tại biết được Huyền Vũ lao tổ vào Bất Tận Sơn sau đó, Tăng Kỳ là khuynh hướng Thỉnh Hắc Sơn trực tiếp ra tay một lần đó cũng không phải nàng khinh thị Hồng Vân, mà là Hồng Vân hồn nhiên ngây thơ, không vui tranh đấu, cũng không phải là loại kia thiện chiến hạng người. Nàng cùng Long Hồ Sơn thân cận, tự nhiên sẽ hiểu Hồng Vân tại Long Hồ Sơn bên trong địa vị, bất quá từ vừa mới cái kia cỗ thiên uy đến xem, nàng cảm thấy chính mình hoặc giả còn là không thể chân chính thấy rõ vị này đế quân, hắn không vui tranh đấu là thực sự, nhưng không vui cũng không phải là không thể. Nhìn xem dạng này Tăng Kỳ, Hồng Vân khuôn mặt nhỏ căng cứng, chỉnh trọng gật đầu một cái, chuyện này việc quan hệ Hắc Sơn đạo đường, nó tự nhiên sẽ đem hết toàn lực, dù là nó lúc này trong lòng cũng có mấy phần khẩn trương và thất vọng, nhưng không có lùi bước chút nào ý tứ. Huyền Vũ lao tổ từng hỏng chủ nhân tính toán, hôm nay nhưng phải xem nó đến cùng có thủ đoạn gì. Nghĩ đến Huyền Vũ lao tổ từng tại Đông Hải việc làm, Hồng Vân khẩn trương trong lòng cùng thấp thỏm đều tan đi. Tiếp theo trong nháy mắt, thân hóa thanh phong, Hồng Vân trong nháy mắt đi xa, chờ hắn thời điểm xuất hiện lần nữa đã đi tới phía trên Bất Tận Sơn, lúc này mình tinh quang huy rủ xuống, Bất Tận Sơn đã chân chính hiện lộ bên ngoài. Là cái trồng thuốc nơi tốt. Nhất niệm nổi lên, kinh hoàng như thiên uy áp đột nhiên từ trong cơ thể của Hồng Vân bắn ra, hoành áp thiên địa, lúc này nó hai con ngươi tím đậm, nội sinh lôi đỉnh, lạnh lùng như thiên, quan sát toàn bộ Bất Tận Sơn. Đối mặt thiên uy như thế, Bách Điểu Hàn Âm coi như đang tại đột phá bất tử minh hoàng đều hứng chịu tới ảnh hưởng, thân hình không khỏi trầm xuống, cái kia cố khí thôn sơn hà bá đạo chi khí lập tức vì đó trì trệ, bất quá ngay lúc này, một mảnh cực lớn bóng tối hiện lên, thay bất tử minh hoàng đỡ được cố này lắc lắc thiên uy. Chương 1658, Huyền Vũ tọa mệnh chương 1658, Huyền Vũ tọa mệnh Bất Tận Sơn phong vân khuấy động, thiên lôi cuộn, như mực mây đen bao phủ phương viên 10 vạn dặm, trong nháy mắt đổi thiên địa, kinh khủng thiên uy tàn phá bừa bãi, hoành áp chúng sinh. Đại thần thông giả, lại là chưa thấy qua, chưa từng nghĩ trong thiên địa này lại ra nhân vật như vậy. Chỉ là muốn ngăn đường lại không có dễ dàng như vậy. Hoàng hôn con mắt chiếu rọi thương cùng, Huyền Vũ lao tổ xuyên thấu qua đầy trời phong lôi, thấy được Hồng Vân thân ảnh, đỉnh đầu ngũ sắc hoa cái, thần sắc lạnh lùng, khí tức phù hợp tiên, rất là bất phàm, hắn đứng ở đó, đầy trời mưa gió tất cả thuận theo động, tựa như muốn thế thiên hành phạt. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng tộc ba vị yêu đế cùng với Bế Huyết Liên Mâu cũng theo đó hiện hóa ra thân hình. Minh Hoàng đột phá, địa phủ ra tay ngăn đường đúng là bình thường, chỉ là không nghĩ tới vừa ra tay chính là đại thần thông giả, quả nhiên là lôi lệ phong hành. Ngước nhìn thương cung, quan sát động tĩnh mưa thay đổi, phi vũ yêu đế trên mặt đều là mở miệng chi sắc. Mặc dù nói địa phủ hoặc có lẽ là Long Hổ Sơn sẽ tìm tới môn tới làm một kiện sớm đã có dự liệu sự tình, nhưng khi chuyện này thật sự phát sinh, phi vũ yêu đế trong lòng vẫn có chút trầm trọng. Dù sao bây giờ Long Hổ Sơn thế nhưng là Thái Huyền giới đứng đầu nhất thế lực, so sánh cùng nhau, Phượng Hoàng nhất tộc còn kém không thiếu. Hô phong hoán vũ, roi lôi sách điện lần này tới hẳn là Long Hổ Sơn bị kia Phúc Đức Diệu Chân Đế Quân, cái này một vị mặc dù rất ít ra tay, nhưng từng thế thiên hành phạt, ngự sử và lôi, quét ngang Bắc Hoàng, chu sát bản ma, chính là nhất đẳng hung lệ, chưa từng nghĩ hắn vậy mà thành tựu đại thần thông. Xem ra chuyện lần này thật sự có chút phiền toái. Mỗi ngày lôi cuộn cuộn, cảm nhận được cái kia cố hạo đáng tiên uy, âm vượng đoán được người tới bởi bạn, sắc mặt rất là ngưng trọng. Xem như đối thủ, Phượng Hoàng nhất tộc đối với Long Hổ Sơn cường giả tự nhiên từng tiến hành một phen điều tra, theo bọn hắn nghĩ, Long Hổ Sơn mấy vị thiên tôn yêu đế bên trong, nhất là hung lệ cũng không phải tu hành sát lục kiếm đạo vô sinh, cũng không phải chấp trưởng sinh tử Hắc Sơn, mà là Hồng Vân, bởi vì trước đây Hồng Vân tại Bắc Hoang lập địa thành thánh, cuốn theo thiên ý, thay thế giải quyết thiên phạt, quét ngang Bắc Hoang, sát lục không đến được, cổ kim hiếm thấy. Mà vừa lúc này, Huế Huyết Liên Mẫu lại cười, biểu hiện như vậy lập tức để cho Âm Phượng ba yêu tướng ánh mắt ném đến trên người của nó. Vị này Phúc Đức Diệu Chân Đế Quân bệnh mà thành tựu đại thần thông giả chính xác ngoài dự liệu của chúng ta, nhưng cái này cũng ân chứng chúng ta ý tưởng trước đây, vị kia địa phủ phủ quân chỉ sợ xảy ra chuyện gì, trong lúc nhất thời không cách nào rút tay ra ngoài, liền trước mắt mà nói, đây đối với chúng ta thật sự mà nói là một chuyện tốt. Phải biết thiên mệnh bất bại, đối với bất tử minh hoàng uy hiếp lớn nhất cũng không phải là Phúc Đức Diệu Chân Đế Quân dạng này đại thần thông giả, mà là đồng dạng nắm giữ nửa đường thiên mệnh địa phủ phủ quân, chỉ cần không phải địa phủ phủ quân ra tay, như vậy hết thảy liền sẽ có chuyện cơ. Tạm chờ lấy a, một trận chiến này Long Hổ Sơn tất nhiên không công mà lui. Nói chắc như đinh đóng cột, Huế Huyết Liên Mẫu giữa lông mày đều là tự tin. Nghe nói như thế, cẩn thận suy tư một chút, Phượng Hoàng nhất tộc ba vị yêu đế trong lòng hơi rộng, trên thực tế Hồng Vân mặc dù thành tựu đại thần thông, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng Hồng Vân liền có thể thắng qua Huyền Vũ lao tổ, phải biết Huyền Vũ lao tổ thành tựu đại thần thông đã nhiều năm, mà Hồng Vân bất quá là tần tấn mà thôi, song phương nội tình vẫn là có khoảng cách, lại càng không cần phải nói đây là Bất Tận Sơn có kinh thế đại trận xem như dựa vào, chỉ bằng vào Hồng Vân một người là tuyệt đối không có khả năng công phá. Nếu là Hồng Vân dám liều lĩnh mạnh mẽ xuống tới, như vậy có Huyền Vũ lao tổ tọa trấn, có bọn hắn bốn tôn yêu đế phối hợp, có lẽ có thể thử đem hắn lưu lại. Mà liền tại ba vị yêu đế trong lòng suy nghĩ phù động thời điểm, ở đó trên trời cao, hai cỗ khí thế khổng lồ đã hung hăng đụng vào nhau, để cho thiên địa vì đó thất sắc. Trường Ác Vũ Lôi, sắc mặt nghiêm nghị, nhìn xem hiện hóa ra thân hình Huyền Vũ lao tổ, Hồng Vân không chần chờ nữa, trực tiếp ra tay rồi, ầm ầm, lôi xà bút đầu, ánh chớp bốn phía, theo Hồng Vân nhất niệm rơi xuống, đầy trời lôi hải chuyển động theo, dựng dục ra ngũ hành lôi đỉnh, không ngừng rơi xuống, muốn xé rách Bất Tận Sơn. Thấy vậy, Huyền Vũ lao tổ không có bất kỳ cái gì chần chờ, trực tiếp hiện lộ ra chân thân của mình, cơ thể hình lớn như sao, vắt trên lưng vác lấy một mảnh không trọn vẹn tiên tiên, bên trong đều là hoàn toàn mông lung, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Tứ phía tới gió, vận chuyển thần thông, Huyền Vũ lao tổ há miệng hút vào, tại trong nháy mắt này, vô tận hư không bị bóp méo. Cái này ngũ hành lôi đình uy thế không tầm thường, nó ngược lại không sợ hãi, có thể lật nắp phạm vi cực lớn, toàn bộ Bất Tận Sơn đều bị bao phủ trong đó, một khi rơi xuống, Bất Tận Sơn mặc dù sẽ không bị công phá, nhưng Phượng Hoàng tộc khó tránh khỏi sẽ có không thiếu thương vong. Ông, như nóc cửa ngự thủy, theo không gian không ngừng bị bóp méo, cái kia vốn nên bao trùm toàn bộ Bất Tận Sơn ngũ sắc lôi đỉnh vậy mà liên tục không ngừng rơi vào Huyền Vũ lao tổ trong miệng, toàn bộ quá trình không có bất kỳ cái gì gợn sóng, liền tựa như vốn nên như vậy mở dạng. Bất quá trong chốc lát, cái kia đầy trời lôi đỉnh cư nhiên bị Huyền Vũ lao tổ một ngụm nuốt tận. Cái này té xịu là rất có mấy phần huyền diệu, bất quá biến hóa tuy nhiều, nhưng cương mãnh không đủ. Lông tóc không thương, Huyền Vũ lao tổ không từ một cái ở một cái, hắn bụng giấu hoàn vũ, lại là không sợ lôi đỉnh tàn phá bừa bãi. Nhìn thấy một màn như vậy, Bất Tận Sơn chúng yêu tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng, Huyền Vũ lao tổ quả thật thần thông quảng đại, mà Hồng Vân thì nhíu mày. Vũ đạo thần thông, trong một chớp mắt vặn bẹo hư không, hóa tự thân làm điểm cuối sao. Hồi tưởng vừa mới một màn kia, Hồng Vân như có điều suy nghĩ, tại mới vừa rồi nháy mắt kia, trong vòng nghìn dặm chi địa hư không đều bị bóp méo tựa như một cái phế, mà Huyền Vũ lao tổ miệng chính là cái phế đấy, tại trong phạm vi này, hết thảy tất cả đều sẽ bị Huyền Vũ lao tổ nuốt vào, thậm chí ở trong quá trình này, những thứ này thần thông uy năng còn có thể bị không gian lực lượng không ngừng làm hao mòn, uy năng không ngừng giảm xuống. Ngược lại là đừng có huyền diệu, chỉ có điều như vậy bình thường thần thông chỉ sợ đều không tác dụng gì, chỉ có thể dùng thủ đoạn cuối cùng. Thần sắc nghiêm nghị, Hồng Vân trong lòng có quyết định, tiếp theo trong nháy mắt, Thiên Hồng Bảo Châu bị hắn tế ra. Hồng Vận Tề Thiên, lấy vận lấn thiên, tại thời khắc này, trong gói u minh thiên ý rủ xuống, cùng Hồng Vân tương hợp, hắn lấy mình tâm thế thiên tâm. Trảm vận, khí vận sôi trào, một cái sinh sắn tiên kiếm tại sau lưng Hồng Vân hình thành. Tiên kiếm nơi tay, ánh mắt rủ xuống, Hồng Vân nhìn về phía Huyền Vũ lao tổ, lại hoặc là nói nhìn về phía Huyền Vũ lao tổ khí vận chân hình, đó là một đầu chân chính Huyền Vũ, thể như thần uy, thân như minh xà, toàn thân đều tản ra khí tức thần thánh, rất là bất phàm. Huyền Vũ tọa mệnh nhất yêu tức thị nhất tộc khi chân khí vận bằng bạc. Quan khí vận chân hình, trong lòng Hồng Vân nổi lên một chút gợn sóng. Huyền Vũ nhất tộc thuận nhận tiên tiên thần thánh Huyền Vũ di trạch, hiện nay mặc dù xa suốt, nhưng cũng chính là bởi vì như thế, nhất tộc khí vận thêm nữa một thân, Huyền Vũ lao tổ khí vận mới phá lệ hùng hậu, nó là Huyền Vũ nhất tộc hy vọng cuối cùng. Tại trong nháy mắt này, nguyên bản bát phương bất động, nắm chắc phần thắng Huyền Vũ lao tổ trong lòng đột nhiên sinh ra một luồng khí lạnh không tên. Chương 1659, rùa đen rút đầu. Chương 1659, rùa đen rút đầu. Ông, vô hình tiên uy tràn ngập, bát phương câu tĩnh. Thân phụ nhất tộc chi vận, ngươi khí vận chính xác bằng bạc, nhưng rất đáng tiếc Huyền Vũ nhất tộc cuối cùng xa suốt, mà ta lưng tựa Long Hồ Sơn, khí vận lại như mặt trời ban trưa, ngươi lại như thế nào có thể cùng ta so sánh với? Một kiếm này tuy vô pháp triệt để chém chết ngươi khí vận, nhưng chạm ngươi một đôi lại đầy đủ. Nhất niệm sinh diệt, thao túng chạm vận tiên kiếm Hồng Vân tùy ý nhất chạm. Tại trong nháy mắt này, phát giác được không đúng, Huyền Vũ lao tổ muốn tránh né, nhưng này thần thông trực chỉ khí vận căn nguyên, căn bản tránh cũng không thể tránh. Giống, tiếng giống như rồng, bên trong tràn đầy thê lương, theo Hồng Vân chạm vận kiếm rơi xuống, Huyền Vũ chân hình chi xà đôi lập tức bị chạm, toàn bộ thân hình đều trở nên mờ đi. Ta khí vận, coi là thật thủ đoạn thật tàn nhẫn. Khí vận dao động, có khoan tim thống khổ, Huyền Vũ lao tổ chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, may ở nơi này thời điểm trong cơ thể có một tòa bảo tháp vẩy xuống thần quang, trấn áp hết thảy, để cho hắn kịp thời tỉnh táo lại. Bảo vật này tháp toàn thân ngăm đen, tính chất như sắt, nội tàng vô cực, có một loại không lời trầm trọng, vẻn vẹn chỉ là đứng ở đó liền có một loại tùy ý thiên địa biến sát, ta từ lù lù bất động khí tượng, đây là vô cực tháp, vì vũ đạo dị bảo, tối tốt trấn áp, có thể so với đứng đầu nhất thiên tiên khí. Vũ cực phá diệt thần quang. Trong bụng hoàn vũ sinh biến, diễn hóa phá diệt chi tượng, Huyền Vũ lao tổ hai mắt đỏ lên, trực tiếp vận dụng sát chiêu. Hưu, thần quang rực rỡ, chôn vùi hết thảy, những nơi đi qua, vạn vật thành tro, toàn bộ thiên địa đều hiện ra một loại đại phá diệt cảnh tượng. Thấy vậy, Hồng Vân thần sắc không thay đổi, lần nữa vận chuyển thần thông. Hô phong hoán vũ, trường ác vũ lôi. Ầm ầm, thiên địa biến sắc, tại thời khắc này này phương thiên địa theo Hồng Vân chi tâm mà biến, nó vui thì trời trong gió nhẹ, nó giận thì lôi điện đan sen. Lấy Hồng Vận Tề Thiên câu thông thiên địa, lại lấy thiên địa chi lực thống hợp mưa gió lôi điện chi lực, đây là Hồng Vân chỉnh hợp chính mình một thân sở học, dưới cơ duyên xảo hợp cảm ngộ ra thần thông, hắn lấy Hồng Vận Tề Thiên làm tâm, dựa vào chẩm vận, hô phong hoán vũ, trường ác vũ lôi, thế thiên hành phạt, lấy thiên địa chi lực giết người, mặc dù không phải đại thần thông vô thượng, nhưng luận uy năng nhưng còn xa không phải bình thường đại thần thông có thể so sánh. Trước đây Hồng Vân sơ ngộ phương pháp này, tuy có rất nhiều không đủ, nhưng cũng kém chút chuyển bại thành thắng, đem huyết hà tông vị kia ma tôn trấn sát, mà lúc này hôm nay, đi qua lắng động, Hồng Vân đã triệt để đem cái này một thần thông hoàn thiện. Thiên ý tứ tượng, hóa thiên địa chi lực cho mình dùng, Hồng Vân khí tượng đang thay đổi, tại thời khắc này nó chính là phương thiên địa này thiên. Cùng lúc đó, bốn đạo thân ảnh to lớn tại Hồng Vân sau lưng hiện lên, bọn hắn rõ ràng là Phong Vũ Lôi Điện bốn tôn tiên tiên thần thánh ở lại đây phương thiên địa đạo vận, lại hoặc là nói là Phong Vũ Lôi Điện bốn đạo ở trong thiên địa hiện hóa. Tại bọn hắn xuất hiện trong mấy mắt, bốn đạo pháp tắc ba động, diễn hóa ngàn vạn dị tượng. Rơi, nhìn xem phá diệt hết thảy thần quang, thế thiên hành phạt, bốn tôn thần thánh hình bóng đồng thời ra tay, diễn phần mình rơi xuống một vệt thần quang, diễn hóa cẩm tú hoa cái, che chở Hồng Vân. Ông Phong Vũ Lôi Điện tứ tượng biến hóa, làm hao mòn hết thảy, Huyền Vũ lao tổ vũ cực phá diệt thần quang mặc dù lợi hại, nhưng cuối cùng không thể xé rách bốn tôn tiên thiên thần thánh cùng ra tay sáng lập che chở. Tại thời khắc này, Huyền Vũ lao tổ thần sắc khẽ biến, không chỉ có là bởi vì Hồng Vân chặn sát chiêu nó, mà là bởi vì nó cảm nhận được phiến thiên địa này đối với nó ác ý, tựa như cả phiến thiên địa đều tại bài xích nó, cái này khiến làm chuyện gì đều có một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Ta bây giờ đối thủ không phải Long Hồ Sơn vị này đại thần thông giả, mà là cái này vùng trời. Mơ hồ hiểu rồi Hồng Vân thần thông huyền diệu, Huyền Vũ lão tổ trong lòng hàn ý càng lớn, mà vừa lúc này, trên trời cao tái sinh biến hóa. Thế thiên hành phạt. Trong mắt đều là lạnh lùng, Hồng Vân trong lòng có sát ý sinh sôi, mà chịu ảnh hưởng, mưa gió đại tác, kinh lôi chợt vang dội, thiên địa tùy theo giận, phong vũ lôi điện bốn tôn thần thánh hình bóng thêm một bước hiện hóa, càng ngày càng ngưng thực, tựa như cổ chi thần thánh chân chính phải thuộc về tới một dạng, bọn họ cùng Hồng Vân cùng một chỗ quan sát chúng sinh. Chỉ thấy cái kia phong thần thổi ra một cỗ gió, vũ thần rơi xuống một mảnh mưa, lôi công gõ trong tay trống, điện mâu tháo xuống trên cổ tay bằng ngọc, gió kia là tang hồn phong, mưa kia là nghèo túng mưa, cái kia lôi nhưng là kinh thần lôi, cái kia điện nhưng là chói thân điện. Bốn giả đều là hung lệ chi vật, liền xem như tiên thần cũng tránh không kịp, lấy cái kia tang hồn phong tới nói, hắn chuyên diệt sinh linh ba hồn, phàm tục sinh linh chỉ có một hồn tại người, bên trong chi hẳn phải chết, tiên thần lại có thể mất đi một hồn, cảnh giới rơi xuống, nếu là lại phối hợp cái kia nghèo túng mưa liền càng thêm kinh khủng, không cẩn thận một kẻ tiên thần hoàn toàn có khả năng bị đánh rất cảnh giới, quay về phàm tục. Đến nỗi cái kia kinh thần lôi cùng chói thân điện nhưng là bắt người thật là thần thông, một nhằm vào thần hồn, một nhằm vào nhục thân, áp chế pháp lực, cả hai tương hợp, coi như thiên tiên cũng chỉ có thể thúc thủ chịu chói. Hưu, ánh chớp vô ảnh, chớp mắt là tới, hóa thành từng đạo điện tác, đem Huyền Vũ lao tổ vĩ đại yêu thân thể gò bó. Muốn gò bó ta? Nào có dễ dàng như vậy, tu sĩ chúng ta, nghịch thiên tu hành, nếu coi là thật thiên muốn giết ta, vậy ta liền phản hôm nay. Đạo tâm cứng rắn như sắt, chém mất đủ loại mê mang, nổi lên tất cả lực lượng, Huyền Vũ lao tổ liều mạng dãy rủa, cái này chói thân điện mặc dù am hiểu gò bó, nhưng áp chế sinh linh pháp lực, nhưng trong lúc nhất thời nhưng cũng không làm gì được Huyền Vũ lao tổ. Bất quá ngay lúc này, một đạo kinh khủng lôi âm vang vọng đất trời. Đông, lôi âm vang dội, dù là có dị bảo hộ thân, Huyền Vũ lao tổ trong đầu vẫn là không khỏi xuất hiện trống rỗng. Tại trong nháy mắt này, trên người nó điện tắc trong nháy mắt nắm chặt, sau đó màu xám trắng tang hồn phong cùng thủy mặc sắc nghèo túng mưa đồng thời rơi xuống, rội rửa Huyền Vũ lao tổ yêu thân thể. Ông, lục thân bị trói, thần hồn tổn thương, tang hồn thất phách tất cả đều bị dao động. Tại thời khắc này, Huyền Vũ lao tổ khí thế trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, bất quá nội tình cuối cùng không hề tầm thường, cũng không có trực tiếp bị đánh rất cảnh giới. Nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng Hồng Vân sát cơ càng lớn. Trời chu, Hồng Vân tề thiên thêm một bước vận chuyển, cuốn theo thiên ý, Hồng Vân đem thiên hồng bảo châu hung hăng nện xuống, hắn ẩn chứa thiên chi sát ý, tất yếu Huyền Vũ lao tổ bất lạc. Không, sát kiếp trước mắt, lấy vô cực tháp bảo vệ bản thân, miễn cưỡng tránh thoát một điểm gò bó. Huyền Vũ lao tổ muốn ngăn trở Hồng Vân công kích, nhưng lúc này đã không kịp. Đông, cuốn theo thiên địa chi lực mà đến, có vô lượng chi trọng, bị thiên hồng bảo châu đập trúng, Huyền Vũ lao tổ lập tức thụ trọng thương, sau lưng mai rùa chia năm xẻ bảy. Cũng may thời khắc mấu chốt, hắn trên lưng cái kia phiến tiên tiên vì đó hòa hoãn rồi một lần, bằng không thì chịu một đòn này, hắn yêu thân thể tất nhiên bị Hồng Vân xé rách. Dịch chuyển tức thời trong hư không, chết để tránh thoát gò bó, người bị thương nặng, yêu huyết vẩy xuống trường không, không còn dám cùng Hồng Vân giao thủ, Huyền Vũ lao tổ đội vàng rút vào Bất Tấn Sơn bên trong. Tại trong nháy mắt này, tại kỳ chủ cầm phía dưới, Bất Tấn Sơn sinh sôi không ngừng, đại trận bắt đầu toàn diện vận chuyển, hóa thành một cái xác rùa đen, chết để bao phủ Bất Tấn Sơn. Đại thần thông giả quả nhiên đều không đơn giản, lại hoặc là nói ta quả nhiên còn chưa đủ mạnh, nếu là vô sinh ở đây, có lẽ cũng không giống nhau. Nhìn thấy một màn như vậy, Hồng Vân ánh mắt giật giật, không tiếp tục ra tay. Cùng lúc đó, một tiếng to rõ tiếng phượng hót vang vọng đất trời, Bất Tử Minh Hoàng thành công đăng lâm Quỷ Đế một ngày này Phượng Minh Bất Tấn Sơn. Chương 1660, Đế Hồn chương 1660, Đế Hồn Bất Tấn Sơn bấp bên, mặc dù có ngoài có đại trận che chở, không sợ mưa gió, nhưng Huyền Vũ lao tổ bị thua vẫn là để Bất Tấn Sơn trong lòng mọi người có không cầm được hàn ý lan tràn. Theo bọn hắn nghĩ Huyền Vũ lao tổ chính là thành danh đã lâu đại thần thông giả, lại còn thuận nhận tứ linh huyết mạch, chính là tuyệt thế cường giả chân chính. Mà Hồng Vân mặc dù đồng dạng là đại thần thông giả, nhưng bản thể chỉ là suy nhược vân yêu, luận huyết mạch kém xa. Huyền Vũ tôn quý, lại chỉ là tân tấn, như thế nào cũng không nên lưu loát dứt khoát như vậy đánh bại Huyền Vũ lao tổ. Nguyên bản tại trong dự đoán của bọn hắn trận chiến này khả năng lớn nhất chính là song phương chiến đấu một đoạn thời gian, Huyền Vũ lao tổ thành công đem Hồng Vân đánh lui, kém nhất cũng là song phương người này cũng không thể làm gì được người kia, chưa từng nghĩ kết quả sau cùng lại là dạng này. Đồng loạt ra tay, lấy đại trận chi lực vì Huyền Vũ lao tổ ổn định trạng thái, chém mất trong lòng tất cả tạp niệm, âm vượng thần sắc nghiêm nghị, xuất thủ trước. Lúc này Huyền Vũ lao tổ mặc dù bằng vào sinh sôi không ngừng đại trận chặn Hồng Vân, nhưng trạng thái bản thân lại có chút không ổn, khí tức chập trùng không chắc, sau lưng mai rùa bên trên tràn đầy vết rách, toàn thân nhuốm máu, khí thế còn đang không ngừng trở xuống. Nghe nói như thế, Phi Vũ yêu đế cùng Dương Hoàng cũng lấy lại tinh thần tới, cùng âm vượng một lên dẫn động sinh sôi không ngừng đại trận đệ nhị trọng biến hóa, trận này ngoại trừ ngăn địch tại, còn có thể ra chỉ ở bên trong, để cho sinh linh nắm giữ hạo đãng mà thuần túy sinh cơ, có thể mọc lại thịt từ xương, sinh từ người. Lệ, linh quang hội tụ, một đạo hư ảo hoàng ảnh chui vào Huyền Vũ lao tổ thể nội, tiếp theo trong nháy mắt cuộn cuộn sinh cơ tựa như thủy triều từ Huyền Vũ lao tổ tán phát ra, rồi rửa hết thảy vết thương, cái này khiến thụ trọng thương Huyền Vũ lao tổ được phút chốc thư giãn. Đau sát ta a, mê man ý thức triệt để quy về thanh tỉnh, nhìn về phía Bất Tấn Sơn bên ngoài bắt được đạo kia đỉnh đầu ngũ sắc hoa cái thống ngự phong vũ lôi điện, tựa như thần ma thân ảnh, Huyền Vũ lao tổ trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Nói thật, từ vừa mới bắt đầu nó căn bản không có cảm thấy chính mình sẽ bại, nếu không phải như thế nó cũng sẽ không trực tiếp xuất trận nên địch, nhưng đối phương thủ đoạn mạnh mẽ hoàn toàn ngoài dự liệu của nó, diễn hóa phong vũ lôi điện tứ tượng, lấy mình tâm thế thiên tâm, chu sát hết thể địch, muốn ngươi chết, ngươi thì không khỏi không chết, hảo một cái phúc đức diệu chân đế quân, quả nhiên là thật bá đạo, hiếu sát tính chất. Trên người kịch liệt đau nhức vẫn không có đi xa, hồi tưởng lại Hồng Vân vừa mới thủ đoạn, Huyền Vũ lao tổ không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng, nếu không phải nó có dị bảo hộ thân, lại nội tình thâm hậu, tại Hồng Vân cái kia lăng lệ thủ đoạn phía dưới thật có khả năng không về được. Lúc này nó mặc dù được sinh sôi không ngừng đại trận gia trì, thương thế tựa như lấy được chuyển biến tốt đẹp, nhưng trên thực tế này chỉ là biểu tượng. Hồng Vân cuối cùng một kích kia cuốn theo thiên chi sắc cơ, mặc dù không thể triệt để tiêu diệt đi, nhưng cũng đánh cho trọng thương, đồng thời tựa như giỏi trong xương, không ngừng ăn mòn nó yêu đế pháp thân, phổ thông thủ đoạn căn bản là không có cách khu trụ. Cái kia Phúc Đức Đế quân sát tính hừng hực, hung lệ vô song, ta bị thương không nhẹ, kế tiếp chỉ sợ chỉ có thể cố thủ. Thu Liễm suy nghĩ, nhìn xem áp sát tới bốn bóng người, Huyền Vũ lao tổ mở miệng. Lúc này nó ngược lại không phải thật không có sức hoàn thủ, chỉ là đả thương căn bản, trong lòng có nhiều bận tâm, không muốn sẽ cùng Hồng Vân ngạnh bính mà thôi, thật muốn liều mạng, Hồng Vân chưa hẳn có thể thắng dễ dàng nó. Nghe nói như thế, nhìn xem dạng này Huyền Vũ lao tổ, Phượng Hoàng tộc ba vị yêu đế cùng với Bế Huyết Liên Mẫu đều trầm mặc, vị kia địa phủ quân không động, bọn hắn liền đã tao ngộ đại bại, trong đó phức tạp thực khó tả. Có lao tổ tọa trấn, có chúng ta hiệp trợ, lấy lại trận vì dựa vào, mặc cho cái kia Phúc Đức Diệu Chân Đế quân hung hãn cũng dao động không được cái này Bất Tấn Sơn hơn nữa lần này, mặc dù nhìn như chiếm cứ một chút thượng phong, nhưng bọn hắn ngăn đường trung quy là thất bại. Âm thanh hùng hậu, thần sắc kiên nghị, Âm Vượng nhìn về phía trên trời cao, ở nơi đó một đóa hừng hực thần hỏa đang tại cháy hừng hực, bên trong có một con thần hoàng nhẹ nhàng nhảy múa, đó là Bất Tử Minh Hoàng hắn đang tại củng cố tự thân cảnh giới. Nghe nói như thế, nhìn xem đã đăng lâm quỷ đế chi cảnh Bất Tử Minh Hoàng mấy người trong lòng hơi rộng. Lần này giao phong, trên chiến trường bọn hắn chính xác thua một nước, nhưng ở trên chiến lược bọn hắn lại là thắng. Long Hổ Sơn lần này ra tay bản thân là vì ngăn cản Bất Tử Minh Hoàng thành đạo, nhưng cuối cùng vẫn bị thất bại, mà một khi Bất Tử Minh Hoàng bước ra một bước này, khí tượng đem khác nhau rất lớn. Cũng chính là ở thời điểm này, Phượng Minh lại nổi lên, Bất Tử Minh Hoàng triệt để nắm trong tay sức mạnh của bản thân, kỳ mệnh định năm đầu, ngưng luyện không chết thiên hoàng pháp thân, chứng đạo quỷ đế, tại thời khắc này, Phượng Hoàng nhất tộc khí vận đột nhiên tăng vọt, Bách Điểu Tể Minh vì đó ăn mừng. Ở đó bên ngoài bầu trời, nhìn thấy một màn như vậy, vốn là chỉ là tùy ý điều khiển một điểm mưa gió Hồng Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Áp lực còn chưa đủ sao? Nhất niệm nổi lên, hừng hực lôi đỉnh tại bên cạnh Hồng Vân vang dội. Sau khi Huyền Vũ lao tổ lùi về Bất Tấn Sơn, Hồng Vân liền biết cuộc chiến đấu này kết thúc, nó không làm gì được dựa vào đại trận mà phòng thủ Huyền Vũ lao tổ, công không phá được cái này Bất Tấn Sơn sở dị hí hấy một điểm mưa gió, hoàn toàn là ứng tăng kỳ yêu cầu, cho Phượng Hoàng nhất tộc nhiều một chút áp lực, nhưng hiện tại xem ra còn chưa đủ. Vũ Đế Lôi Long, thần thông vận chuyển, năm đầu lôi long tại trên trời cao hình thành, dương nhanh múa đuốt, cuốn theo đẩy trời lôi đỉnh, xông thẳng Bất Tấn Sơn. Giống, lôi long tàn phá bừa bãi, vạn lôi thiên hàng, Bất Tấn Sơn đại trận lập tức bị rung chuyển, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, bách điểu kinh hoàng, lại không nửa phần vui mừng. Thấy vậy, Huyền Vũ lao tổ cùng Phượng Hoàng tộc ba vị yêu đế vội vàng ra tay củng cố đại trận, mà vừa mới thành tiểu quỷ đế Bất Tử Minh Hoàng thì bị phủ đầu tạt một chậu nước lạnh. Long Hồ Sơn, đại thần thông giả nhìn ra xa Bất Tấn Sơn bên ngoài, nhìn xem cái kia hiển thị rõ bạo ngược lôi đỉnh, Bất Tử Minh Hoàng trong mắt đều là sâm nhiên. Thuận lợi luyện hóa Bất Tử Tấn Viêm mệnh định năm đầu, đang lâm quỷ đế chi tôn, đây vốn là đại hảo sự, nó trong lòng cũng có vui sướng dâng lên, nhưng giờ này khắc này những thứ này vui sướng không còn sót lại chút gì. So với địch nhân của nó vẫn là quá yếu, phải biết lần này tới còn không phải nó chân chính đạo địch, Long Hổ Sơn tùy ý đi ra một tôn đại thần thông giả liền có như thế uy thế, nó bị kia đạo địch chỉ có thể càng mạnh hơn. Ta muốn bằng nhanh nhất tốc độ thành tựu đại thần thông giả, còn xin chư vị giúp ta. Đông nhiên quay người, ánh mắt đảo qua Phi Vũ, Âm Vượng, Dương Hoàng ba vị này yêu đế, Bất Tử Minh Hoàng mở miệng, giờ này khắp này mặt mũi bên trên đều là kiên nghị, luyện hóa Bất Tử Tấn Viêm nó đối với Phượng Hoàng nhất tộc nội tình cũng có hiểu một chút. Nghe nói như thế, nhìn về phía Bất Tử Minh Hoàng cảm nhận được Bất Tử Minh Hoàng kiên định, Phi Vũ ba yêu tất cả đều nhíu mày, bọn hắn biết không chết Minh Hoàng hẳn là tại Bất Tấn Sơn trung phát giác cái gì. Ngươi thật sự nghĩ kỹ, ta Phượng Hoàng nhất tộc mặc dù còn có mấy đạo đế hồn tồn thế, một khi hoàn thành luyện hóa liền có thể phải đế đạo chuyển thừa, tu vi tăng mạnh, nhưng quá trình này rất nguy hiểm, hơn nữa còn có không nhỏ hậu di chứng. Lời nói trầm thấp, Phi Vũ yêu đế mở miệng, chuyện này nó có quyền lên tiếng nhất, bởi vì nó trước đây liền luyện hóa một đạo không trọn vẹn đế hồn, cũng chính bởi vì vậy kỳ tài thuận lợi thành tiểu yêu đế. Phượng Hoàng nhất tộc có niết bàn bí thuật, tại dưới tình huống bình thường, hắn niết bàn cũng sẽ ở Bất Tấn Sơn trung tiến hành, một khi thất bại, chịu Bất Tử Tấn Viêm hắn tàn hồn cùng bộ phận sức mạnh liền sẽ vĩnh tồn tại Bất Tấn Sơn trung, chỉ có điều linh trí mất hết, chỉ có bản năng hung lệ. Phượng Hoàng nhất tộc lịch đại yêu đế đều táng thân trong đó, bọn hắn sau khi chết tại Bất Tấn Sơn trung an nghỉ, trở thành Phượng Hoàng nhất tộc nội tình, người có duyên có thể tiếp nhận dẫn đế hồn nhập thể, tiếp nhận đế đạo truyền thừa, chỉ có điều quá trình này rất là hung lệ, kẻ thất bại rất nhiều, coi như may mắn thành công, 89/10 cũng sẽ tính tình đại biến, có thể chân chính hoàn mỹ dung hợp đế hồn cổ kim ít có. Đương nhiên, ngoại trừ xem như truyền thừa, những thứ này đế hồn bản thân cũng là Phượng Hoàng nhất tộc trọng yếu át chủ bài, một khi đến bạn bất đắc di thời khắc, Phượng Hoàng nhất tộc hoàn toàn có thể thả ra những thứ này đế hồn đối địch. Ta còn có khác lựa chọn sao? Nhìn về phía Phi Vũ yêu đế, bốn mắt nhìn nhau, Bất Tử Minh Hoàng mở miệng hỏi một câu. Lời này vừa nói ra, không chỉ có là Phi Vũ yêu đế, cũng dẫn đến Huyền Vũ lao tổ, Âm Vượng, Dương Hoàng, Huế Huyết Liên Mẫu đều trầm mặc. Long Hổ Sơn thế lớn, Phượng Hoàng nhất tộc muốn phá cục, biện pháp tốt nhất chính là để cho Bất Tử Minh Hoàng mau chóng thành tựu đại thần thông giả, bằng không thì một khi trở vị kia Hắc Sơn đế quân trước tiên giành tay, sự tình chỉ sợ cũng thật muốn phiền toái. Chương 1661, đứng đội chương 1661, đứng đội. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái 3 năm, cái kia bao phủ Bất Tấn Sơn xung quanh phương viên mấy vạn dặm mây đen cuối cùng tan đi. Cuối cùng kết thúc sao? Mưa to gió lớn, sấm sét vang dội tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, bên trong Bất Tấn Sơn đám người trong lúc nhất thời không khỏi có chút hoảng hốt, 3 năm này bọn hắn nơm nớp lo sợ, chưa từng có một tí một hào bưng lỏng, chỉ sợ Long Hổ Sơn vị kia xé rách sinh sôi không ngừng đại trận, huyết tẩy toàn bộ Bất Tận Sơn. Đại Mục Ngô Đồng phía trên, bốn tôn yêu đế yên lặng nhìn xem một màn này. Vị kia địa phủ phủ quân đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện, xem ra Kỳ Chân ở vào một loại nào đó gần yếu con đầu, ta Phượng Hoàng tộc kế tiếp hẳn là sẽ có một đoạn bình tĩnh kỳ, chỉ có điều đoạn này bình tĩnh đến cùng có thể duy trì bao lâu thì không có người biết. Tâm thần hơi lỏng, Phi Vũ yêu đế nhíu chặt lông mày cuối cùng bị san bằng, mà vừa lúc này Dương Hoàng cũng mở miệng. Minh Hoàng đã thuận lợi đã dung nạp một đạo đế hồn, chính là không biết nó cuối cùng có thể dung nạp mấy đạo. Quan sát Bất Tận Sơn so với ngoại giới, Dương Hoàng càng chú ý nội bộ, đó mới là phá cục mấu chốt. Dưới tình huống bình thường sinh linh dung nạp một đạo đế hồn chính là cực hạn, nhưng Minh Hoàng luyện hóa Bất Tử Tận Viêm có lẽ có thể đem cái kia lục đạo đế hồn hoàn toàn dung nạp, đến lúc đó nó nội tình đem tăng lên trên diện rộng, thành tựu đại thần thông giả ở trong tầm tay. Hơi chút suy xét, Âm Vượng cấp ra đáp án của mình. Đối với cái này, Phi Vũ yêu đế cùng Ế Huyết Liên Mẫu đều có chút đồng ý, dù sao Bất Tử Minh Hoàng có thiên mệnh tại thần, là có thể sáng tạo kỳ tích, bọn hắn đều đối nó ôm lòng tin cực lớn. Tạm chờ chờ à, chỉ cần Bất Tử Minh Hoàng thành tựu đại thần thông giả, rất nhiều nguyên bản chưa quyết định thế lực cũng sẽ tự nhiên hướng chúng ta dựa sát vào, đến lúc đó chúng ta liền thật sự có đối kháng địa phủ, đối kháng Long Hổ Sơn sức mạnh. Âm thanh mềm mại đáng yêu, bị hoặc tự nhiên, Ế Huyết Liên Mẫu trên mặt lộ ra một nụ cười. Nghe nói như thế, còn lại ba yêu như có điều suy nghĩ. Long Hổ Sơn không thể nghi ngờ là cái này kỷ nguyên nổi bật nhất Minh Châu, nhưng quá chói mắt, để cho chúng sinh đều trở thành hắn vật làm nền, cũng làm cho rất nhiều thế lực sinh ra bất mãn cùng kiêng kỵ. Thiên hạ đắng Long Hổ Sơn lâu rồi, sở dĩ chậm chạp không có động tác, chẳng qua là bởi vì Long Hổ Sơn thế lớn, mà các phương lại là năm bẻ bảy mảng mà thôi. Hiện nay bọn hắn thiếu chính là một lá cờ, một cái người dẫn đầu. Mà cùng Long Hổ Sơn chú định đứng tại mặt đối lập, có thiên mệnh chi tranh Bất Tử Minh Hoàng không thể nghi ngờ chính là chấp trưởng lá cờ này lựa chọn tốt nhất. Long Hổ Sơn Bất Tận Sơn trung tử khí sôi trào, có mấy đạo lũ ảnh ở trong đó ngang dọc, đau tận xương cốt, lòng có cảm giác. Bất Tử Minh Hoàng liếc mắt nhìn ngoại giới. Đây là một lần cuối cùng, lần tiếp theo ta sẽ không lại trốn, trốn nữa trong mắt tràn đầy điên cuồng, huy động hai cánh, sam trắng thần viêm bao phủ mà ra, bắt được một đạo đế hồn, Bất Tử Minh Hoàng cưỡng ép đem hắn nuốt vào. Ta chính là ta, chỉ là tử vật sao dám động dao động ta chi tâm trí. Khí tức của bạo, trong đầu như có nhiều cái âm thanh tại tranh cãi, Bất Tử Minh Hoàng giống như điên ma, hắn không chút kiêng kỵ khơi thông lực lượng của mình, đem này phương thiên địa hóa thành luyện ngục, dùng cái này tới phát tiết sao động trong lòng. Phương Hoàng nhất tộc đế hồn sát thực rất tốt, chỉ cần hoàn mỹ dung hợp, liền có thể nhận được đế đạo truyền thừa, tăng thêm tự thân thành tiểu yêu đế khả năng, nhưng đại giới cũng không nhỏ, còn có hôn tạp căn cơ, ảnh hưởng bản thân, Phi Vũ yêu đế chậm chạp không thể đột phá liền có liên quan với đó. Một đạo còn như vậy, lại càng không cần phải nói đa đạo hắn nguy hiểm có thể tưởng tượng được, bất quá lúc này Bất Tử Minh Hoàng nhưng cũng không cố được nhiều như vậy, nó không có lựa chọn nào khác, hơn nữa nó chính xác cũng nghĩ ra tận khả năng giải quyết hậu hoạn phương pháp, đó chính là chết nhiều mấy lần trước. Mà liên tại Bất Tử Minh Hoàng lâm vào điên cuồng thời điểm, tại một bên khác Hồng Vân đã cùng Tam Kỳ hội tụ đến cùng một chỗ. Phượng Hoàng nhất tộc khí vận huyên áo, chúng ta mưu tính hẳn là thành công. Nhìn về phía Tam Kỳ, Hồng Vân nói ra phát hiện của mình, 3 năm tạo áp lực, nó cuối cùng thấy được chính mình hoặc có lẽ là Long Hổ Sơn muốn kết quả. Nghe nói như thế, Tam Kỳ trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, khí vận giỏi thay đổi, thịnh cực sau đó tất nhiên là suy sụp, mà cái này cũng ẩn ẩn liên quan lấy Bất Tử Minh Hoàng mệnh số. Sắp đặt nhiều năm như vậy, cũng sắp đến kết thúc công việc thời điểm, lần này có thể thuận lợi như vậy toàn bằng đế quân thần uy, lực áp Huyền Vũ lão tổ. Uy hiếp Bất Tận Sơn đế quân thần thông chi quảng đại coi là thật để cho ta khâm phục. Nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm, Tang Kỳ khen Hồng Vân một câu, đương nhiên, câu nói này cũng là phát ra từ nội tâm nàng, Hồng Vân trước đây triển lộ thiên ý tứ tượng thần thông thế nhưng là để cho nàng giật mình rất lâu, dưới cái nhìn của nàng, đơn thuần sát phạt, tại cái này thái huyền giới bên trong, cái kia một đạo thiên ý tứ tượng có lẽ đã là tồn tại cao cấp nhất. Bởi vì hắn thế thiên giết người, tự nhiên chiếm giữ ưu thế, bình thường thiên tiên đối đầu có khả năng cực lớn liền như vậy vẫn lạc. Nghe nói như thế, Hồng Vân cái kia kéo căng 3 năm khuôn mặt nhỏ cũng lại không kèm được. Vạn Linh trong vườn tiên đảo muốn quen, ta cần trở về một chuyến, nếu có việc gấp, ngươi có thể tùy thời chuyển tin tại tâm. Gương mặt từng đỏ, Hồng Vân muốn bỏ chạy, bất quá ngay lúc này, hắn lại ngừng. Ngươi thích đan tiên đảo sao? Xoay người, vung phóng ánh mắt, không dám nhìn thẳng Tam Kỳ, Hồng Vân hỏi một câu, thanh âm rất rất nhỏ, tựa như rồi mũi. Nghe nói như thế, Tam Kỳ không khỏi hơi sững sờ. Vẫn rất yêu thích. Gần như bản năng, Tam Kỳ cấp ra đáp án. Nghe vậy, Hồng Vân không nói gì nữa, chỉ là gật gật đầu, hóa thành một hơi gió mát biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn như vậy, hiểu rồi cái gì? Hướng về phía Hồng Vân rời đi phương hướng, Tăng Kỳ không người thi lễ một cái, vị này đế quân thật đúng là trẻ sơ sinh tâm tính, nếu không phải hắn gặp qua đối phương đại triển thần uy, lấy thế tồi khô lạc hủ đánh bại Huyền Vũ lao tổ dạng này lâu năm đại thần thông giả, nàng thật không cách nào đem trước mắt vị này cùng uy áp Bất Tận Sơn vị kia liên hệ với nhau, tương phản quá lớn. Mà theo Hồng Vân rời đi, bao phủ Bất Tận Sơn mây đen cuối cùng tan đi, rất nhiều ánh mắt lặng yên đổ tới. Bất Tận Sơn tồn tại vốn là một cái bí mật, nhưng từ khi cùng địa phủ xung đột gay cấn, hắn vị trí chỗ ở cũng dần dần bị một chút thế lực phát giác, mà phía trước Huyền Vũ đại thánh cùng Hồng Vân giao thủ càng là đưa tới không ít người chú ý, dù sao loại kia thành thế quá hạo đãng. Không nghĩ tới trong thời gian thật ngắn Long Hổ Sơn rốt cuộc lại ra một vị đại thần thông giả, khí vận quá lớn đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Long Hổ Sơn vị này Phúc Đức Diệu Chân Đế quân thật đúng là thần uy vô lượng à, vậy mà đánh bại Huyền Vũ lao tổ, coi là thật đáng sợ, có hắn trợ lực, địa phủ vị kia tranh đoạt tiên mệnh lại nhiều một chút chắc chắn. Long Hổ Sơn chính xác thế lớn, nhưng lần này Bất Tử Minh Hoàng trung quy là thuận lợi thành đạo. Bất Tử Minh Hoàng như là đã thành tiểu vị đế, chúng ta có lẽ thật sự nên đặt tiền cuộc, Long Hồ Sơn khí vận hưng thịnh, phải thiên địa sở trùng, nếu thật để cho vị kia địa phủ phủ quân thuận nhận thiên mệnh, vậy thì thật sự thế đại khó chống. Tại Long Hồ Sơn trọng trọng áp chế dưới, Bất Tử Minh Hoàng còn có thể một đường hát vang tiến mạnh, trung quy là có khí đến được, chưa chắc không thể chân chính sáng tạo kỳ tích. Ý niệm ba chạm, các phương thế lực bắt đầu chân chính đứng đội. Đương nhiên, cũng có người lựa chọn đứng ngoài cuộc, cũng không nguyện ý cuốn vào trong thiên mệnh tranh đoạt. Chương 1662, ma đầu về chương 1662, ma đầu về Trầm Luân Thiên chỗ sâu, một khỏa đến ám tinh thần cô độc tại, tản ra mông lung một cách yêu dị tinh quang, mà tại ngôi sao kia phía trên lại có một phương quần cuộn ma chỉ, ao nước tinh hồng, bên trong có nhóm ma luân vũ. Một đoạn thời khắc, bình tĩnh ao nước nổi lên gợn sóng, lại động tĩnh càng lúc càng lớn. Hu, phát giác được không đúng, vạn ma kinh hoàng, làm cá điều tán, muốn từ ma trong ao chạy đi, nhưng lúc này đã chậm, vòng xoáy diễn hóa, bao phủ bát phương, tất cả ma đầu đều bị vòng xoáy nuốt hết, chôn vùi thành tro. Trung bình là khôi phục mấy phần nguyên khí. Vô diện ma ảnh từ trong vòng xoáy chui ra, hé miệng, đem vạn ma tinh khí một ngụm nuốt vào trong bụng, phải hắn tầm bổ, hắn hư ảo đến cực điểm thân ảnh cuối cùng có thêm vài phần ngưng thực, hắn chính là Vô Tương Ma Tôn. Trước đây vạn tiên đại hội, rất nhiều đại thần thông giả tại trong tinh không vây giết Trương Thuần Nhất, thảm tao trọng thương, hắn mặc dù phải Thái Bạch Ma Tôn tương trợ, may mắn sống tiếp được, nhưng thương thế cực nặng, tổn hại căn cơ, những năm này một mực tại cái này vạn ma trong ao tu dưỡng, hôm nay vừa mới xuất quan, cũng chính là tại thời khắc này, các loại tin tức tự nhiên tụ hợp vào trong đầu của hắn. Vậy mà thật sự thành đạo sao? Thái thượng đạo tôn, Tân Pháp Bất Hủ Tâm Hải không còn bình tĩnh nữa, nổi lên tầng tầng gợn sóng, nhìn ra xa hư không, Vô Tương Ma Tôn màu mắt trở nên phá lệ thâm thúy, nghe tin tức này, hắn không thể nghi ngờ là kinh ngạc, nhưng ngắn ngủi sau khi kinh ngạc hắn lại cảm thấy chuyện đương nhiên, một người quét ngang hắn, Đông Hải Long Quân, Hoàng Tổ, Hằng Nga bốn vị đại thần thông giả, nhân vật như vậy nếu không thể thành tựu bất hủ, cái kia những người khác thì càng không cần suy nghĩ. Tân Pháp xuất thế, chúng sinh có đạo, lại là một chuyện đại hỷ sự. Thu hồi ánh mắt, Vô Tương Ma Tôn phát ra khẽ than thở một tiếng. Bây giờ lại là thằng không dậy nổi cùng Trương Thuần Nhất tranh cãi nữa phong nhập đầu, đối phương đạo thành bất hủ, trường sinh cựu thị, cùng hắn đã không phải là một cái cấp độ người. Mà vừa lúc này, ma khí phun trào, hóa thành một tấm mặt mũi vặn mèo, một đạo cường đại ma niệm phủ xuống. Vô tướng, ta tử thể bị trấn áp cái kia Long Hồ Sơn không biết dùng thủ đoạn ra sao, đang không ngừng làm ô uế hắn khí vận, tiếp tục như vậy nữa, bản thể của ta sớm muộn cũng sẽ nhận liên lụy, cái kia ảnh hưởng sẽ là toàn bộ ma môn, ngươi nhất định phải nhanh chóng đem ta tử thể cứu ra. Trong hai con ngươi thiêu đốt lên yêu dị ma hỏa, thao thiết đưa mắt về phía Vô Tướng Ma Tôn. Hắn hợp ma môn khí vận, quanh năm ngủ say, rất ít thức tỉnh, nhưng ngay tại nó ngủ rất tốt thời điểm lại mơ hồ phát giác tự thân khí vận ba động, lập tức đem hắn giật mình tỉnh giấc, một phen truy tìm, nó mới tìm được đầu nguồn, thì ra trước đây nó chia ra tử thể cư nhiên bị người trấn áp. Nghe nói như thế, Vô Tương Ma Tôn tâm thần khẽ nhúc đích, bất quá trên mặt không hiện. Gặp qua lão tổ, thỉnh lão tổ yên tâm, ta nhất định mau chóng giải quyết chuyện này. Hai tay giao điện, Vô Tương Ma Tôn hướng về phía Thao Thiết lão tổ không người cúi đầu. Mặc dù cùng là đại thần thông giả, nhưng đối với Thao Thiết lão tổ, Vô Tương Ma Tôn vẫn là duy trì bốn có tôn trọng. Dù sao là ma tổ yêu vật, địa vị cực cao, hơn nữa hắn tồn thế cực lâu, các loại bất hủ, một thân thực lực thâm bất khả chắc, liền xem như tại trong đại thần thông giả cũng tuyệt đối là cường giả đứng đầu, tối thiểu nhất Vô Tương Ma Tôn tự nhận không phải Thao Thiết lão tổ đối thủ. Chỉ tiếc vị này hợp ma môn khí vận, quanh năm ngủ say, không để ý tới ngoại sự, càng sẽ không tùy tiện ra tay, nếu không phải như thế, trước đây vây giết Trương Thuần Nhất hắn cũng không cần phải cùng Đông Hải Long Quân hợp mưu. Nghe nói như thế, thấy được một mắt Vô Tương Ma Tôn, không nói thêm gì, Thao Thiết Ma Tôn thân ảnh biến mất không thấy. Trước đây Thao Thiết Ma rơi vào Trương Thuần Nhất chi thủ, ta vốn cho là còn có tiêu diệt đi, như thế ngược lại là đơn giản rất nhiều, nhưng chưa từng nghĩ Long Hổ Sơn vậy mà đem hắn trấn áp, thậm chí còn đang không ngừng hấp thu nó khí vận. Nhìn xem Thao Thiết lão tổ rời đi phương hướng, Vô Tương Ma Tôn ý niệm trong lòng không ngừng chuyển động. Bất Tử Minh Hoàng thành tiểu vị đế, Âm Minh Thiên Mệnh tranh đoạt đã đến thời khắc mấu chốt, ta bây giờ nhúng tay lại là hơi trễ, bất quá ta có lẽ có thể mượn cơ hội này đem Thao Thiết Ma từ Long Hổ Sơn cứu ra. Trầm tư phút chốc, Vô Tương Ma Tôn trong lòng có một chút ý nghĩ. Xưa đâu bằng nay, dù là Thái Thượng Đạo Tôn đã không để ý tới tục sự, nhưng Long Hổ Sơn vẫn là hàng thật giá thật đầm rồng hang hổ, muốn từ nơi đó đem Thao Thiết Ma cứu ra tuyệt không phải là một kiện chuyện dễ, mà biện pháp tốt nhất chính là mượn lực thiên mệnh chi tranh, bởi vì việc này việc quan hệ địa phủ phủ quân, Long Hổ Sơn tất nhiên sẽ ra tay. Bất Tử Minh Hoàng bên kia muốn liên lạc với một chút, bất quá khi vụ chi cấp bách vẫn là biết rõ ràng Thao Thiết Ma tình huống cụ thể. Nhất niệm nổi lên, Vô Tương Ma Tôn thân ảnh biến mất vô hình. Theo tân pháp đột nhiên xuất hiện, hắn đối với Âm Minh Tiên đã không có quá nhiều ý nghĩ, còn lại nửa đường thiên mệnh vậy mà đã xuất thế, cái kia muốn ra tay nữa tranh đoạt sẽ rất khó, thà rằng như vậy, còn không bằng đưa ánh mắt về phía Tân Pháp. Sự thật chứng minh, Tân Pháp là có thể đi thông thành tựu bất hủ cũng không nhất định cần thiên mệnh, vô luận là Trương Tuần Nhất Kim tính thành tựu pháp, vẫn là Thái Bạch Ma Tôn xả thân pháp cũng có thể xem như tham khảo. Long Hồ Sơn, lòng đất huyết hà, một loại biến hóa kỳ diệu đang tại diễn sinh. Huyết hà đầu nguồn, một đóa huyết liên lặng yên từ đáy sông toát ra đầu, theo hắn chậm rãi nở rộ, một cỗ đậm đà hương thơm chi khí lặng yên tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ huyết hà, thậm chí còn đang hướng ra bên ngoài quyết tán, chỉ có điều huyết liên nở rộ cực kỳ ngắn ngủi, tiếp theo trong nháy mắt liền bắt đầu tàn lụi. Chỉ thấy hắn cấp tốc khô héo, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tàn lụi thành tro, liền tựa như bị đồ vật gì hút khô sinh mệnh lực mở dạng, tại huyết liên triệt để tàn lụi một tích tắc kia, một vòng thuần túy đến cực điểm tiên thiên sát khí sinh ra. Ông, thuần túy đến cực điểm sát cơ tùy ý, toàn bộ lòng đất huyết hà vì đó sôi trào, liên tục không ngừng sức mạnh hướng hắn tụ đến. Giống, như là rồng như là rắn, một màn kia tiên tiên sát khí tựa như linh tính tự nhiên, không ngừng cắn nuốt những lực lượng này, mà điều này cũng làm cho lòng đất huyết hà càng ngày càng rung chuyển. Đây là thế nào? Lòng có cảm giác, Bạch Chỉ Ngưng trước tiên xuất hiện ở lòng đất huyết hà, Trương Thành Pháp đã theo Lục Nhĩ đi hỗn độn bên trong lịch luyện, đến nay chưa về, những năm này cũng là nàng đang tọa trấn Long Hồ Sơn, lòng đất huyết hà kịch liệt rung chuyển, nàng trước tiên chạy tới, dù sao lòng đất này huyết hà gánh chịu Long Hồ Sơn đủ loại ác nghiệt, là âm u mặt hiển hóa, lại là không thể coi thường, thứ nhất sáng xảy ra vấn đề, toàn bộ Long Hồ Sơn cũng có thể chịu ảnh hưởng. Mi tâm tiên nhãn mở ra, Bạch Chỉ Ngưng nhìn về phía huyết hà chỗ sâu, chỉ thấy vạn hà tê khô, huyết hà sôi trào, mặt nước vậy mà tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ giảm xuống lấy, cái này rất không bình thường, phải biết từ sinh ra mới bắt đầu, huyết hà một mực là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Truy căn tố nguyên, Bạch Chỉ Ngưng phong tỏa huyết hà đầu nguồn, ở nơi đó tiên tiên sát cơ chiếm cứ, liền nàng tiên nhãn trong lúc nhất thời đều không thể xem thấu, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được nơi đó sinh ra khó lường độ vận. Rốt cuộc là thứ gì? Nhìn không ra, Bạch Chỉ Ngưng lông mày lập tức nhíu lại, chuyện ra khác thường, tất có yêu nghiệt sinh. Chương 1663, hóa huyết sinh chương 1663, hóa huyết sinh lòng đất huyết hà, sát cơ ngăng dọc, càng ngày càng xâm nhiên. Trường giáo, thật muốn bỏ mặc sao? Này yêu lưng meo ta Long Hổ Sơn rất nhiều nhân quả cùng tội nghiệt, nếu là bỏ mặc hắn sinh ra, sợ rằng sẽ đối với ta Long Hổ Sơn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Lòng đất huyết hà, quan thiên địa dị tượng, trong lòng Bạch Chỉ Ngưng có chút không hiểu, giờ này khắc này ở đó huyết hà đổ mờn, một cái tượng bùn phi đao đứng giữa trời, đang không ngừng thôn phệ cái kia lấy vô tận huyết hà chi lực chuyển hóa ra tiên tiên sát khí, lấy tiên tiên sát khí không ngừng tẩm bổ bản thân. Một khi hắn hoàn thành một bước này, hắn nhất định đem hóa thành chân chính tiên tiên sát khí, vì chúng sinh mang đến vô lượng sát kiếp. Huyết hà dung chuyển, quả thật yêu nghiệt sinh ra sở trí, vốn là muốn cưỡng ép đánh gãy yêu nghiệt dựng dục, chỉ có điều Trang Nguyên đột nhiên giáng xuống thần niệm, ngăn trở nàng. Nghe nói như thế, nhìn xem cái thanh kia linh tính mười phần, không ngừng phun ra nuốt vào tiên tiên sát khí tượng bùn phi đao, Trang Nguyên lắc đầu. Lấp không bằng khai thông, chuyện này đối với Long Hổ Sơn tới nói cũng không tính một chuyện xấu, nếu là một mực tùy ý lòng đất huyết hà mở rộng, sớm muộn cũng có một ngày hội xuất vấn đề. Hiện nay cái này dị bảo hấp thu huyết hà chi lực thông linh hóa yêu, nhận chịu tội nghiệp cùng nhân quả, hóa vô hình vì hữu hình, ngược lại lại càng dễ ứng đối. Lời nói trầm thấp, Trang Nguyên nói ra ý nghĩ của mình. Nghe vậy, Bạch Chỉ Ngưng chân mày nhíu càng chặt, Trang Nguyên mà nói chính xác rất có đạo lý, nhưng loại này phong cách hành sự lại cùng hắn dị vãng có sự bất đồng rất lớn. Ở trong mắt nàng, Trang Nguyên làm người trung trạng, làm việc quả quyết, rất nhiều chuyện hoặc là không làm, muốn làm liền sẽ làm tuyệt, tuyệt sẽ không làm ra bây giờ loại này nuôi hổ gây họa sự tình. Dị bảo thông linh hóa yêu, chịu tải tội nghiệp cùng nhân quả. Từ mức độ nào đó tới nói chính xác hoàn thành tội nghiệp cùng nhân quả từ vô hình đã có hình chuyển biến, không tiếp tục để người không nhìn thấy, sợ không được, nhưng yêu vật có linh, có trí khôn, cái này cũng bằng thêm rất nhiều biến số. Nàng mơ hồ phát giác được Trang Nguyên còn có một số lời nói không có nói rõ, chỉ có điều Trang Nguyên tất nhiên không muốn mở miệng, vậy tất nhiên là có chỗ băn khoăn, nàng cũng không tốt truy đến cùng. Cái kia trưởng giáo dự định xử lý như thế nào này yêu? Nhất niệm bắt chuyển, từ đối với Trang Nguyên tín nhiệm, Bạch Chỉ Ngưng chém mất trong lòng đủ loại tạp tưởng nhớ. Ta sẽ lưu lại phong ấn, đem này yêu phong ấn nơi này, để cho hắn tiếp tục vì ta Long Hổ Sơn chịu tải tội nghiệp cùng nhân quả. Huy động trong tay phất trần, Trang Nguyên cấp ra phương pháp giải quyết. Nhìn xem dạng này Trang Nguyên, gặp hắn thần sắc bình tĩnh như lúc ban đầu, hiển nhiên là trong lòng sớm đã có tính toán như vậy trầm mặc phút chốc, Bạch Chỉ Ngưng trung quy là gật đầu một cái. Tất nhiên trưởng giáo đã có quyết định, vậy liền theo trưởng giáo chi ngôn. Thanh âm bên trong mang theo vài phần thẳng hẳn, Bạch Chỉ Ngưng biểu đạt chính mình đối với Trang Nguyên ủng hộ. Thấy vậy, Trang Nguyên trên mặt toát ra vẻ tươi cười. Thiên cơ bất khả lộ, sư muội cũng không cần nóng lòng, hết thảy tự có định số. Quan huyết hà biến hóa, Trang Nguyên có ý riêng, nghe nói như thế, Bạch Chỉ Ngưng cuối cùng buông xuống trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ, cũng chính là ở thời điểm này, huyết hà đầu nguồn tái sinh biến hóa, thôn vệ vô tận tiên tiên sắc khí, hóa thành tiên tiên giết vôi, tượng bùn phi đao cuối cùng bắt đầu thông linh hóa yêu. Ông, yêu cốt sinh ra, một tia mịt mù linh tính tại tượng bùn bên trong phi đao thanh nén, cùng lúc đó, huyết hà gào thét, diễn hóa một con dao long hình bóng, lao thẳng tới tượng bùn phi đao, theo đầu này huyết hà dao long nhập thể, tượng bùn phi đao bản chất bắt đầu phát sinh căn bản tính biến hóa. Chỉ thấy tượng đất tối lui, chợt lóe tài năng, một cái chân chính sát lục chi nhận lặng yên sinh ra. Hắn toàn thân huyết hồng, lưỡi đao trong suốt, hiển thị rõ phong mang, trôi đao phía trên có dao long chiếm cứ, màu mắt tinh hồng, tựa như bảo thạch, bên trong hiển thị rõ âm tàn cay độc, đây là một cái chân chính hung khí, làm sát lục mà sinh. Giống, thân đao bù bù, phát ra tựa như long ngâm một dạng âm thanh, dung chuyển hư không, tại thời khắc này, thiên địa giao cảm, diễn hóa vô biên dị tượng. Âm ầm, huyết hải mạ tiên, trung thổ phía trên thái dương quang huy bị nuốt hết, một mảnh huyết hải chiếu rọi thiên địa, trong đó bên trong thi hải như núi, có tiên thần đẫm máu, có Phật đá mất bại, hiển thị rõ sâm nhiên. Huyết hải giả tiên, tiên thần đẫm máu, đây mới thật là đại hung chi tướng a. Nhìn xem dạng này dị tượng, trung thổ tiên thần tất cả đều chấn động. Mà lúc này giờ khắc này ở trong lúc này thổ chi bên ngoài cũng có người phát giác một chút khác thường. Thập địa huyết hải, lòng có cảm giác, huyết hà lao tổ hướng trung thổ ném ánh mắt. Gánh vác tội nghiệt mà sinh, trời sinh hung vật, chưa từng nghĩ trung thổ vậy mà sinh ra dạng này yêu vật. Tâm linh xúc động, huyết hà lao tổ không khỏi bấm đốt ngón tay thiên cơ. Thì ra là thế, lại là Long Hổ Sơn tự làm tự chịu, vậy mà phỏng theo huyết hải mở ra một phương huyết hà, cuối cùng dựng dục ra cái này đại hung chi vật. Chẳng thể trách hắn sinh ra thời điểm sẽ xúc động tâm linh của ta. Này yêu ngược lại là thích hợp vào ta huyết hải một mạch, chính là không biết Long Hổ Sơn sẽ như thế nào xử lý nó. Nhất niệm bắt chuyển, huyết hà lao tổ xa vào đến trong trầm tư. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Vô Thương Ma Tôn cũng không khỏi đưa mắt về phía Long Hồ Sơn. Nắm giữ thượng phẩm tiên cốt yêu vật, này ngược lại là hiếm thấy, mấu chốt hắn còn cùng Long Hồ Sơn cùng một nhịp thở, hắn đản sinh trong nháy mắt, toàn bộ Long Hồ Sơn khí vận đều bị khiên động, cái này đối ta tới nói ngược lại là một cái cơ hội tốt. Niệm động ở giữa, Vô Thương Ma Tôn trong mắt không khỏi chiếu rọi ra một đạo khác thân ảnh, người tài khôi ngô, mặt chữ quốc, mắt to mày rậm, khuôn mặt chất phác, nhìn đến liền cho người sinh lòng hảo cảm. Thân phận không thấp, tu vi không cao, lại buồn bực mà thất bại, chính là ngươi. Nhất niệm nổi lên, Vô Thương Ma Tôn thân ảnh biến mất không thấy. Mà liền tại trên bầu trời dị tượng chuẩn bị thêm một bước biến hóa thời điểm, ánh sao đầy trời rủ xuống, đem hết thể đều che lấp. Hóa huyết ma đao, dị bảo hóa yêu, sinh ra đã có thượng phẩm tiên cốt, coi là thật bất phàm. Long đất huyết hạ, tại che lấp thiên địa dị tượng đồng thời, Trang Nguyên đem cái thanh kia ma đao nắm ở trong tay, kỳ danh tự nhiên, nói hóa huyết. Đao này gánh vác tội nghiệp mà sinh, sinh ra thần dị, ẩn chứa huyết độc, loại độc này quỷ dị, mặc dù tên là độc, bản chất lại sắp xỉ mình rửa. Hiện nay cái này ma đao mặc dù tu vi không đầy đủ, nhưng huyết độc hùng cực, một khi bị hắn chém bị thương, liền xem như chân tiên cũng muốn hóa thành huyết thủy, quả nhiên là hung lệ vô cùng. Quan sát tỉ mỉ lấy, mắt sáng như đuốc, Trang Nguyên xem thấu hóa huyết ma đao vừa vặn. Ông, thân đao vụ vụ không ngừng, cho dù là tại trong tay Trang Nguyên vị này tiên tiên, hóa huyết ma đao cũng không biết chút nào e ngại, liều mạng giấy rủa, tựa như một đầu kiêu căng khó thuần bạn nam độc dao, chính là liều lên mệnh cũng muốn cắn Trang Nguyên một ngụm. Thấy vậy, Trang Nguyên lông mày hơi nhảy, con ngón tay tại hắn trên thân đao nhẹ nhàng bắn ra. Ông, lực lượng vô hình rủ xuống, đầu váng mắt hoa, hóa huyết ma đao lập tức an tính tiếp. Cây đao này ánh mắt rơi vào hóa huyết ma đao trên thân, Bạch Chỉ ngưng nhíu mày, hắn cảm thấy cây đao này có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, nhưng lại nói không ra. Cây đao này tạm thời liền lưu tại nơi này a. Trong lời nói, bố trí xuống một tòa đại trận, Trang Nguyên đem hóa huyết ma đao đưa vào trong huyết hạ bên trong, để cho hắn cùng lòng đất huyết hạ hòa làm một thể. Đi thôi. Liếc mắt nhìn Bạch Chỉ ngưng, Trang Nguyên trước tiên rời đi. Thấy vậy, liếc mắt nhìn lần nữa khôi phục bình tĩnh lòng đất huyết hạ, Bạch Chỉ ngưng đè xuống ý niệm trong lòng theo sát phía sau, mà tại bọn hắn sau khi rời đi, cái kiêm ngưng trệ huyết hà lần nữa bắt đầu chảy xuôi, lặng lặng, chậm rãi. Chương 1664, Tâm Ma Sinh chương 1664, Tâm Ma Sinh Long Hồ Sơn, Thiên Địa hai đạo thường tại, dọc rách đạo âm tư dưỡng vạn vật sinh linh. Đang vân ra vũ, một đạo nhân đạp giao mà đến, sắc mặt chính trực, thân hình khôi ngô, tự có một phen khí độ. Long Hồ Sơn nhìn xem gần trong gang tấc sơn môn, hồng tượng thật thà trên mặt đã lộ ra một tia phức tạp, hắn đã rất lâu không có trở về Long Hồ Sơn không phải là không thể, mà là chính mình không muốn. Cũng không biết sư muội có mạnh khỏe hay không. Nhất niệm nổi lên, không do dự nữa, hồng tượng khống chế giao long thẳng vào thiên môn, phát giác được hắn đến gần, màn trời tự nhiên kéo ra, không có đối với hắn tạo thành bất kỳ trở ngại. Đây chính là bây giờ Long Hồ Sơn sao? Vượt qua thiên môn, một mảnh thiên địa rộng lớn tự nhiên lộ ra tại hồng tượng trước mắt. Chỉ thấy san sát linh sơn cao vút, linh khí mở mịt thành sương, tiên cơ dạt dào, lui tới tất cả cao tu, hồng tượng đột ngột cảm thấy một cỗ lạ lẫm, hắn bản thân trục xuất bên ngoài, đi qua Nam Hoàng, đi qua Đông Hải, quả thật có một đoạn thời gian chưa từng trở về lại về thời điểm, Long Hồ Sơn đã đổi màu sắc. Quả nhiên là hảo khí tượng, trong truyền thuyết tiên cảnh cũng bất quá như thế. Phát sinh một tiếng cảm thán, đè xuống trong lòng cái kia cố không hợp nhau cảm giác, hơi phân biệt phương hướng một chút, hồng tượng hướng mình động phủ chạy tới, xem như Long Hồ Sơn chân truyền, là có tư cách tại trong Đan Hà Hồ nắm giữ một tòa thuộc về mình đảo nhỏ. Mà tại hồng tượng tiến vào Đan Hà đảo sau đó, không ít người đều hướng hắn ném ánh mắt tò mò, dù sao Đan Hà Hồ là Long Hồ Sơn hạch tâm chi địa, ngoại trừ đan mạch tu sĩ thường xuyên xuất nhập, đệ tử tầm thường muốn đi vào cũng không dễ dàng, thậm chí liền xem như đan mạch đệ tử bình thường cũng chỉ là dừng bước tại Đan Hà Hồ ngoại vi mà thôi, cũng sẽ không vào nội vi. Vị sư minh này là người phương nào? Vì sao ta chưa bao giờ thấy qua? Giá Vân Du Lịch nhìn xem thẳng vào giữa hồ chỗ sâu hồng tượng, một vị tu sĩ trẻ tuổi trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn quanh thân dương hỏa chi khí tràn ngập, rõ ràng là một vị dương thần tu sĩ. Những năm này Long Hồ Sơn như mặt trời ban trưa, nội hàm vô số tạo hóa, từ trên xuống dưới, vô số đệ tử tất cả đều được lợi, trong thế hệ thanh niên càng là anh tài xuất hiện lớp lớp, âm thần, dương thần đã không còn hiếm thấy. Nghe nói như thế, đồng hành mấy vị tu sĩ đồng dạng lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái này Đan Hà Hồ hạch tâm chính là tiên linh chi địa, có thể ở nơi đó khai phủ cũng là môn bên trong chân tiên, hắn có lẽ chính là một vị nào đó chân tiên vừa mới nhận lấy đệ tử. Trong lời nói mang theo một chút không xác định, có tu sĩ cấp ra ngờ tới. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người không khỏi gật đầu một cái, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng bọn hắn cũng đại khái thấy rõ hồng tượng hư thực, tu vi phải cùng bọn hắn không sai biệt lắm, cũng là dương thần cấp độ, chính là không biết vượt qua mấy lần lùa kiếp. Nhìn xem dạng này đám người, một vị sắc mặt ngăm đen, thân hình gầy gò trung niên tu sĩ lặng yên lắc đầu. Vị này cũng không phải một vị nào đó chân tiên đệ tử. Luận bối phận, các ngươi đều phải gọi hắn một tiếng sư thúc. Nhìn xem hồng tượng thân ảnh đi xa, trung niên tu sĩ trên mặt hiện ra một chút thổn thức chi sắc. Nghe nói như thế, đám người hai mặt nhìn nhau, có thể để cho bọn hắn gọi là sư thúc người cũng không nhiều, mà vừa lúc này, có người đoán được cái gì? Chẳng lẽ hắn chính là trưởng giáo môn hạ vị kia đại đệ tử? Đúng rồi, nghe đồn vị này đại đệ tử tư chất bình thường, tuy được tiên tiên dạy bảo, nhưng từ đầu đến cuối dừng bước tại dương thần nhất cảnh, chậm chạp không cách nào đột phá, rất sớm trước đó liền nhận nhiệm vụ rời đi sơn môn. Cũng chỉ có vị này mới có thể lấy dương thần thân thể tại Đan Hà Hồ khu vực hạch tâm chiếm giữ một đảo. Trên khuôn mặt có không che giấu được vẻ khiếp sợ, một vị tóc trắng phơ tu sĩ mở miệng. Nghe nói như thế, trung niên mặt đen tu sĩ chậm rãi gật đầu một cái. Thấy vậy, mọi người đều kinh, trong cái này vị trí tại trong Long Hồ Sơn thế nhưng là có không nhỏ tên tuổi, chỉ có điều không phải cái gì tốt tên tuổi mà thôi. Thế nhân đều biết trưởng giáo Trang Nguyên chính là không xuất thế tu hành kỳ tài, tu hành bất quá mấy ngàn năm liền nói thành thiên tiên, chỗ cao thế ngoại, mà đệ tử đồng dạng bất phàm, Công Tôn Lẫm nhìn trời chắc mệnh, đã điệu tiên thành tựu, Nhan Ngọc Linh tòa sơn dưỡng mệnh, đồng dạng thành tựu địa tiên, cũng là thái huyền giới là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, chỉ có cái này đại đệ tử Hồng Tượng không nói địa tiên, liền chân tiên cũng không có thành tựu, đến nay còn tại dương thần cảnh ngồi. Hồi, thật sự là có chút không ra hồn. Trên thực tế Hồng Tượng tu hành tốc độ mặc dù không khoái, nhưng cũng không tính chậm, chỉ tiếc hắn là đệ tử Trang Nguyên, có hai vị địa tiên cảnh sư muội, thành tựu như vậy liền có vẻ hơi không có ý nghĩa, cũng chính bởi vì vậy, ở Long Hồ Sơn trong ngoài đều hứng chịu tới không ít chỉ trích. Mà đối với đám người nghị luận, Hồng Tượng phát rất ra, nhưng cũng không có để ý tới, chỉ là yên lặng thừa nhận, lời tương tự hắn đã nghe qua rất rất nhiều. Hắn là Công Tôn Lẫm sư minh, cùng Công Tôn Lẫm cùng một chỗ bái tại Trang Nguyên môn phía dưới, tu hành một mực cần cù chăm chỉ, không dám buông lòng chút nào, chỉ sợ phụ lòng lao sư mong đợi, nhưng cùng được thiên cơ tinh chiếu cố Công Tôn Lẫm khác biệt, hắn thiên tư cuối cùng có hạn, dù là được Trang Nguyên hơn phiên chỉ điểm, lại có Long Hồ Sơn cung cấp đủ loại tài nguyên, hắn cũng từ đầu đến cuối không thể thành tiểu thuần dương, lại càng không cần phải nói là chân tiên. Quay về động phủ, theo cửa động phủ đóng lại, nhìn xem trong động phủ từ đầu đến cuối không biến cảnh tượng, Hồng Tượng tâm lần nữa thu được phút chốc an bình, tối thiểu nhất tại trong cái góc này hắn là tự tại, không cần gánh chịu ngoại giới lưu luôn vị ngữ, cũng chính là ở thời điểm này, một thanh âm lặng yên tại hắn đáy lòng vang lên. Xem ra ngươi tại cái này Long Hồ Sơn chúng qua cũng chả có gì đặc biệt, bất quá cái này không quan hệ, chỉ cần ngươi nghe ta, đừng nói là chân tiên liền xem như điệu tiên cũng không phải vấn đề gì, đến lúc đó tất cả phỉ báng ngươi, xem thường ngươi người đều biết phụ phục tại dưới chân ngươi, giống ngước nhìn sư muội của ngươi ngước nhìn ngươi. Ma âm lọt vào tai, Hồng Tượng thần sắc không thay đổi, chỉ có đáy mắt thoáng qua một vòng dị quang. Ngậm miệng, ta làm việc tự có chừng mực, ngươi muốn ta giúp ngươi, ngươi đầu tiên muốn giúp ta thành tựu chân tiên mới được. Trong lòng quát lạnh một tiếng, Hồng Tượng ngồi xếp bằng, bắt đầu tu hành. Nghe nói như thế, Hồng Tượng trong lòng đạo kia ma ảnh không thèm để ý chút nào. Hồng Tượng, ta chính là ngươi a, ngươi cho rằng ngươi điểm tiểu tâm tư kia có thể lừa gạt ta? Còn muốn mượn ta chi lực thành tựu chân tiên sau đó liền đem ta đám ở, trên đời nào có chuyện tốt như vậy, khi ta sinh ra thời điểm, ngươi liền đã bước lên lối rẽ, mà con đường này là không quay đầu lại được. Cười lạnh liên tục, nhìn xem lâm vào yên lặng Hồng Tượng, ma ảnh lặng yên đưa mắt về phía ngoại giới. Tòa yêu tháp, nếu là ta không có cảm ứng sai thao thiết ma liền bị vây ở nơi đó. Không có nhìn nhiều, không làm kinh động bất luận kẻ nào, ma ảnh lặng yên thu hồi ánh mắt, tiếp theo trong nháy mắt, hắn cũng lâm vào trong yên lặng, tại thời khắc này, Hồng Tượng tu hành như có thần trợ, càng ngày càng thuận lợi. Bên trong tinh du động thiên lòng có cảm giác, Công Tôn Lẫm lặng yên rủ xuống ánh mắt. Tên một chữ này nhất là mệt mỏi, sư minh, ngươi lại khi nào có thể khám phá điểm này? Nhìn về phía Hồng Tượng đóng chặt độc phủ, Công Tôn Lẫm phát ra khẽ than thở một tiếng, tại cái này thiên kiêu xuất hiện lớp lớp niên đại, Hồng Tượng thiên tư chính xác không coi là thật tốt, nhưng trên thực tế cũng không tính kém, nàng có đôi khi không khỏi đang suy nghĩ như Hồng Tượng không phải thiên tôn đệ tử, không phải sư minh của nàng, hắn có lẽ tu hành còn có thuận lợi hơn một chút, tối thiểu nhất sẽ không dừng bước tại thuần dương phía trước, không thể hòa hợp. Chương 1665 bộ tiên đan, chương 1665 bộ tiên đan thái thượng tiên, Hồng Lô đứng lặng, luyện thiên địa tuyệt diệu. Cái này phiên thiên ấn cùng ngũ sắc thạch dung hợp cuối cùng hoàn thành, kế tiếp chính là giải công, không ngừng ôn dưỡng, khiến cho triệt để hình thành. Nhìn về phía Hồng Lô chỗ sâu, Trương Thuần Nhất giữa lông mày lộ ra một tia vẻ bừng lòng, nơi đó thất thải tiên quang giao dung, đã chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn, chí hoành đến lớn, nội hàm vô tận huyền diệu. Chỉ tiếc ta không cách nào chân chính vận dụng thiên quân lô, bằng không thì cũng không cần phiền toái như vậy, lại không biết cái này thiên quân lô đến cùng thiếu cái gì. Nhất niệm sinh diệt, chiếu rọi bản thân, nhìn xem vẫn như cũ ở vào yên lặng trạng thái thiên quân lô, Trương Thuần Nhất như có điều suy nghĩ. Tại thành tựu kim tiên, hắn từng cho mượn thiên quân lô chi lực, mà tại thành tựu kim tiên sau đó, hắn càng ngày càng xác nhận chính mình trước đây ngờ tới, thiên quân lô là không trọn vẹn, thiếu một loại nào đó đồ trọng yếu, cho nên khó mà vận dụng. Đến nỗi là cái gì, suy tính nhiều lần, Trương Thuần Nhất cũng không thu hoạch được gì. Kiếp trước ta chỉ là một kẻ phàm tục, có thể vượt ngang hỗn độn đi tới giới này, chỉ sợ cùng thiên quân lô có thoát không ra quan hệ, có lẽ ở đây liền có nó thiếu hụt đồ vật. Cái này thiên quân lô chính là ta Long Hồ Sơn truyền thừa chí bảo, bản chất liền diệu, một mực tại trong cơ thể ta ngủ say, cùng giới này duy nhất giao tế có lẽ chính là thập địa một trong đan cốc. Hắn trước đây từng mang ta thần du đan cốc, cái này rất không tầm thường, đầy đủ bảo ngày mai quân lô cùng đan cốc là tồn tại nhất định liên hệ. Hơn nữa ta chi kim đan đạo bản thân liền là tại lĩnh hội đan đạo lý lẽ sau đản sinh, đem tu hành mô phỏng hóa thành luyện đan, ta nếu muốn thêm một bước hoàn thiện kim đan đạo, đan cốc vẫn rất có tất yếu đi một chuyến. Ý niệm chuyển động, Trương Thuần Nhất trong lòng có một chút ý nghĩ. Không lâu sau đó hắn gặp ở Thái Thượng Tiên bên trong lần nữa giảng đạo, lần này chủ giảng chính là kim đan đạo, thuận nhận lần thứ nhất giảng đạo kim tính thành tựu pháp, bước lên kim đan đạo, lại tu kim tính thành tựu pháp liền sẽ dễ dàng rất nhiều, cả hai tự nhiên phù hợp. Phương pháp này vừa ra, thiên hạ anh tài chỉ sợ nhau nhau đều phải truy đuổi kim đan nói, đến lúc đó kim đan đạo giành tướng vang vọng thế giới, tại thái huyền giới ầm ầm sóng dậy tu hành lịch sử bên trong lưu lại một trang nổi bật. Bất quá đáng tiếc là kim đan đạo môn hạng quá cao, có thể chân chính người nhập môn ít càng thêm ít, đây chính là chú định kim đan đạo khó mà chân chính đại hưng, kim đan đạo muốn chân chính đại hưng tại thế cần phải đem cánh cửa vừa giảm lại rơi nữa không thể, dù sao thế gian yêu nghiệt đúng là dị số, bình thường mới là trạng thái bình thường. Đối với cái này, Trương Thuần Nhất đã có một chút ý nghĩ, nhưng còn chưa đủ hoàn thiện. Hắn sở di chuẩn bị tuyên truyền giảng giải kim đan đại đạo cũng là nghĩ xem khả năng không thể tại thế nhân trong tay mở ra không giống nhau hoa. Ta từng thần du đan cốc, cùng đan cốc sinh ra liên hệ, muốn tìm được nó cũng không phải là không có khả năng, chỉ có điều cần một chút thời gian mà thôi, lại thêm hiện nay tình huống đặc thù, ta chân thân dễ dàng không thể động đậy, ngược lại cũng không nóng lòng nhất thời. Ngược lại là cái này ngũ sắc thạch đang cùng phiên tiên ấn dung hợp sau đó vẫn còn dư lại một điểm phế liệu, bỏ thì lại tiếc, ta có lẽ có thể dùng nó luyện một khóa tiên đan. Thu hồi bay xa suy nghĩ, Trương Thuần nhất lần nữa đưa ánh mắt về phía trước mắt thiên địa hồng lô, tại trong một mảnh kia hỗn độn, nhìn đến lướt qua một cái ảm đạm ánh sáng năm màu, chính là ngũ sắc thần thạch còn sót lại một điểm sức mạnh. Ngũ sắc thạch thuận thừa địa đức ngũ hành đều đủ, sinh sôi không ngừng, có thể tẩm bổ thiên địa, có thể coi đây là tài, luyện một khóa chân chính bổ thiên đan. Đan đạo diệu lý ở trong lòng chảy xuôi, một tấm đứng hàng thập nhị phẩm tiên đan phương lặng yên tại trong lòng Trương Thuần nhất hình thành, đến hắn bây giờ tình trạng này, cho dù là sáng tạo thập nhị phẩm tiên đan đan phương cũng không phải là một việc khó, bất quá cho tới bây giờ, Trương Thuần nhất còn không có luyện ra một khóa chân chính siêu việt thập nhị phẩm thần đan, thậm chí ngay cả đan phương cũng không có. Đây mới thật sự là bổ thiên đan, khách quan mà nói, trước đây Thái Thượng Đan Kinh ghi lại bổ thiên đan phương càng giống là hắn phiên bản đơn giản hóa, cái trước bổ thiên địa, cái sau bổ thân người. Nhất niệm nổi lên, Trương Thuần nhất vận chuyển thần thông, lần nữa thôi động tam muội chân hỏa. Tại tam muội chân hỏa thiêu đốt phía dưới cái kia ngũ sắc thạch cặn bã tái sinh biến hóa, ẩn ẩn hóa thành một khỏa đại đan bộ dáng. Luyện đan không tuyến nguyệt, nhoáng một cái chính là 49 năm. Trở thành. Lòng có cảm giác, Trương Thuần nhất mở hai mắt ra. Lỗ mở nhất tuyến, tường quang phóng lên trời, đem trọn phiến tiên không đều phủ lên trở thành ngũ thải bộ dáng, hiển thị rõ rực rỡ, có vô biên thủy khí tự nhiên rủ xuống. Đan này phải thiên địa tuyệt diệu, tiềm lực chưa hết, tiếp tục thôi diễn tiếp có lẽ thật sự có thể siêu việt thập nhị phẩm cực hạn, trở thành thần đan. Luốt luốt trong tay tiên đan, Trương Thuần nhất ý niệm trong lòng không ngừng chuyển động. Tự mình luyện một lần, hắn đối với bổ thiên đan loại này tiên đan có càng thâm nhập nhận thức, cũng cảm nhận được loại này tiên đan tiềm lực, nếu có thể đem hắn hóa thành không tồn tại 13 phẩm, vậy đối với tu hành của hắn cũng là có nhiều chỗ tốt. So với chân chính nguyên thủy tiên thiên, hắn thái thượng tiên còn có điều không đủ, nếu có thể dùng cái này đan bổ chi khi càng hơn trước kia, cái này không gần như chỉ ở tại bản nguyên chi lực hùng hậu hay không, càng ở chỗ tạo hóa chi huyền diệu, thái thượng tiên ít đi một phần ngẫu nhiên đạt được tự nhiên. Điểm này thiếu hụt đối với hiện tại thái thượng tiên tới nói tựa hồ cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng tương lai liền không nhất định, cũng chính là ở thời điểm này Tinh quang Nazi, Trang Nguyên thân ảnh lặng yên xuất hiện. Đệ tử bái kiến lao sư, không biết lao sư lần này gọi đệ tử đến đây có chuyện gì phân phó. Hai tay giao điện, nhìn xem ngồi ở thập nhị phẩm thanh liên phía trên Trương Thuần nhất, Trang Nguyên không người thi lễ một cái. Đây là một khỏa thập nhị phẩm bổ thiên đan, người đi đưa cho Càn Khôn đạo nhân a. Trong lời nói, Trương Thuần nhất đem trong tay tiên đan đưa đến Trang Nguyên trước mặt. Nghe nói như thế, cảm nhận được trước mắt tiên đan bất phàm, Trang Nguyên hơi sững sờ, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu Trương Thuần nhất thâm ý, cái kia Càn Khôn tiên tôn trước đây gặp kiếp, tiên thiên bị thương nặng, dù là đã hao hết thủ đoạn cũng không có thể chữa trị. Không chỉ tu vì vừa ngã lại ngã, ngay cả thọ nguyên cũng là tổn hao nhiều, hiện nay bất quá là kéo dài hơi tàn, rất nhiều người đều đang suy đoán hắn chỉ sợ không kiên trì được bao lâu, có lẽ không lâu sau đó liền sẽ vỡ lạc. Đến lúc đó đạo môn sẽ lại mất một cây kình tiên ngọc trụ. Còn nếu là hắn đưa ra viên này tiên đan, trợ giúp Càn Khôn Thiên Tôn chữa trị tiên thiên, tái tạo căn cơ, cái kia Càn Khôn Thiên Tôn tất nhiên đối với hắn lòng sinh cảm kích, trở thành trợ lực của hắn. Khổ cực lao sư thay đệ tử mưu đồ, đệ tử cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Lời nói trầm thấp, Trang Nguyên không người lại bái. Thấy vậy, Trương Thuần nhất tùy ý khoát tay áo. Cái này không chỉ có là vì ngươi, cũng là vì Long Hồ Sơn, phải biết ngươi bây giờ thế nhưng là Long Hồ Sơn trưởng giáo. Cái kia lòng đất huyết hà bên trong đồ vật ngươi muốn nhiều chú ý, việc quan vô sinh con đường, chờ thời cơ chín muồi, ngươi liền tìm một cơ hội đem hắn thả ra à. Lời nói lay động, Trương Thuần nhất dặn dò một câu. Nghe vậy, Trang Nguyên không người đáp ứng. Thỉnh lão sư yên tâm, chuyện này đệ tử đã có tính toán, chỉ chờ một thời cơ mà thôi. Nghe nói như thế, Trương Thuần nhất gật đầu một cái, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, đối với Trang Nguyên làm việc hắn vẫn là yên tâm, coi như thật sự xảy ra sơ suất, hắn cũng có thể là tẩy. Lại đi thôi. Phất ống tay áo một cái, Trương Thuần nhất đem Trang Nguyên đưa ra Thái Thượng Tiên. Luyện đan, luyện khí hùng vĩ đạo âm vang vọng đất trời, Trương Thuần nhất lần nữa lâm vào trong yên lặng. Chương 1666, tâm bệnh chương 1666, tâm bệnh Long Hồ Sơn, đan hà hồ một đạo sáng chói tiên quang phóng lên trời, dẫn tới phong vân quấy động. Đây là có người muốn thành tiên. Phát giác được dị tượng, truy căn tố nguyên, chúng Long Hồ Sơn tu sĩ nhao nhao đưa mắt về phía đan hà hồ ở nơi đó linh khí như nước thủy triều, đạo vận hiển lộ rõ ràng là có nhân xâm hiểu pháp tắc chí lực, khám phá thành tiên cơ hội. Mặc dù nói hiện nay Long Hồ Sơn đã xưa đâu bằng này, nhưng một vị chân tiên sinh ra vẫn là một kiện làm cho người chú mục sự tình, tiên cùng phàm một tại thiên, một trên mặt đất, có thể đạp phá giả cũng là nhân kiệt, cho dù là tại trong Long Hồ Sơn cũng là trụ cột bước vàng. Lại không biết là vị nào. Mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng lúc này Long Hồ Sơn tu sĩ cũng không có làm ra cưỡng ép nhìn trộm sự tình, chỉ là yên lặng chờ đợi, mà lúc này giờ khắc này ở cái kia đan hà hồ chỗ sâu, hồng tượng ngồi một mình ngập phủ, toàn thân đều chạy xuôi tiên quang. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, thấy được cửu tiêu bên ngoài. Rốt cuộc phải thành tiên sao? Nghĩ tới đi trồng loại, hồng tượng trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang. Đời này của hắn cũng không trôi chảy, khi còn bé phá nhà, lẻ loi một mình vào thiên tinh môn tu hành, thời niên thiếu phá tông, thiên tinh môn bị quỷ vật tiêu diệt, chỉ lưu hắn mang theo công tôn lấm hoảng hốt bỏ chạy, về sau may mắn bái tại Trang Nguyên môn phía dưới, phải vào Long Hồ Sơn tu hành, lúc này mới an định lại, chỉ tiếc hắn lại là một cái không triển vọng phế vật. Hắn dây dùa qua, cố gắng qua, có thể phế vật chính là phế vật, không cải biến được, về sau hắn dứt khoát tiếp rất nhiều ra ngoài nhiệm vụ rời đi Long Hồ Sơn, cả ngày buôn ba bên ngoài, triệt để buông xuống tu hành. Hắn sở dĩ làm như vậy một mặt là muốn lấy gánh chịu tạp vụ phương thức hồi báo một chút tông môn cùng với lao sư vun trồng chi tình, một phương diện khác nhưng là chờ đợi thọ nguyên hao hết, mai táng chính mình. Chỉ tiếc Lao Thiên gia tựa hồ yêu cùng hắn nói đùa, tại hắn thọ nguyên sắp hao hết, hoàn thành một lần cuối cùng nhiệm vụ thời điểm nó ý bên ngoài rơi vào trong một phương linh trì, tắm rửa ngàn năm điệu tâm lũ, tăng thọ ngàn năm, dạng này thay đổi bất ngờ để cho hắn kinh ngạc rất lâu, hắn đã vì chính mình chọn xong mai cốt chi địa, nhưng bây giờ lại không chết được. Trầm mặc thật lâu, hắn cuối cùng không có lựa chọn bản thân kết thúc, Thừa Thiên tất nhiên cho thêm hắn ngàn năm chi thọ, vậy hắn liền lại vì Long Hồ Sơn cống hiến sức lực ngàn năm, mà tại sao cái này 1000 năm bên trong hắn vẫn như cũ cần cù chăm chỉ, không có nửa phần buông lỏng, nhưng làm ngàn năm đi qua, hắn thọ nguyên lần nữa sắp hao hết thời điểm, hắn lại chờ, có lẽ là bởi vì đã từng lui bước qua một lần, cho nên thật coi tự thân thọ nguyên sắp lần nữa hao hết thời điểm, hắn lại đột nhiên không muốn chết. Sau đó hắn liền dùng chính mình hơn nửa cuộc đời khổ cực tích lũy công huân hướng tông môn đổi lấy duyên thọ kỳ vật Thốn Quang Âm, để cho chính mình tiếp tục sống tiếp được cho tới hôm nay. Đương nhiên, Thốn Quang Âm hiếm thấy, Hồng Tượng có thể như thế trôi chạy chủ yếu vẫn là bởi vì Công Tôn Lâm âm thầm trông nom, trước đây Công Tôn Lâm còn trẻ con, bị diệt môn thảm họa, có thể thuận lợi chạy trốn, dựa vào tất cả đều là Hồng Tượng, hai người tình cảm tự nhiên khác biệt. Hôm nay đi qua, hết thảy sẽ lại không giống nhau. Đem trong lòng tạp tưởng nhớ từng cái chém chết, hăng hái, Hồng Tượng không do dự nữa, đăng tiên dựng lên, đi tới Cửu Tiêu phía trên, mở phúc địa, thành Cửu Tiên Đạo. Hắn được Vô Tương Ma Tôn tương trợ, trong khoảng thời gian ngắn không nhìn khúc mắc, thành Cửu Thuần Dương sau đó thẳng vào tiên đạo, trên thực tế lấy hắn tích lũy cùng lấy được tài nguyên vốn không nên dừng bước tại Thuần Dương phía trước, chậm chạp không thể đột phá, sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy hoàn toàn là bởi vì trong lòng của hắn có kết, chậm chạp không cách nào giải khai, đến mức lấp kín con đường của mình. Câu cửa miệng đạo tâm bệnh còn cần tâm dược y liễu, tâm bệnh chưa trừ diện, coi như tới nước tư nguyên nhiều hơn nữa, đối với Hồng Tượng mà nói cũng là vô dụng, trên thực tế trước đây Công Tôn Lâm còn động đậy vì Hồng Tượng cầu một cái tạo hóa kim đan ý niệm, đan này thần dị, chỉ cần ăn vào liền có thể không nhìn các loại trở ngại, để cho Hồng Tượng trực tiếp đăng lâm tiên cảnh. Mặc dù đan này có chướng ngại thiên hòa, Long Hổ Sơn ít có, vốn lấy Hồng Tượng thân phận, lại thêm nàng cầu tình, vẫn có khả năng có được một khỏa, bất quá đáng tiếc là Hồng Tượng chính mình cự tuyệt đề nghị này, phục dụng tạo hóa kim đan sau đó, con đường triệt để đoạn tuyệt, coi như mưu lợi trở thành tiên đạo, thu được tuổi thọ rất dài cùng lực lượng cường đại, nhưng xét đến cùng cũng chính là một cái phế vật mà thôi, cùng hắn hiện tại không có gì khác biệt, dạng này tiên làm cũng không có gì ý tứ, tốt hơn là không làm. Mà thẳng đến tâm ma sinh ra, kỳ tài lấy một loại khác phương pháp giải khai khúc mắc, hắn có thể đăng lâm chân tiên chi cảnh, có thể nói là Vô Tương Ma Tôn tương trợ, cũng có thể nói là hắn các loại tích lũy sớm đã đầy đủ. Một ngày này, rồng ngâm hổ gầm, Long Hổ Sơn nhiều hơn nữa một tôn chân tiên, quan trọng nhất là vị này chân tiên vẫn là trưởng giáo đệ tử, hắn trong nháy mắt trở thành trong Long Hổ Sơn chạm tay có thể bỏng tồn tại, rất nhiều người đều nói vị này Hồng Tượng chân tiên chính là có tài nhưng thành đạt muộn hạng người, tương lai có hy vọng. Tính Túc Tiên, Trang Nguyên đang cùng Càn Khôn Tiên Tôn luận đạo, lòng có cảm giác, lặng yên rủ xuống ánh mắt. Giữa sinh tử quả thật có đại khủng bố. Nhíu mày, trong lòng Trang Nguyên phát ra khẽ than thở một tiếng, Hồng Tượng bản tính cũng xấu, làm người trung thực nâng ác. Những năm này càng là vì Long Hổ Sơn buôn tẩu khắp nơi, có thể nói tận tâm tận lực, làm bất quá chỉ là hồi báo hắn, hồi báo tông môn một hai, đối với đây hết thảy trong lòng của hắn đều rất rõ ràng, chỉ tiếp nhân tâm dễ biến, tại sinh tử phá vỡ mài phía dưới, Hồng Tượng cuối cùng vẫn là đi lên một đầu lối rẽ. Phía trước hóa huyết ma đao xuất thế, Long Hổ Sơn khí vận dung chuyển, Vô Tương Ma Tôn thừa cơ ra tay, thôi hóa Hồng Tượng trong lòng tâm ma, tự cho là man thiên quá hải, lại không biết cái kia khí vận dung chuyển bản thân liền là một loại giả tượng, biểu tượng loạn lợi hại, bên trong nhưng như cũng gió êm sóng lặng, củng cố như núi. Cũng chính bởi vì vậy, tại kỳ xuất thủ trong nháy mắt, trong Long Hổ Sơn liền có người phát giác không đúng, mà người này chính là Hồng Vân, nó phát giác khí vận ba động, dự cảm được không tốt sự tình phát sinh, mặc dù cũng không chính xác, nhưng sau một phen loại bỏ sau đó, Hồng Tượng một cách tự nhiên nổi lên mặt nước, chỉ có điều bởi vì có khác tính toán, cho nên Long Hổ Sơn không có trước tiên để ý tới mà thôi. Nhân tâm có lượng, thả tư thả lượng. Nhất niệm nổi lên, không có nhìn nhiều, Trang Nguyên thu hồi ánh mắt của mình, tiếp tục cùng Càn Khôn Thiên Tôn luận đạo, mà khác một bên, Càn Khôn Thiên Tôn mặc dù cũng phát giác một chút khác thường, nhưng thấy Trang Nguyên chưa hề nói, hắn cũng không có truy đến cùng. Hồi lâu sau, luận đạo kết thúc, Càn Khôn Thiên Tôn bái biệt Trang Nguyên. Lần này đa tạ đạo huynh đưa tặng tiên đan, để cho ta có thể bù đắp căn cơ, sau đó nếu có cần, xin cứ phân phó. Thần sắc nghiêm nghị, trong lời nói tràn đầy trịnh trọng, Càn Khôn Thiên Tôn lần nữa hướng Trang Nguyên biểu đạt chính mình cảm tạ. Thấy vậy, Trang Nguyên cười lắc đầu. Long Hổ Sơn cùng Càn Khôn Điện cùng thuộc đạo môn nhất mạch, tự nhiên lẫn nhau hỗ trợ, viên kia tiên đan có thể giúp đến đạo hữu chính là đỉnh tốt. Nếu có hướng một ngày ta Long Hổ Sơn có cần, tự nhiên sẽ hướng đạo hữu cầu viện. Lời nói trầm thấp, Trang Nguyên tránh đi Càn Khôn Thiên Tôn đại lễ. Thấy vậy, Càn Khôn Thiên Tôn cũng không có cưỡng cầu nữa, lễ chỉ là số ảo, chân chính hồi báo còn cần rơi xuống thực sự. Trước đây Trương Thuần Nhất ra tay mới từ trong tay Thiên Quỷ cứu hắn, hiện nay lại phải Trang Nguyên đưa tặng tiên đan, hắn thiếu Long Hổ Sơn ân tình càng ngày càng lớn. Bất quá đến một bước này, hắn tâm ngược lại an bình lại, dù sao đi nữa chẳng qua chỉ là đem mệnh bán cho Long Hổ Sơn mà thôi. Mấu chốt nhất chính là vừa vỡ một lập ở giữa, hắn vậy mà mơ hồ nắm chắc thời cơ đột phá, tương lai có lẽ có cơ hội đánh vỡ cầm giữ hắn 5 tháng dài đằng đẵng công xiềng, tiến thêm một bước. Đánh cái miếng ba à, phía trước viết bên Dương Thần tu sĩ thọ nguyên nhớ lộ chương 1667, luyện khí chương 1667, luyện khí thập địa một trong, nguyên phủ, tựa như một cái luân hồi, mênh mông quần quận nguyên khí thủy triều lần nữa nhấc lên, chôn vùi hết thảy, làm cho thiên địa vạn vật quay về tại khí. Khí hải tuyền qua, ánh sáng của bầu trời lờ mờ, nhất khí thiềm lặng lặng nằm rạp trên mặt đất, nằm ngáy ho ho lấy. Những năm này nó cũng là bị Trương Thuần Nhất chơi đùa hung ác, phối hợp Trương Thuần Nhất làm đủ loại đủ tiểu thí nghiệm, thậm chí không chỉ một lần xung kích Hỗn Nguyên Kim Đấu, chỉ vì dẫn phát Hỗn Nguyên Kim Đấu uy năng, để cho Trương Thuần Nhất có thể càng rõ ràng hơn nhìn trộm Hỗn Nguyên Kim Đấu huyền diệu. Dưới tình huống như vậy, Trương Thuần Nhất đối với khí đạo cùng biến hóa đạo lĩnh ngộ tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh, nhưng tương ứng nhất khí thiểm lại chịu không ít đau khổ, là nhục thể cùng tinh thần song trọng dày vò, thẳng đến mấy năm gần đây mới buông lỏng rất nhiều, ngẫu nhiên có thể ngủ một cái an giấc. Đây là thì thế nào? Trong lúc mơ hồ phát giác một tia không đúng, nhất khí thiểm hữu khí vô lực mở hai mắt ra, hắn trước tiên phong tỏa Trương Thuần Nhất thân ảnh. Lúc này Trương Thuần Nhất xếp bằng ở khí hải tuyển qua bên trong, trên đầu lơ lửng Hỗn Nguyên Kim Đấu, toàn thân tản ra một cỗ đặc thù khí tức, tựa như một mạch hỗn thành, vạn vật có cho. Vì cái gì ta tại chủ thượng trên thân cảm nhận được cùng ta khí tức tương tự, chẳng lẽ chủ thượng cũng thực khí? Bị cố khí tức này mê hoặc, nhất khí thiểm lập tức trừng lớn hai mắt, cũng tận đến giờ phút này nó mới nhìn rõ một khỏa đạo chủng đang tại trước mặt Trương Thuần Nhất chậm rãi hình thành, từ hư hóa thực, hình dạng giống như tiểu đỉnh, tính chất như ngọc, sắc như mỡ dê, không nhiễm mảy may tạp chất, thuần trắng không rảnh. Chủ thượng đây là luyện ra một khỏa khí đạo đạo chủng. Không, không đúng, đây không phải khí đạo đạo chủng, cũng không phải biến hóa đạo, đây tựa hồ là một đầu ta chưa từng thấy qua đạo pháp nhãn chiếu rọi, xác nhận chính mình không có nhìn lầm. Nhất khí thiểm đôi trong mắt kia càng trừng càng lớn. Những năm này nó phụ trợ Trương Thuần Nhất nghiên cứu khí đạo cùng biến hóa đạo, thậm chí tự thân còn làm chuẩn bệnh, mà Trương Thuần Nhất cũng vì nó giảng đạo, chỉ rõ con đường phía trước, trong đó liền dính đến kim tiên cùng với thái ớt kim tiên bộ phận đặc tính. Chủ thượng đây là đã mở ra mới đạo. Xác nhận một loại nào đó sự thật, nhất khí thiểm tâm hồ bên trong đột nhiên lật lên thao thiên cự lãng, nó phía trước sở dĩ túi đầu liền bái, chính là vì ôm vào Trương Thuần Nhất đùi. Dù sao nó vững tin Trương Thuần Nhất chân thân chính là một vị bất hủ lão tổ, nhưng bây giờ nó đột nhiên phát hiện nó vớt ve căn này đuổi tựa hồ so với nó nguyên bản dự liệu còn muốn càng thô. Cái bắp đùi này ta nhất định phải ôm chặt, có lẽ có hướng một ngày ta cũng có thể trưởng đạo xưng tổ, ta chính là Long Hồ Sơn Chấn Sơn Tiên Thú. Tâm thần quấy động, nhất khí thiểm đối với Long Hồ Sơn lòng trung thành cọ cọ đi lên dài, nó cả đời này sinh là Long Hồ Sơn yêu, chết là Long Hồ Sơn quỷ, thề phải cùng Long Hồ Sơn cùng tồn vong, dù là nó đều không biết Long Hồ Sơn sơn môn hướng bên kia mở. Mà liên tại nhất khí thiểm mơ tưởng viễn vong thời điểm, viên kia hư ảo đạo chủng chân chính tại trong tay Trương Thuần Nhất hình thành. Hái Chu Thiên chi khí, tốn thời gian trăm năm, trung quy là trở thành. Nhìn xem trong tay đạo chủng, Trương Thuần Nhất thở dài ra một hơi, nhiều năm khổ cực cuối cùng có thành quả. Có cái này đạo chủng, khí đạo cùng luyện đạo ở giữa liền có cầu lương, không còn là hai đầu song hành tuyến. Quan sát tỉ mỉ trong tay đạo chủng, Trương Thuần Nhất càng xem càng vui vẻ. Cái này đạo chủng đứng hàng hạ phẩm, phẩm giai không thấp, nhưng cũng không thể coi là cao, đặc biệt là đối với hiện tại Trương Thuần Nhất tới nói. Nhưng giờ này khắc này ở trong mắt Trương Thuần Nhất cái này hạ phẩm đạo chủng nhưng so với có thể diễn sinh ra đại thần thông thượng phẩm đạo chủng càng thêm chân quý, bởi vì đây là luyện đạo hạ phẩm đạo chủng luyện khí. Nhất khí thiểm nhất tộc huyết mạch đặc thù, có thể ăn khí mà sinh, lấy khí ôn dưỡng lục thần, thần hồn, tăng thêm số tuổi thọ, diễn sinh các loại thần dị, nhưng hơn sinh linh liền không có năng lực tương tự không cách nào tự nhiên phù hợp khí đạo, muốn thực khí muôn vàng khó khăn, cho nên cần nghịch thiên lẽ tự nhiên, lấy lực cường luyện chi. Khí đạo huyền diệu, lúc đầu Trương Thuần Nhất là nghĩ bắt chước nhất khí thiểm thực khí về sau phát hiện khó mà làm đến, cho nên thử đem luyện đạo cùng khí đạo dung hợp, lấy luyện đạo chi lực tới thống ngự khí đạo, đây chính là luyện khí cái này đạo chủng lai lịch. Bất quá lúc này luyện đạo vị lập thiên địa cũng không luyện đạo đạo ngân tồn tại, chỉ tồn Trương Thuần Nhất tự thân, những năm này vì luyện chế cái này đạo chủng, Trương Thuần Nhất có thể phí hết không ít công phu, thậm chí không tiếc từ chính mình thần hồn ý niệm bên trên bóc ra xuống luyện đạo đạo ngân, như thế vừa mới luyện ra cái này đạo chủng. Hiện nay liền để ta tới tự mình thể hội một chút tức giận huyền diệu. Nhất niệm nổi lên, không có gì do dự, Trương Thuần Nhất trực tiếp luyện hóa luyện khí đạo chủng. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn ngồi xếp bằng, hai tay tại trước ngực trên dưới hư hợp, tựa như một tôn hồng lô, luyện tiên địa chi khí. Đây chính là tức giận thế giới sao? Luyện khí đạo chủng ở thể nội cắm dễ, tựa như một tòa tiên địa cầu, trao đổi nhân thể cùng thiên địa. Tại thời khắc này, Trương Thuần Nhất trong mắt thế giới lặng yên phát sinh biến hóa, vạn vật hương hóa, cuối cùng chỉ để lại năm màu rực rỡ khí. Âm nhu, hương hực, hương mãnh, trầm trọng đây đều là tức giận một mạch sinh vạn vật nói chung như thế. Cùng khí có liên quan đạo và lý trong tim chảy xuôi, Trương Thuần Nhất đắm chìm trong đó, có một loại trước nay chưa có thoải mái. Hắn lần này buông xuống vốn chỉ là một điểm thân niệm, cái gọi là nhục thân, chính là hắn hiểu ra khí đạo huyền diệu sau đó, hái bản khí luyện hóa mà thành, nhìn như huyền diệu, cùng chân chính nhục thân không khác nhau chút nào, nhưng ở trên bản chất nhưng vẫn là có nhỏ xíu khác biệt. Giờ này khắc này luyện tiên địa chi khí nhập thể, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mình nhục thân đang phát sinh biến hóa vi diệu, càng ngày càng tới gần chân thực, không còn hư ảo, như thế chính là trong ngày. Trong ngày sau đó, Trương Thuần Nhất luyện khí có thành, nhục thân triệt để ngưng thực, hắn băng cơ ngọc cốt, tùy như xương tuyết, không nhiễm mảy may tạp chất, quả thực là một phen tiên nhân khí tượng. Khí này đạo quả thật huyền diệu, ta bộ thân thể này phảng phất nhân thể mà thành, bị khinh bị đạo tẩy luyện, trải qua trong ngày, vậy mà được thành vô hạ. Nội thị bản thân, trong lòng Trương Thuần Nhất nổi lên tầng tầng gợn sóng, hiện tại hắn bộ thân thể này mặc dù không có mảy may pháp lực tại người, nhưng căn cốt cực kỳ xuất chúng, tự nhiên cùng thiên địa sự hòa hợp, nói là thiên nhân chi tư mảy may cũng không đủ. Đương nhiên, hắn có thể làm được một bước này chủ yếu vẫn là bởi vì hắn chân thực cảnh giới đủ cao, cư cao mà lâm hạ, làm việc tự nhiên làm ít công to, luyện khí mặc dù có thể dưỡng sinh, nhưng muốn tẩy luyện đến trình độ này cũng không phải một kiện chuyện dễ, người bình thường liền xem như hao phí ngàn năm, vạn năm khổ công cũng chưa chắc có thể được. Luyện khí dưỡng sinh, hiện nay tinh khí xong đủ, kế tiếp chính là luyện ra pháp lực, cuối cùng chính là tẩm bổ thần hồn, nếu có thể thành, vậy ta trước đây mưu tính liền có khả năng thực hiện. Nhất niệm sinh diệt, Trương Thuần Nhất lần nữa xa vào đến trong yên lặng, không bao lâu hắn luyện tự thân tinh khí, một cách tự nhiên luyện ra một tia pháp lực, cái này một tia pháp lực rất là nông cạn, lấy tu vi luận không hơn trăm năm, cùng những cái tia tiểu yêu không sai biệt lắm, nhưng lúc này Trương Thuần nhất chính là thân người, mà không phải là tiên thể, vốn là có lỗ hổng, căn bản không có khả năng sinh ra pháp lực, mà đây chính là luyện khí đạo chủng chỗ huyền diệu. Hắn ngoại trừ có thể giúp sinh linh luyện thiên địa chi khí, lớn nhất đặc tính chính là bản thân chính là một cái hư ảo đan điền tiên thiếu, tồn tại hình thức cùng yêu vật yêu cốt giống, có ở thân, sinh linh liền có thể trực tiếp thổ nạp thiên địa linh khí, luyện ra pháp lực, tu được thần thông. Mà tại luyện ra pháp lực sau đó, Trương Thuần nhất không có ngừng phía dưới, trực tiếp luyện hóa linh khí trong thiên địa mở rộng pháp lực, nếm thử lấy tầm bộ thần hồn. Nhìn thấy một màn như vậy, Nhất Khí Thiểm trong lòng tràn đầy kinh ngạc, phía trước nó chẳng qua là cảm thấy Trương Thuần nhất quanh thân khí tức có chút quen thuộc, bây giờ nó lại cảm thấy Trương Thuần nhất chính là nó cái kia hóa thành hình người đồng tộc, bởi vì Trương Thuần nhất hiện nay bản chất cùng Nhất Khí Thiểm nhất tộc thật sự là quá gần. Chương 1668, Đan đạo có thiếu. Chương 1668, Đan đạo có thiếu. Đan Hà Thiên Đan khí ngút trời, hóa thành đầy trời khói hà, lô mở nhất tuyến, một hạt kim đan chậm rãi bay lên, kỳ quang huy rực rỡ, tựa như kiêu dương, bên trong thì mơ hồ có một cái chấn động hai cánh quái điểu, hiển thị rõ hung lệ, để cho người ta không dám tới gần. Cửu Khiếu Kim Đan. Nhìn xem một vòng này từ từ bay lên mặt trời mới mọc, đã sớm chờ ở một bên Trương Thành Pháp không khỏi ánh mắt khẽ nhúc đích, những năm này hắn đi theo Lục Nhĩ tại hỗn độn bên trong lịch luyện, nhiều lần cùng hỗn độn cự thú giao thủ, tao ngộ nhiều lần hung hiểm, lần lượt tổn thương, lần lượt khôi phục, cả người tựa như một thanh đã trải qua thiên truy bách luyện thần binh, tài năng lộ rõ. Nếu không phải trước đây không lâu Xích Tiên truyền tin, nói Cửu Khiếu Kim Đan sắp ra lò, hắn lúc này có lẽ còn không biết trở về, mà vừa lúc này âm dương nhị khí gào thét, hóa thành một cái đại thủ, che lậy đầy trời kim quang, đem viên kia kim đan nắm ở trong tay, tại đại thủ rơi xuống trong nháy mắt, quái điều kia hư ảnh vẹn vẹn chỉ là chu chéo một tiếng liền triệt để tiêu tán. Ta thủ đoạn so với chủ thượng đến cùng vẫn là kém một chút, bất quá viên này Cửu Khiếu Kim Đan trung quy là trở thành. Đuốt đuốt trong tay kim đan, cảm thụ sự tinh khiết dự tính, Xích Tiên đáy lòng nổi lên một chút vui vẻ. Cửu Khiếu Kim Đan cùng bình thường thập nhị phẩm tiên đan khác biệt, lấy một tôn có thể so với thiên tiên hỗn độn cự thú vì tài, cần sống luyện mà thành, mới được tạo hóa, lại là độ khó cao một chút, có thể thành cũng đại biểu nó đan đạo tạo nghệ càng gần một bước. Thế gian có chân chính khí đạo, cũng không hoàn chỉnh đan đạo, ngay cả ta cũng là chủ tu hỏa, phân âm dương, sinh tạo hóa, luyện đan chỉ là kỹ nghệ, mà không phải là chân chính đạo, nếu không phải như thế, có lẽ luyện chế đan này còn muốn càng nhẹ nhõm một chút. Nhất niệm nổi lên, suy nghĩ lặng yên bay xa, Xích Tiên không khỏi cảm thán đan đạo tàn lụi. Nếu không phải Trương Thuần Nhất đột nhiên xuất hiện, Thái Huyền giới bên trong chỉ sợ vẫn chưa có người nào có thể luyện chế thập nhị phẩm tiên đan, điểm này cùng luyện khí khác nhau rất lớn, phải biết Thái Huyền giới thiên tiên khí số lượng không nhiều có thể không thiếu, mà truy cứu căn bản chính là tại trong Thái Huyền giới luyện đan chỉ là một môn kỹ nghệ, mà không phải là chân chính đại đạo chính. Đồ, đan đạo vốn hẳn nên đản sinh tại đan cốc, nhưng từ đầu đến cuối không xương, có lẽ có cơ hội ta hẳn là khứ đan cốc nhìn một chút. Ý niệm rơi xuống, Xích Tiên đưa mắt về phía Trương Thành Pháp. Thiên truy bách luyện, cuối cùng thành đại khí. Xem ra ngươi trong khoảng thời gian này lịch luyện chính xác lấy được không tệ thành quả. Trên dưới quan sát một chút Trương Thành Pháp, Xích Tiên cảm thấy hài lòng, nó tính tình thanh nhàn, thanh tịnh tự nhiên, thiếu lý ngoại sự, nhưng đối với Trương Thuần Nhất mấy vị đệ tử vẫn có chú ý, đặc biệt là Trang Nguyên, Bạch Chỉ Ngưng, Trương Thành Pháp ba vị này từ Nam Hoang thời điểm liền bái tại Trương Thuần Nhất môn hạ đệ tử, tình cảm càng có chỗ khác biệt. Đã như vậy, viên này kim đan liền cho ngươi, hy vọng ngươi có thể sớm ngày hàng phục tâm viên, thoát thai hoa cốt, thành tựu võ thần chi thân. Lời nói bình thản, trong lời nói, Xích Tiên đem Cửu Khiếu Kim Đan đưa đến Trương Thành Pháp trước mặt. Nhìn xem gần trong gang tấc Cửu Khiếu Kim Đan, Trương Thành Pháp trên mặt cũng ít gặp nổi lên một tia kích động, võ thánh muốn đột phá võ thần chủ yếu có hai đạo cửa ải, một là ngưng kết tâm thần, để cho võ đạo của mình thần ý hoàn thành thuế biến, hai chính là thoát thai hoàn cốt, để cho võ đạo của mình nụ thân hoàn thành thuế biến, hai người này một thành, vũ thần cảnh đại môn coi như mở ra. Cái trước đối với Trương Thành Pháp mà nói cũng không phải một việc khó, hắn tu võ đạo Kim Đan, rất sớm đã phối hợp Kim Đan tiên ý, ngưng tụ giống tâm thần tồn tại, chỉ là không đủ thuần túy mà thôi, nhưng theo tu vi hiện tại của hắn tăng lên tới võ thánh cực hạn, cái này tâm thần đã tự nhiên hình thành, thậm chí phá lệ cường đại. Chỉ có cái này cửa thứ hai thoát thai hoán cốt cũng không phải một chuyện dễ dàng, loại này thuế biến là toàn phương vị, nếu không có ngoại lực tương trợ, chỉ dựa vào chính mình, võ giả không biết muốn tích xúc bao nhiêu năm sức mạnh mới có thể tiến hành nếm thử, lại cửa này chỉ có tiến không có lùi, hoặc là thành công, thoát thai hoán cốt có thành, giành lấy cuộc sống mới, hoặc là thất bại, căn cơ tất cả tổn hại, hơi không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Bất quá có Cửu Khiếu Kim Đan cũng không giống nhau, này kim đan ẩn chứa hỗn độn cự thú cái kia bàng bạc như biển sâu vực lớn kinh khủng sinh mệnh lực, không chỉ có thể trợ võ giả thoát thai hoán cốt, coi như thất bại cũng có thể trợ võ giả đúc lại bản thân căn cơ, bảo lưu lại tích xúc hướng về phía trước khả năng, không đến mức căn cơ tất cả phế, con đường phía trước đoạn tuyệt. Đệ tử đa tạ sư thúc. Tất cung tất kính, không có từ chối, Trương Thành Pháp nhận lấy viên kia Cửu Khiếu Kim Đan, lúc này trong Long Hổ Sơn thích hợp nhất viên này kim đan chính là chính hắn, hơn nữa hắn cũng có lòng tin đạp phá võ thần cửa ải. Nhìn thấy một màn như vậy, Sĩ Điên càng ngày càng hài lòng. Ngươi tích xúc đã đầy đủ, kế tiếp liền tại trong Đan Hà Thiên tu hành a, có ta tương trợ, ngươi luyện hóa Cửu Khiếu Kim Đan cũng muốn dễ dàng một chút. Hơi chút do dự, Sĩ Điên làm ra an bài. Nghe vậy, Trương Thành Pháp không người lại bái. Xin nghe sư thúc an bài. Biết được Sích Tiên dụng tâm lương khổ, Trương Thành Pháp không có chối từ. Không bao lâu, tại Sích Tiên an bài phía dưới, hắn liền đi Hỏa Diễm Sơn tu hành, mượn Hỏa Diễm Sơn chi lực trợ chính mình luyện hóa kim đan, thoát thai hoàn cốt. Ngươi cảm thấy hắn lần này có thể được không? Nhìn xem Trương Thành Pháp thân ảnh đi xa, Sích Tiên lặng yên mở miệng, cũng chính là ở thời điểm này, hư không nổi lên gợn sóng, Lục Nhị thân ảnh lặng yên xuất hiện. ta có thể dạy cũng đã dạy cho hắn sau này thế nào đều xem hắn tự thân tạo hóa. Thần sắc hờ hững, Lục Nhĩ trong giọng nói đều là bình tĩnh, không có một gợn sóng. Nhìn thấy dạng này Lục Nhĩ, trong lòng Xích Tiên lắc đầu, Lục Nhĩ mặc dù không nói, nhưng hắn vẫn là nhìn ra Lục Nhĩ đối với Trương Thành Pháp hài lòng, từ mức độ nào đó tới nói, Lục Nhĩ mới là Trương Thành Pháp chân chính lão sư, bởi vì Trương thuần nhất tự thân võ đạo cũng không mạnh. Thành Pháp đi kim đan võ đạo, tâm thần tự nhiên, lại thêm hắn hùng hậu tích lũy, lần này đột phá hẳn là nước chảy thành sông. Không để ý đến Lục Nhĩ, Xích Tiên tự mình nói, đối với Trương Thành Pháp đột phá hắn vẫn tương đối coi trọng. Không nghĩ tới nghe nói như thế, Lục Nhĩ lại lắc đầu. Nào có dễ dàng như vậy, so với bình thường võ đạo, kim đan võ đạo chính xác muốn càng có ưu thế, trời sinh chỉ nửa bước liền bước vào võ thần chi cảnh, nhưng có lợi có hại, tâm thần tự nhiên, thiếu đi ngưng tụ quá trình, muốn hàng phục lúc lại không duyên cớ nhiều hơn mấy phần trở ngại. Tiếng nói trầm thấp, Lục Nhĩ nói ra cái nhìn của mình, võ thần chi thần chỉ chính là tâm thần, kỳ huyền chi lại huyền, có không thể tưởng tượng nổi chi năng, nhưng muốn hàng phục lại cũng không dễ dàng, bởi vì đây là mình cùng chính mình giao phong, võ giả tu hành, ngoại trừ đấu với trời, đấu với đất, đấu với người bên ngoài còn muốn cùng mình đấu, chỉ có lần lượt chiến thắng chính mình mới có thể không ngừng leo lên cao phong, truy đuổi võ đạo cực cảnh, chỉ có điều chiến thắng chính mình cho. Tới bây giờ đều không phải là một chuyện dễ dàng, không phải người có đại nghị lực không thể làm. Nghe nói như thế, Sĩ Điên không khỏi liếc mắt nhìn Lục Nhĩ. Ngươi là cảm thấy hắn có khả năng thất bại? Trong lòng nổi lên một chút chần chờ, Sĩ Điên mở miệng hỏi một câu. Nghe vậy, Lục Nhĩ lần nữa lắc đầu. Hắn tính chất kiên nghị, hao phí ngàn năm rèn luyện tự thân, không một ngày buông lỏng, lại có đập nồi dìm thuyền chi quyết tâm, lần này đột phá tất nhiên mã đáo thành công. Chính địa hữu thanh, Lục Nhĩ thân ảnh tại thời khắc này trở nên phá lệ kiên cường. Nhìn xem dạng này Lục Nhĩ, Xích Tiên cười, mà lúc này giờ khắc này ở trong kia hỏa diễm sơn đã có nóng bỏng khí huyết chi lực phóng lên trời, Trương Thành Pháp đột phá đã bắt đầu. Chương 1669, Yêu Thần Đạo chương 1669, Yêu Thần Đạo âm minh thiên địa phủ, Cửu U Thần Mộ hoa nở khắp cây, tại trong gió chập chờn, diễm lệ dị thường. Nghĩ kỹ, Cửu U Thần Mộ phía dưới, nhìn xem sắc mặt nghiêm nghị Bạch Chỉ Ngưng, Hắc Sơn mở miệng hỏi một câu. Nghe vậy, Bạch Chỉ Ngưng chỉnh trọng gật đầu một cái. Đệ tử tư chất không bằng đại sư huynh, dũng khí không bằng tam sư đệ, tuy có thi tổ mệnh cách, nhưng tính chất quá hung lệ. Nếu là trực tiếp đăng lâm thi đế chi vị, đệ tử e rằng có tính tình đại biến chi ưu, đệ tử lĩnh hội sư thúc chi thần tiên đạo pháp, cảm giác kỳ huyền diệu, muốn mượn thần đạo chi đường hoàng, áp chế thi đạo chi hung lệ, dùng cái này thành tựu yêu thần chi đạo, mong rằng sư thúc giúp ta. Âm thanh khàn khàn, mang theo kiên quyết, Bạch Chỉ Ngưng đem suy nghĩ trong lòng từng cái nói ra. Hắn sinh ra tư chất bình thường, một đường tu hành cũng gặp không thiếu ách nạn, thẳng đến về sau triệt để thuận nhận thi tổ mệnh cách mới tính chân chính lịch thiên cải mệnh, trên thực tế xem như thi tổ, thuần theo cái thời đại này lại thế, tại kỳ thành tựu đại thánh không lâu về sau, nàng liền ẩn ẩn chạm đến thành tựu thi đế thời cơ, cũng chính là so Trang Nguyên chậm một bậc, lại so Trương Thành Pháp bọn người nhanh hơn không ít. Chỉ tiếp thi bản gốc chất quá hung lệ, khó mà thuần phục, hắn tự cảm có thiếu, chậm chạp không dám bước ra một bước này. Nếu không phải như thế, có hoàn chỉnh thi tổ mệnh cách tại người, lại có hoàng tuyển trợ lực, hắn có lẽ đã sớm trở thành cái này thế gian đệ nhất tôn thi đế, vạn thi chi tổ. Trên thực tế nếu là trở nên khát máu, bạo ngược một chút liền có thể đổi lấy có thể so với yêu đế sức mạnh cùng bản chất, thế gian sinh linh chỉ sợ phần lớn cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng theo học trường thuần nhất, cầu đạo huyền chân, Bạch Chỉ Ngưng lại không cách nào tiếp nhận dạng này mất khống chế. Chỉ có hoàn toàn nắm giữ ở trong tay mình sức mạnh mới thật sự là sức mạnh, không thể thuần phục sức mạnh tất nhiên nhưng phải nhất thời sắc bén, nhưng chung quy là tai họa, trên thực tế trực tiếp thành tựu thi đế, Bạch Chỉ Ngưng tính tình mặc dù sẽ có nhất định biến hóa, nhưng con đường cũng sẽ không bị nửa phần trở ngại, thậm chí bởi vì thi tộc thiên tính thức tỉnh, phải một phần ngây thơ, hắn tu hành tốc độ lại so với phía trước càng thêm mau lẹ, bất quá tương ứng huyết mạch tiên tình đối, nó ảnh hưởng càng ngày sẽ càng lớn, cuối cùng cũng có một ngày nàng sẽ trở thành chân chính thi tổ Bạch Chỉ Ngưng, thi tổ tại phía trước, Bạch Chỉ Ngưng ở phía sau. Nhìn xem dạng này Bạch Chỉ Ngưng, Hắc Sơn gật đầu một cái, trên thực tế hắn trước đây đem thần tiên chi pháp giao cho Bạch Chỉ Ngưng lĩnh hội liền có dẫn đạo nàng trải qua thần đạo dự định, bởi vì hoàng tuyển chính là âm minh một bộ phận trọng yếu, cùng địa phủ tự nhiên phù hợp, sắp hóa thành thần triều địa phủ cần một vị hoàng tuyển nữ quân. Đã như vậy, sau đó ta sẽ hạ xuống pháp chỉ, sắp phong ngươi vì địa phủ phó quân, vì ngươi lập thần miếu, tụ hương hỏa. Mà khác Bích Thủy Nguyên quân đối với thần đạo có cực sâu nghiên cứu, lại chấp trưởng cùng hoàng tuyển đối ứng mít lạc, ngươi trên tu hành nếu có nghi vấn có thể hướng nàng tỉnh giáo. Tiếng nói trầm thấp, Hắc Sơn vì Bạch Chỉ Ngưng an bài sau đó đủ loại, tận khả năng vì Bạch Chỉ Ngưng bài trừ có thể khó khăn gặp phải. Nhìn xem dạng này Hắc Sơn, trong lòng Bạch Chỉ Ngưng nổi lên tầng tầng gợn sóng, mấy vị sư thúc tất cả đều thần thông quảng đại hạng người, tính tình có bất đồng riêng, cũng là nhất đẳng người tốt, bất quá luận chứng trạng, luận từ ái vẫn là vị này Hắc Sơn sư thúc xếp tại đệ nhất, hắn liền tựa như một vị đại gia trưởng, đối đãi bọn hắn những thứ này hậu bối phá lệ hậu ái. Mà liên tại Bạch Chỉ Ngưng tâm tư lặng yên bay xa lúc, nguyên bản đang tại tha thiết dặn dò Hắc Sơn đột nhiên ngừng nói chuyện, ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại. Phát giác được Hắc Sơn dị thường, Bạch Chỉ Ngưng cũng không khỏi đưa mắt về phía thiên ngoại, chỉ có điều không thấy gì cả, mà vừa lúc này, Hắc Sơn một chảo nhô ra, điều khiển hư không, đem thiên ngoại chi cảnh chiếu rọi đi ra. Chỉ thấy một phương tiên tiên đứng lặng, đan hà phiêu miểu, hiển thị rõ thanh linh, bất quá ngay lúc này, một vòng đỏ thâm đại nhật từ trong tiên tiên từ từ bay lên, hình dạng vĩ ngạn, chiếu sáng thập phương hư không, liền tiên tiên hào quang đều bị áp chế xuống dưới. Nhìn thấy một màn như vậy, mặc dù cách nhau rất xa, thậm chí chỉ là Hắc Sơn thần thông phản chiếu chi cảnh, nhưng Bạch Chỉ Ngưng vẫn là cảm nhận được tâm thần mình cháy bỏng, cái kia đỏ thâm đại nhật không phải bình thường, vẻn vẹn chỉ là ngóng nhìn một mắt, Bạch Chỉ Ngưng tâm thần liền bị đả thương, thậm chí liền nàng cương thi huyết mạch đều rất giống nhận lấy một loại nào đó kích động, bản năng táo động. Thật là khủng khiếp khí huyết, hắn huy hoàng như lại nhận, thiếu đốt hư không, đây là sư đệ muốn đột phá. Đoán được cái gì, Bạch Chỉ Ngưng giữa lông mày lập tức chạy ra vẻ vui mừng, cái kia tiên tiên chính là Đan Hà Thiên, cái kia khí huyết đại nhật khả năng lớn nhất chính là xuất từ võ đạo, lại liên tưởng phía trước Trương Thành Pháp truyền về tin tức, phải ra chân tướng cũng không khó. Nghe vậy, Hắc Sơn gật đầu một cái. Khí huyết như hồng lô, thần ý chấn thế gian, đây đúng là Thành Pháp muốn đột phá. Trong mắt chiếu rọi ra cái kia một vòng màu đỏ đại nhật, bất vi sở động, Hắc Sơn hổ trên mặt hiếm thấy toát ra vẻ tươi cười, bên trong xen lẫn một chút vui mừng. Trương Thuần Nhất mấy vị trong các đệ tử Trang Nguyên đạo tính tự nhiên, tính tình trung trạng, làm việc tự có chương pháp, không bao giờ dùng hắn lo lắng, ngược lại là còn lại mấy cái đệ tử ít nhiều có chút không đủ, bất quá cũng chính bởi vì vậy mới dẫn tới hắn rất nhiều chú ý, hiện nay nhìn thấy Trương Thành Pháp sắp bước ra trọng yếu nhất một bước, trong lòng của hắn tự nhiên có một phen cảm khái. Mà thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, tinh không cái kia luận màu đỏ đại nhật càng ngày càng rộng lớn, tựa như một tôn hồng lô giống như thiêu nướng toàn bộ thiên địa, đến giờ khắc này, thiên địa giao cảm, cuối cùng có lôi kiếp rơi xuống. Ầm ầm, vạn lôi tề minh, muốn chôn vùi hết thảy, mà tại tầng tầng lôi kiếp tẩy lệ phía dưới, cái kia luận màu đỏ đại nhật hào quang lập tức cảm đạm đi khá nhiều. Nhìn thấy một màn như vậy, Bạch Chỉ Ngưng lông mày lập tức nhíu lại, trong lòng không khỏi nổi lên một chút lo nghĩ, nàng tự nhiên là tin tưởng Trương Thành Pháp có thể thành công đột phá, nhưng quan tâm sẽ bị loạn, sự đáo lâm đầu, trong lòng luôn có bất an. Không cần lo lắng, Thành Pháp đang tại mượn lôi kiếp chi lực thêm một bước rèn luyện tự thân khí huyết, tính tình này ngược lại là cùng Lục Nhị không khác nhau chút nào, cũng là một cái vô pháp vô thiên hạng người. Tựa như nhìn ra Bạch Chỉ Ngưng suy nghĩ trong lòng, Hắc Sơn mở miệng giải thích một câu. Cùng chịu đến áp chế Bạch Chỉ Ngưng khác biệt, nó đối với Trương Thành Pháp tình huống lúc này nhìn nhất thanh nhị sở, cái kia khí huyết đại nhật mặc dù nhìn như quang huy ảm đạm, rộng lớn không còn, nhưng sức mạnh trên thực tế cũng không có tán loạn bao nhiêu, ngược lại thêm một bước ngưng luyện, trở nên càng ngày càng thuần túy cùng bất phàm. Mà giống như Hắc Sơn lời nói, Trương Thành Pháp biến thành mặt trời đỏ mặc dù tại lôi kiếp phía dưới không ngừng suy yếu, tựa như ánh đến trong gió hiển thị rõ phiêu diêu, nhưng từ đầu đến cuối bất bại, phát ra yếu ớt quang huy, chiếu sáng một tấc vông. Một đoạn thời khắc, ảm đạm khí huyết quang huy đột nhiên đại thịnh, một thân ảnh từ trong đi ra. Hôm nay ta nên chém thiên kiếp, chứng đạo võ thần. Đối mặt thiên địa chi uy, Trương Thành Pháp khí thế lâm nhiên, không sợ hãi chút nào, hắn lúc này đã triệt để thoát thai hoàn cốt, hàng phục tâm viên. Mở. Mi tâm thiên nhãn mở ra, bắn ra xanh thấm tiên quang, nhìn trời kiếp biến hóa, tam tiên lưỡng nhận đao trong tay hiển hóa, Trương Thành Pháp vung đao nhất chạm, phải Lục Nhị truyền thụ, hắn cũng tại đột phá quá trình bên trong dung hợp tự thân thần ý, luyện thành mình võ đạo thần binh. Hưu, đao quang rực rỡ, những nơi đi qua, vạn vật đều gãy, cái kia thanh thế quần quần lôi kiếp lập tức bị thứ nhất chia làm hai. Ông, cùng thiên địa ở giữa liên hệ bị chạm, lôi kiếp ngưng trệ, sau đó một hồi gió nhẹ thổi tới, trong nháy mắt tan thành mây khói, trong lúc nhất thời sáng chói tinh quang tất cả đều rơi vào trên thân Trương Thành Pháp, đem hắn sấn thác tựa như một tôn thần thánh. Tắm rửa tinh quang, Trương Thành Pháp bệ nghệ tư phương, hiển thị rõ ngạo nghễ, âm thầm nhìn trộm người không người dám cùng đối mặt. Một ngày này Trương Thành Pháp đao chạm tiên kiếp, chứng đạo võ thần, trở thành Long Hổ Sơn cùng với Thái Huyền giới vị thứ hai võ thần, uy áp thiên hạ. Chương 1670, võ vận hiển thánh chương 1670, võ vận hiển thánh Tuế Nguyệt Ung Dung, trong thoáng chốc lại là trăm năm. Trăm năm phía trước, Long Hổ Sơn võ mạch mạch chủ Trương Thành Pháp tại Thiên Ngoại thành đạo, thành tựu võ thần thân thể, trở thành Thái Huyền giới vị thứ hai võ thần, cũng là nhân tộc đệ nhất vị võ thần, mặc dù có Lục Nhị Châu Ngọc tại phía trước, nhưng Lục Nhị lại là yêu vật, sinh ra thể phách cường hành, mà Trương Thành Pháp lại là thuần túy nhân tộc, khả năng lấy nhân loại thân thể từng bước lên cao, thành tựu võ thần, phần này ý nghĩa lại so Lục Nhị thành tựu võ thần tới càng thêm trọng. Đại. Khi tin tức kia truyền ra, thiên hạ đều kinh hãi, cảm thán Long Hổ Sơn coi là thật được trời ưu ái, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà lại xuất một tôn có thể so với thiên tiên cường đại tồn tại, kỳ thế càng ngày càng không thể chế, coi là thật có nhất chi độc tú, quan áp thiên ở dưới khí tượng. Đồng dạng, bởi vì Trương Thành Pháp đạo thành võ thần, mở nhân tộc tiền lệ, một cỗ hừng hực võ phong bắt đầu phun trào, hắn bắt nguồn từ trung thổ, bao phủ tứ hải bát hoang, hiện nay tiên điệu kinh nghiệm 3 lần khôi phục, thiên đạo đang thịnh, tu tiên giả số lượng một tăng lại tăng, thế nhưng cũng chỉ là cùng đi qua so sánh, tổng thể mà nói có thể bước trên tiên đạo sinh linh vẫn là số ít, tuyệt đại bộ phận người vẫn như cũ chỉ có thể tại trong bùn lầy lăn lộn, không nói tránh thoát, liền ngẩng đầu cũng khó khăn. Dưới tình huống như vậy, võ đạo liền trở thành chúng sinh hy vọng mới, dù sao so với tiên đạo, võ đạo cánh cửa thấp hơn rất nhiều. Hiện nay Lục Nhị cùng Trương Thành Pháp một yêu một người tuần tự thành tựu võ thần đã đầy đủ đã chứng minh võ đạo tiềm lực. Hắn mặc dù so sánh tiên đạo còn có rất nhiều không đủ, nhưng tương tự là một đầu thông tiên đại lộ, mặc dù hiếm thấy trường sinh, nhưng chiến lực cường hành, đủ ngang ngược nhất thời, chỉ cần luyện võ có thành, sức mạnh, quyền thế tự nhiên nơi tay, quyền là quyền, mà cái này đủ để cho chúng sinh che giả mang mọc. Mà đối với võ đạo quật khởi, tiên yêu thần các đạo thế lực phản ứng không giống nhau, có người lo lắng võ đạo quật khởi ảnh hưởng tới nhà mình địa vị, ra tay chèn ép, cấm tiệt võ đạo truyền thừa, cũng có người không biết có thể, thờ ơ lạnh nhạt. Còn có người thử đem võ đạo biến thành của mình. Bất quá mặc kệ bọn hắn làm thế nào cảm tưởng, có Long Hổ Sơn ủng hộ, võ đạo hương thịnh đã có thể thấy trước. Có trước đây tích lũy, lại thêm cái này trăm năm truyền bá, mượn Trương Thành Pháp thành tựu võ thần gió đông, võ đạo một mạch bắt đầu chân chính tại Thái Huyền giới cắm rễ, không còn là lúc trước cái loại này bấp bênh, vẹn vẹn hạn chế tại một chỗ, tựa như lúc nào cũng có thể tan biến tại trong dòng sông lịch sử tiểu đạo mạch, thực sự trở thành lộ ra pháp tại chúng sinh trước đây đại đạo mạch, có dấu hiệu hương thịnh. Mà Trương Thành Pháp vị này nhân tộc đệ nhất võ thần cũng bị thiên hạ võ nhân truy phủng, được tôn xưng là vũ vận hiển thánh đế quân, lấy cảm niệm hắn mở võ đạo khơi rộng, mở rộng vũ vận, làm cho võ đạo có thể hiển thánh tại chúng sinh trước đây vĩ nạn chiến công. Đương nhiên, so với tiên đạo, bây giờ võ đạo mặc dù có mấy phần hưng thịnh khí tượng, nhưng còn kém có rất nhiều, cái trước đã là chân chính kình thiên cự nhân, cái sau thì vẹn vẹn chỉ là tóc trái đào hài đồng, bây giờ võ đạo ngoại trừ Trương Thành Pháp cùng Lục Nhĩ, căn bản không có khác trụ cột, không nói có thể so với thiên tiên võ thần, ngay cả có thể so với địa tiên võ thánh cũng một cái cũng không có. Võ đạo nhập môn dịch, tinh tu khó khăn, mặc dù tu hành tốc độ so với tiên đạo mau lẹ, nhưng xem trọng tiến bộ dũng mãnh, không tiến tắc thối, cần lấy sinh tử rèn luyện bản thân, như thế mới có thể dưỡng ra một cỗ bền chắc không thể gãy võ đạo thần ý, bất quá vô thường, sinh tử thường thường chỉ ở trong nháy mắt, thường xuyên lộng hiểm, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục, nửa đường chết yểu khả năng thực sự quá lớn. Cũng chính bởi vì vậy võ giả thường thường khởi thế cực nhanh, ngắn ngủi trăm năm liền có thể trở thành một phương hào kiệt, vang danh thiên hạ, nhưng thường thường rơi xuống càng nhanh, những năm này lấy trung thổ làm chủ, trong thiên hạ trên thực tế cũng đi ra một chút võ đạo thiên tài, nhưng chân chính có thể cười đến cuối cùng lại một cái cũng không, hoặc là lòng sinh thoái ý, không còn dám không chút kiên kỵ hướng về phía trước, hoặc là đã chết kích trầm xa, hóa thành một nắm bụi đất. Trương Thành Pháp sở dĩ có thể một đường hát vang tiến mạnh, trừ hắn tự thân thiên phú dị bẩm, tại võ đạo bên trên có thiên phú cực cao bên ngoài, mà là bởi vì hắn lưng tựa Long Hồ Sơn, có đại vận hộ thân, có thể không nhìn các loại kiếp số cùng trở ngại. Đây là những võ giả khác không có, ở thời đại này, Long Hồ Sơn chiếm giữ đại thế, đánh đâu thắng đó, mà cái này cũng chính hợp võ đạo kiên quyết tiến thủ. Đan Hà Thiên hai cố mênh mông thần ý hung hăng đụng vào nhau, một chiến thiên đấu địa, hoành hành không sợ, một sắc bén vô song, tựa như có thể chém ra hết thảy, tại trong nháy mắt này, thiên địa rung chuyển, toàn bộ Đan Hà Thiên đều không được an bình. Hai người này nhìn xem lô bên trong hóa thành cho bụi lang lượng, Sích Yên lập tức đen khuôn mặt, trên đỉnh cửu thiếu có nhiều lần khói đen bay lên, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Từ Trương Thành Pháp thành tiểu võ thần sau đó, hắn cùng với Lục Nhĩ hai người liền tại đây Đan Hà Thiên bên trong luận võ, một là củng cố căn cơ, hai là hy vọng có thể mau chóng hoàn thiện võ thần chi lộ, tìm được thông hướng bất hủ khả năng. Khi thảo luận đến cao hứng, hai người không thể tránh khỏi liền sẽ ra tay đánh nhau. Dù bọn hắn tới nói võ đạo chính là chiến đấu chi đạo, chỉ có tại lần lượt trong chiến đấu mới có thể chạm đến chân lý, chỉ dựa vào thảo luận là thảo luận không ra một cái kết quả. Đối với cái này, Sích Yên cũng chỉ có thể lựa chọn nhịn, dù sao hai tôn võ thần va chạm phạm vi ảnh hưởng quá rộng, bình thường chỗ cũng không thích hợp bọn hắn giao thủ, quan trọng nhất là Trương Thành Pháp còn tại củng cố tự thân cảnh giới, lại muốn mượn cơ hội này một lần nữa trải vớt võ đạo, cần một cái đầy đủ an toàn, không bị ngoại nhân quấy rầy chỗ. Bất quá hắn nhịn một lần, hai lần, ba lần, hiện nay nhưng có chút không muốn nhận hắn xem như nhìn hiểu rồi, có hai người này tại, hắn mơ tưởng đến phút chốc thanh tịnh. Thời cuộc phân loạn, Thành Pháp ngươi củng cố trăm năm, căn cơ đã chọn, liền trở về Long Hồ Sơn tọa trấn a, đến nỗi Lục Nhĩ, ngươi tùy tiện tìm một chỗ ở lại a. Quần quần thần âm vang vọng đất trời, âm dương nhị khí xen lẫn, hóa thành một cái đại thủ bắt được đang tại giao thủ Lục Nhĩ cùng Trương Thành Pháp, Sích Yên trực tiếp đem bọn hắn ném ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, Sích Yên vẫn chưa yên tâm, trực tiếp vận chuyển thần thông, triệt để đem Đan Hà Thiên phong chết, đến nỗi những cái kia bị Trương Thành Pháp cùng Lục Nhĩ chiến đấu dư ba phá hủy sơn hà Sích Yên cũng không thèm để ý hỏa giải tạo hóa. Lấy thiên địa làm hùng lô, nhất niệm nổi lên, Sích Yên trùng luyện sơn hà, tại thời khắc này, tựa như đảo ngược thời gian, những cái kia bể tan cảnh sơn hà nhao nhao khôi phục nguyên dạng. Cuối cùng có thể an tĩnh luyện đan. Gặp sơn hà không việc gì, trong lòng sau cùng một tia tạp niệm tiêu tan, tự đắc thanh tịnh, Sích Yên lần nữa lâm vào trong yên lặng, mà lúc này giờ khắc này ở cái kia Đan Hà Thiên bên ngoài nhìn xem đã triệt để phong bế Đan Hà Thiên Trương Thành Pháp cùng Lục Nhĩ hai mặt nhìn nhau. Lục Nhĩ cũng không có gì, Trương Thành Pháp thì có chút hổ thẹn, nhất thời bông tỉnh, lại là quấy rầy sư thúc thanh tu, bây giờ bị đuổi ra khỏi cửa cũng là phải. Ngươi lại đi thôi, nay gặp loạn thế, võ đạo làm hưng, chỉ dựa vào hai người chúng ta muốn đại hưng võ đạo là không thể nào. Thu hồi ánh mắt, Lục Nhĩ phân phó một câu, trên thực tế đi qua trăm năm luận võ, song phương đã đều có đạt được, tích lũy đã hao hết, coi như tiếp tục nữa, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có cái gì lớn tiến bộ. Sích Yên sở dĩ không muốn nhịn cũng là bởi vì nhìn ra điều này. Nghe vậy, Trương Thành Pháp không người đáp ứng, võ đạo chính là chiến đấu chi đạo, loạn thế đúng là hắn đại triển quyền cước thời điểm. Mà tại Trương Thành Pháp rời đi về sau, nhìn xem Đan Hà Thiên Lục Nhĩ hai mắt híp lại. Trong bất chi bất giác Sích Yên đối với đạo lĩnh nộ càng ngày càng huyền diệu. Nhớ tới Sích Yên vừa mới thủ đoạn, Lục Nhĩ như có điều suy nghĩ. Ta cũng muốn tăng thêm tốc độ, cũng không thể rớt lại phía sau quá nhiều, những năm này Long Hổ Sơn cũng thông qua đủ loại con đường góp nhặt không thiếu tài liệu quý giá, có lẽ ta có thể nếm thử luyện ra mấy món tiên tiên khí. Trong lòng có ý nghĩ, không còn lưu lại, Lục Nhĩ trong nháy mắt đi xa. Chương 1671, bất tử niết bàn chương 1671, bất tử niết bàn bất tận sơn bầu không khí nặng nề, không ít người trên mặt còn mang theo bi thương chi sắc. Trước đây không lâu, địa phủ lần nữa đối với bất tận sơn phát khởi một lần công kích, vị kia Phúc Đức Diệu Chân Đế quân lần nữa triển lộ thần uy, những năm này lúc đó có xuất hiện, cho bất tận sơn mang đến không nhỏ áp lực, mà lần này bất tận sơn cũng cùng phía trước một dạng, từ Huyền Vũ lao tổ chủ trưởng đại trận, co đầu rút cổ không ra, muốn cùng dĩ vãng một dạng, nhường đất phủ biết khó mà lui. Nhưng lần này ngoại ý muốn xuất hiện, Long Hổ Sơn vị kia đại mộng tiên tôn chẳng biết lúc nào lợi dụng báo mộng thủ đoạn tạo mộng cảnh, khống chế bất tận sơn bộ phận sinh linh, trong đó thậm chí còn bao quát mấy vị yêu hoàng cùng với một vị yêu thánh, mà đối với cái này bất tận sơn cũng không có cái gì để phòng. Mộng đạo chính là một đầu mạnh mẽ hưng thịnh tiểu đạo, trước lúc này thần uy không hiện, hiểu rõ người cực ít, lại càng không cần phải nói khắc chế thủ đoạn cũng chính bởi vì vậy mới cho vô miên thừa dịp cơ hội, khi họa hắn vào trong, bất ngờ không đề phòng, bất tận sơn phòng ngự đại trận trực tiếp bị rung chuyển, vận chuyển ở giữa xuất hiện sơ hở, mà cái này cũng cho Hồng Vân cơ hội. lẫn nhau mưa to gió lớn rội rửa xuống, đầy trời lôi đình bao phủ toàn bộ Bất Tận Sơn. Mặc dù cuối cùng Huyền Vũ lao tổ cùng bốn vị yêu đế đồng thời ra tay, lấy lực lượng cường đại lần nữa ổn định thế cục, chặn Hồng Vân, nhưng tạo thành thương vong vẫn như cũ cực lớn. Có một lần như vậy, Bất Tận Sơn hẳn là sẽ đề cao đối với Mộng Đạo coi trọng, lần sau lại nghĩ dễ dàng như vậy đắc thủ nhưng là không dễ dàng. Thân ảnh như ảo, nhìn ra xa Bất Tận Sơn Vô Miên mở miệng, mà ở bên cạnh hắn còn đứng Hồng Vân cùng Tăng Kỳ. Những năm này Vô Miên một mực tại chúng sinh trong mộng cảnh tĩnh tu bản thân, chuyên tâm lĩnh ngộ Mộng Đạo, Huyền Đạo cùng với Tâm Linh Đạo, ngoại trừ vận chuyển Thái Hư Huyễn Cảnh, thiếu lý ngoại sự, lần này ra tay cũng hoàn toàn là ứng Tăng Kỳ mời, hợp thời cho Bất Tận Sơn hoặc có lẽ là Bất Tử Minh Hoàng càng lớn áp lực, bằng không thì Bất Tận Sơn thật đúng là cho là bọn họ phòng ngự vững như thành đồng, không thể phá bỡ. Nghe nói như thế, Tăng Kỳ gật đầu một cái. Chính xác như thế, bất quá chúng ta nguyên bản mục tiêu cũng không phải là hủy diệt Bất Tận Sơn, chỉ cần có thể lấy thủ đoạn như vậy thêm một bước bức bách Bất Tử Minh Hoàng đó chính là đáng giá. Tiếng nói khàn khàn, Tăng Kỳ có ý riêng, Hắc Sơn những năm này đều ở trong luân hồi tu hành, không ngừng tăng cường sức mạnh của bản thân, những chuyện này tự nhiên đều do nàng tới xử lý. Nghe nói như thế, Vô Miên gật đầu một cái, đề cập tới thiên mệnh chi tranh, tại chiếm giữ đại thế đồng thời, cần thiết tính toán cũng là ắt không thể thiếu. Nhìn thấy một màn như vậy, ánh mắt lặng lẽ đảo qua Tăng Kỳ cùng Vô Miên, Hồng Vân cũng trịnh trọng gật đầu một cái, để bày tỏ đồng ý. Mà lúc này bây giờ, ở đó Bất Tận Sơn chỗ sâu, cảm nhận được ngoại giới rung chuyển, Bất Tử Minh Hoàng lặng yên mở hai mắt ra. Lại là địa phủ tử khí sôi trào, mơ hồ trong đó Bất Tử Minh Hoàng nghe được Phượng Hoàng nhất tộc kêu rên. Đi qua nhiều năm như vậy tu hành, tuần tự thôn phệ bốn đạo đế hồn, cả người tu vi tiến nhanh, hiện nay đã tu thành bắt trọng tiên đại thần thông, một thân tích lũy cực kỳ hùng hậu, viễn siêu bình thường lâu năm tiên tiên. Địa phủ vong ngã chi tâm không chết, lần này bọn hắn có thể đánh bất ngờ dung chuyển Phượng Hoàng nhất tộc sinh sôi không ngừng đại trận, như vậy lần tiếp theo vị kia địa phủ phủ quân đích thân đến, có lẽ liền chân chính có thể đạp phá Bất Tận Sơn, đến lúc đó ta sẽ không còn cơ hội. Bất Tận Sơn dung chuyển, trong ngủ say tỉnh lại, nhận lấy kích động, sinh sôi không ngừng đại trận mang cho Bất Tử Minh Hoàng cảm giác an toàn đang không ngừng biến mất, nó vốn cho là có Huyền Vũ lao tổ tọa trấn, có sinh sôi không ngừng đại trận xem như dựa vào, coi như địa phủ phủ quân đích thân đến, địa phủ quy mô đột kích, Phượng Hoàng nhất tộc cũng có thể vì nó tranh thủ một chút thời gian, để nó có cơ hội đem cái này lục đạo đế hồn thông dong tiêu hóa, nhưng hiện tại xem ra đây hoàn toàn là hy vọng sắp đợi, không thể đợi thêm nữa. Không lo được đạo thứ tư đế hồn chưa hoàn toàn tiêu hóa, Bất Tử Minh Hoàng không khỏi đưa mắt về phía hai đạo khác. Tìm đường sống trong chỗ chết, hiện nay ta cũng chỉ có thể liều mạng, ta phải thiên hữu, chưa hẳn không thể thành. Trong lòng nhất niệm nổi lên, không chần chờ nữa, Bất Tử Minh Hoàng trực tiếp mở cái miệng rộng, cưỡng ép đem hai đạo khác đế hồn nuốt xuống. Tại trong nháy mắt này, cực kỳ khủng bố xung đột tại trong cơ thể phát sinh, để cho hắn pháp thân thụ trọng thương, có phá toái chi thế. Ta vì thiên mệnh chi chủ, chỉ là tàn hồn sao dám lô mãng, luyện cho ta. Trong miệng đâm máu, trong mắt tràn đầy điên cuồng, Bất Tử Minh Hoàng trực tiếp dẫn động Bất Tử Tận Viêm sức mạnh, đem ba đạo tàn hồn tính cả nó tự thân cùng một chỗ dung luyện. Theo thời gian trôi qua, tàn hồn an tĩnh không thiếu, mà Bất Tử Minh Hoàng tự thân căn cơ cũng bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt, phát giác được biến hóa như thế, sớm có chuẩn bị Bất Tử Minh Hoàng vận chuyển thần thông. Bất Tử Niết Bàn. Thần thông vận chuyển, Bất Tử Tận Viêm không ngừng bốc lên, đem Bất Tử Minh Hoàng hoàn toàn bao khỏa, cuối cùng hóa thành một khỏa màu xám trắng trứng vượng hoàng. Cái này Bất Tử Niết Bàn chính là Bất Tử Minh Hoàng lĩnh hội Bất Tử Tận Viêm huyền diệu sở ngộ ra thần thông, có thể cực hạn chết dựng dục ra cứng rắn nhất sinh, chỉ cần Niết Bàn thành công, trước đây đủ loại cũng có thể nghịch chuyển, bị hao tổn căn cơ cũng có thể tái tạo. Trên thực tế này thần thông cùng Phượng Hoàng nhất tộc Niết Bàn rất là tương tự, chỉ có điều cái này Bất Tử Niết Bàn nhưng phải càng thêm huyền diệu, dù là thất bại cũng sẽ không trực tiếp chết đi, còn có khả năng một lần nữa trở lại. Cách cách soạn, vỏ trứng phá toái, Bất Tử Minh Hoàng Niết Bàn thất bại, nhưng nó không thèm quan tâm, lập tức tiến hành lần thứ hai, như thế lặp lại, hiển thị rõ điên cuồng. Dưới tình huống bình thường lần thứ nhất Niết Bàn thành công tinh chất là cao nhất, càng về sau càng nhỏ, ba lần đi qua liền gần như không thể nào, nhưng Bất Tử Minh Hoàng cũng không ở hàng ngũ này. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, đã trải qua ước chừng 9 lần thất bại, Bất Tử Minh Hoàng cuối cùng Niết Bàn thành công. Lại 10 năm, Phượng Minh Bất Tận Sơn mượn nhờ Niết Bàn chi lực, Bất Tử Minh Hoàng thành công tiêu hóa lục đạo đế hồn, đem hắn hóa thành tự thân của lương, hơn nữa ở trong quá trình này, nó cũng mượn nhờ Bất Tử Tận Viêm tìm hiểu càng nhiều về diệu, bước ra bước then chốt, đem đối với sinh tử pháp tắc cảm ngộ tăng lên tới chí thành. Hôm nay ta xem như liền đại thần thông giả. Thu nạp vô biên tử khí, đem một thân tích lũy cụ hiện, Bất Tử Minh Hoàng khí thế trên người bắt đầu căng gọn, hắn trùng trùng điệp điệp, có hay không có thể ngang hàng chi thế. Cảm nhận được cố khí thế này, Bất Tận Sơn trùng sinh linh đầu tiên là cả kinh, sau đó nhao nhao đại hỉ, cũng chính là ở thời điểm này, cuốn theo vô biên đại thế, Bất Tử Minh Hoàng phóng lên trời, hắn cánh chim giả thiên, đem Bất Tận Sơn che đậy tại cánh chim của mình phía dưới. Trung quy là không đồng dạng. Nhìn về phương xa, đảo qua trong lòng khói mù, Bất Tử Minh Hoàng trong lòng có vô tận hào hùng dâng lên, trước kia nó là tìm kiếm che chở tồn tại, mà hiện nay nó đã trở thành cung cấp che chở người, có đối mặt mưa gió thực lực. Chúc mừng Minh Hoàng đạo thành. Nhìn xem đứng giữa không trung Bất Tử Minh Hoàng cảm nhận được cái kia cố cường đại uy áp, Bất Tận Sơn sinh linh tất cả đều quỳ gối. Thấy vậy, Bất Tử Minh Hoàng không khỏi cười lên ha ha. Mà lúc này bây giờ, ở đó trong địa phủ, lòng có cảm giác, Hắc Sơn lặng yên mở hai mắt ra. Hoa nở hoa tàn, cuối cùng là phải kết quả. Phát ra một tiếng thở dài, Hắc Sơn giống như đang cảm thán lại như đang chờ mong, mà lúc này đây, một hồi gió nhẹ thổi tới, cửu u thần một cái kia một cây trăm hoa gì rào mà rơi, tựa như một hồi hoa vũ, kỳ thịnh mở quá lâu, đã đến suy tàn thời điểm. Chương 1672, Bạch Liên gia chương 1672, Bạch Liên gia vô hế thiên bạch liên nở rộ, trang trí thiên địa, không nhiễm mảy may ô uế, tựa như thế gian thuần khiết nhất chi địa. Vạn Thần Sơn, vừa dày vừa nặng thần uy ở đây quanh quẩn, tựa như một tôn thần quân quan sát thế nhân. Bất Tử Minh Hoàng thành tiểu đại thần thông giả, hư không nổi lên gợn sóng, Thủy Long thân ảnh lặng yên xuất hiện tại trên Vạn Thần Sơn. Nghe nói như thế, hai mắt hư hợp, ngồi ngay ngắn trên thần tọa, không nhúc nhích, tựa như một tôn pho tượng doanh đế lặng yên mở hai mắt ra, trong mắt ẩn chứa thần quang, nhiếp nhân tâm phách, để cho người ta không dám cùng mắt đối mắt. So ta nguyên bản dự liệu còn muốn càng nhanh, xem ra lần này Bất Tử Minh Hoàng thật sự một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Thần quang nội liễm, lòng sinh hiểu ra, doanh đế phát ra khẽ than thở một tiếng, luận đối thiên mệnh hiểu rõ, cái này thái huyền giới chỉ sợ không có người có thể sánh vai cùng hắn. Một bước chậm bước chậm, bởi vì duyên cớ của hắn, Bất Tử Minh Hoàng vốn là xuất thế chậm rất nhiều, đã mất đi tiên cơ, mà từ hiện tại tình huống đến xem, Long Hổ Sơn bên kia rõ ràng cũng đối thiên mệnh chi lực có hiểu biết, nắm chắc thiên mệnh một chút mạch lạc, lấy Bất Tử Minh Hoàng tiên thiên không đủ làm điểm xuất phát, từng bước ép sát, không có chút nào cho Bất Tử Minh Hoàng cơ hội thở dốc. Cho tới bây giờ, Bất Tử Minh Hoàng nhìn như một đường hát vang tiến mạnh, lấy không thể tưởng tượng nổi tư thái thành tựu đại thần thông giả, nhưng trên thực tế đây đều là thông qua nghiền ép thiên mệnh, cưỡng ép kích phát tự thân tiềm lực, đốt cháy giai đoạn đổi lấy. Nhìn như hoa tươi lấy gấm, kỳ thực nguy như trồng trứng, sắp chết đến nơi mà không biết. Nghe vậy, Thủy Long không khỏi gật đầu một cái, hắn đồng dạng không coi trọng Bất Tử Minh Hoàng đối phương mặc dù người mang thiên mệnh, nhưng từ xuất sinh đến trưởng thành đều bị ám hại, hiện nay đã bùn đủ thân hãm, không quay đầu lại được thiên mệnh mặc dù có các loại thần dị, nhưng cũng không phải là bản năng. Bất Tử Minh Hoàng thành tựu đại thần thông giả, nó cùng địa phủ tôn kia hắc hổ thiên mệnh chi tranh chẳng mấy chốc sẽ đến đỉnh phong. Trong mắt lóe lên một vòng không đè nén được nóng bỏng, Thủy Long lòng có chút dao động. Nhìn xem dạng này Thủy Long, doanh đế hơi chút do dự, không có trước tiên mở miệng. Mặc dù nói Bất Tử Minh Hoàng cùng hắn có đại thù, nếu là thành đạo, tất nhiên sẽ có trả thù, nhưng nếu như muốn hắn tại Bất Tử Minh Hoàng cùng Hắc Sơn ở giữa chọn một, hắn nhất định sẽ tuyển Bất Tử Minh Hoàng thuận thừa thiên mệnh. Bất Tử Minh Hoàng thành đạo nhiều lắm là chính là để cho hắn thêm ra một cái bất hủ cấp bậc địch nhân, mà Hắc Sơn một khi thành đạo tất nhiên sẽ cùng Trương Thuần Nhất sinh ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả, hai người này uy hiếp tầng cấp là hoàn toàn không giống nhau. Bất quá rất đáng tiếc Bất Tử Minh Hoàng thật sự là bất tranh khí một chút, từ đầu đến cuối đều bị Long Hổ Sơn ăn tới xích sao. Trên thực tế nếu có thể hắn ngược lại nguyện ý giúp Bất Tử Minh Hoàng một cái, tối thiểu nhất sẽ không để cho Bất Tử Minh Hoàng thua quá nhanh, nhưng kế tiếp hắn muốn đổ lòng, cũng không thích hợp ở trong thiên địa lưu lại quá nhiều vết tích, để tránh dẫn phát người khác cảnh giác. Thiên mệnh chi tranh sắp đạt đến đỉnh phong, đến lúc đó toàn bộ thái huyền giới bên trong thiên cơ đều biết ở vào trạng thái hỗn loạn, liền xem như bất hủ cũng khó có thể chắc chắn thiên cơ, mà đó chính là chúng ta xuất thủ thời cơ tốt nhất. Hiện nay dấu hiệu đã hiện, chúng ta cũng nên chuẩn bị sớm. Chính địa hữu thanh, doanh đế làm ra quyết định. Nghe nói như thế, Thủy Long tâm bên trong có không áp chế được vui sướng bắn ra. Chờ đợi nhiều năm như vậy nó cuối cùng đợi đến hôm nay, mà vừa lúc này doanh đế thanh âm đàm thoại vang lên lần nữa. Đối thủ mặc dù trạng thái khác thường, thực lực giảm xuống lợi hại, nhưng chung quy là một vị hàng thật giá thật bất hủ, lần này chúng ta ra tay lại không thể chút nào sơ suất, bất động thì rồi, động thì như lôi đỉnh, cơ hội chỉ có lần này, bỏ lỡ cũng sẽ không lại có. Trong lời nói, doanh đế đưa mắt về phía Vô Huế Thiên chỗ sâu, ở nơi đó thuần túy tín ngưỡng chi quang hội tụ thành hải, một đóa tịnh thế bạch liên cắm rễ trong đó, kỳ hoa mở 24 phẩm, mọc ra ba lá, luôn nở không bại, thượng thế gian thanh linh, cao cao tại thượng, không cùng thế tụ cùng. Thế nhân đều biết Bạch Liên lão mẫu, cũng rất ít có người biết Bạch Liên lão mẫu vừa bạn, có người nói Bạch Liên lão mẫu bản là một vị ẩn thế không ra cổ lão giả, thuận thừa thiên mệnh, thành tựu đại đạo sau đó mới chính thức hiện lộ dấu vết của mình, cũng có người nói Bạch Liên lão mẫu chính là một vị mấy đời nối tiếp nhau tu hành không biết bao nhiêu đời đại thiện nhân, hắn đức hạnh xúc động thượng thường, cùng Vô Huế Thiên thiên mệnh tự nhiên phù hợp, còn có người nói Bạch Liên lão mẫu bản thân chính là một tôn để lại tiên thiên thần linh, cũng chính là một vị bởi vì như thế nó tài năng thuận lợi như vậy chấp trưởng hậu thiên thần đạo. Tại trong ba loại thuyết pháp này, nhất là lấy loại thứ ba thuyết pháp nhất là được lòng người, bởi vì những cái khác kỷ nguyên mặc dù cũng đều có thiên mệnh chi tử sinh ra, nhưng bao nhiêu cũng là sau một phen tranh đoạt, chỉ có đệ cửu kỷ nguyên đặc thù nhất, đợi đến đám người phát hiện dấu vết thời điểm, thiên mệnh đã hết thể đều kết thúc, Bạch Liên lão mẫu đột nhiên xuất hiện, đã đạo thành, đám người liền xem như muốn tranh cũng không có cơ hội. Trên thực tế đệ cửu kỷ nguyên thiên mệnh ngoại nhân chính xác rất khó cùng Bạch Liên lão mẫu tranh chấp, bởi vì Bạch Liên lão mẫu trên thực tế là tịnh thế Bạch Liên hấp thu chúng sinh tín ngưỡng sau đó thông linh biến thành, là yêu cũng là thần. Thái huyền giới lấy liên là đắt, nguyên thủy cửu thiên đều có một đóa siêu việt thập nhị phẩm hạn chế tiên liên, chính là chân chính kinh thế thần vật, đều có huyền diệu, có như thế vừa bạn, Bạch Liên lão mẫu tự nhiên không phải tầm thường, sinh ra chính là Vô Huế Thiên chủ nhân, ngoại nhân căn bản không có cơ hội cùng nàng tranh đoạt Vô Huế Thiên thiên mệnh. Mà liên tại doanh đế vừa nghĩ, tựa như là cảm nhận được doanh đế ý niệm, cái kia nguyên bản khép lại tịnh thế Bạch Liên chậm rãi nở rộ, một đạo thân ảnh hiểu điệu lặng yên ở trong đó hiển hóa, hắn toàn thân trắng thuần, 3000 sợi tóc rủ xuống, mang theo mạng che mặt, màu mắt xanh biếc, khí tức thanh lãnh xuất trần, tựa như không dính khói lửa trần gian. Hắn chính là Bạch Liên lão mẫu. Tại Trương Thuần Nhất chứng đạo không lâu về sau, hắn liền thuận lợi giải quyết Bạch Liên lão mẫu lưu lại chấp niệm, chỉ có điều những năm này một mực tại ngủ say mà thôi, một phương diện thêm một bước chiếu dọi bản thân, phòng ngừa còn có hậu chiêu, một phương diện khác nhưng là chấn áp bùng nổ thiên địa pháp tắc, củng cố tự thân căn cơ. Gặp qua thần hoàng, bộ bộ sinh liên, Bạch Liên lão mẫu đăng lâm Vạn Thần Sơn, tại trước mặt doanh đế nhẹ nhàng quỳ gối, là doanh đế lợi dụng thủ đoạn thông thiên luyện hóa mà thành khối lỗi, có được thuộc về mình ý thức, là một cái chân chính độc lập sinh mạng thể, nếu không phải như thế, hắn cũng không thể dễ dàng thay thế Bạch Liên đang lâm bất hủ. Nhìn xem dạng này Bạch Liên lão mẫu, doanh đế hài lòng gật đầu một cái này Bạch Liên lão mẫu là hắn hài lòng nhất tác phẩm, từ hắn mượn thiên địa chi thủ tạo hóa mà thành, mặc dù là khôi lỗi chi thân, nhưng đó là hàng thật giá thật bất hủ. Kế tiếp ta cần ngươi cùng ta đồng loạt ra tay, ngươi nhưng có vấn đề. Ánh mắt rơi vào Bạch Liên lão mẫu trên thân, Doanh Đế mở miệng hỏi. Nghe vậy, hơi chút do dự, Bạch Liên lão mẫu lắc đầu. Thiên địa pháp tắc dung chuyển, bất hủ đều hứng chịu tới ràng buộc, bất quá ta có thể mượn nhờ tín ngưỡng chi lực ngưng kết một bộ kim thân, tạm thời thay ta trấn áp bùng nổ thiên địa pháp tắc, những năm này Bạch Liên giáo truyền giáo có thành, tín ngưỡng thật là thu hoạch được không thiếu. Âm thanh khàn khàn, Bạch Liên lão mẫu cấp ra đáp án của mình. Trước đó bởi vì Bạch Liên lão mẫu chấp niệm nguyên nhân, Doanh Đế cùng nàng đều có ý định khắc chế hậu thiên thần đạo phát triển, chính mình trói buộc hai tay, hiện nay cũng không mở dạng. Thiên địa dung chuyển, chúng sinh tất cả đắng, hậu thiên thần đạo đang thịnh, đủ loại đủ tiểu thần linh tựa như mọc lên như nấm một dạng xuất hiện, những thần linh này mặc dù phần lớn không nên thân, nhưng bọn hắn lại làm cho thế nhân tất cả đều hiểu được thần linh là một loại dạng gì tồn tại, cầu thần cúng bái thần linh đã trở thành một loại trạng thái bình thường, chúng sinh đều đông đảo đón nhận thần linh tồn tại, mà này liền vì Bạch Liên giáo nhanh chóng phát triển cung cấp cơ sở. Chiếm giữ thiên thần chi vị, tự thành một mạch, Bạch Liên giáo đem tự thân ảnh hưởng bắn ra hướng toàn bộ thái huyền giới, rộng truyền tin ngựa, đối với đám cỏ kia lầu thần, hoặc là chu sát, tiếp thu địa bàn của bọn hắn, hoặc là nhận lấy làm cầu. Dưới tình huống như vậy, những năm này Bạch Liên giáo chính xác thu được cực lớn phát triển. Nghe vậy, Doanh Đế hài lòng gật đầu một cái, hắn nhìn ra xa hư không, tựa như thấy được khả năng nào đó. Chương 1673, Phạt Địa phủ chương 1673, Phạt Địa phủ Bất Tấn Sơn yêu khí trùng thiên. Đại Mục Ngô Đồng đứng lặng, tại trong đó tổ điện, mấy đạo thân ảnh hội tụ, cầm đầu chính là Bất Tử Minh Hoàng cùng Huyền Vũ lão tổ, Phượng Hoàng tộc ba vị yêu đế cùng với Hế Huyết Liên mẫu cũng tất cả đều ở đây. Giờ này khắc này, Bất Tử Minh Hoàng ngồi ở trên chủ vị, ánh mắt lặng yên đảo qua tất cả mọi người tại chỗ. Địa phủ vô đạo, ngăn cách sinh tử, để cho chúng sinh không được tự do. Ta dục công phạt địa phủ, đoạt lại nguyên bản thuộc về ta thiên mệnh, không biết các vị có gì dạy ta. Ánh mắt sáng quắc, Bất Tử Minh Hoàng nói ra tính toán của mình. Nghe nói như thế, Huyền Vũ lao tổ bình chân như vậy, thần sắc không có bất kỳ cái gì biến hóa, mảy may bất vi sở động. Phượng Hoàng nhất tộc ba vị yêu đế thì tất cả đều như mày, chỉ có Hế Huyết Liên mâu ánh mắt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Hoàng chủ, ngươi bây giờ vừa mới đột phá không lâu, bây giờ động thủ phải chăng hơi sớm? Cao mày, đưa ánh mắt về phía Bất Tử Minh Hoàng phi vũ yêu đế nói ra trong lòng mình lo nghĩ. Lời này vừa nói ra, Âm Vượng cùng Dương Hoàng cũng không khỏi đưa mắt về phía Bất Tử Minh Hoàng chờ đợi trả lời Bất Tử Minh Hoàng. Mà đón phi vũ yêu đế ánh mắt, Bất Tử Minh Hoàng chậm rãi lắc đầu. Thấy vậy, Phượng Hoàng tộc ba vị yêu đế ánh mắt tất cả đều có chút mờ mịt. Sau khi Bất Tử Minh Hoàng thành tựu đại thần thông giả, hắn liền một cách tự nhiên trở thành Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, Phượng Hoàng nhất tộc tu sĩ tất cả tôn xưng làm hoàng chủ, cái này vốn là một chuyện tốt, có Bất Tử Minh Hoàng dạng này một vị cường đại mới tộc trưởng, Phượng Hoàng nhất tộc nhất định đem càng mạnh mẽ hơn. Tất cả mọi người tin tưởng tại hắn dẫn dắt phía dưới rơi xuống đáy quốc Phượng Hoàng tộc sẽ lại lần hưng thịnh, thậm chí siêu việt hoàng tổ tại thế thời kỳ, chỉ bất quá bây giờ xem ra vị này mới tộc trưởng tâm tính còn chưa đủ trầm ổn. Quả thật bây giờ Bất Tử Minh Hoàng đã thành tựu đại thần tông giả, dưới tình huống bất hủ không ra hắn đã là thái huyền giới tồn tại cao cấp nhất, ít có địch thủ, nhưng vị này địa phủ phụ chủ đồng dạng cũng là đại thần tông giả, lại thành đạo càng tại Bất Tử Minh Hoàng phía trước, hiện nay Bất Tử Minh Hoàng muốn cùng hắn giao thủ, kết quả chỉ sợ cũng không lạc quan. Mặc dù nói bọn hắn bên này còn có Huyền Vũ lao tổ vị này đại thần thông giả trợ trận, nhưng Long Hổ Sơn đồng dạng còn có một vị Phúc Đức Diệu Chân Đế Quân, vị kia mặc dù nhìn như người vật vô hại, nhưng lại là chân chính hung nhân, Huyền Vũ lao tổ đối đầu nó đồng dạng không có gì phần thắng. Đến nội yêu đế cấp độ, Long Hổ Sơn có thể xuất động thiên tiên, yêu đế so với bọn hắn chỉ nhiều không ít, hiện nay liền ra tay nhìn thế nào phần thắng cũng không lớn, mà tựa như là xem thấu bọn hắn ý nghĩ, Bất Tử Minh Hoàng mở miệng lần nữa. Vị kia địa phủ phủ quân lâu như vậy cũng không có hiện lộ vết tích, ta hoài nghi nó đang tìm kiếm pháp tắc viên mãn thời cơ, một khi để nó bước ra một bước này, cái kia tại tương đối dài trong một khoảng thời gian ta chỉ sợ cũng không đủ sức dung chuyển địa vị của nó. Hiện nay ta đây mặc dù sơ thành đại thần thông giả, so với vị kia địa phủ phủ quân, tu vi tương đối nông cạn một chút, nhưng chúng ta giữa hai bên cũng không chất chính lệnh, quan trọng nhất là ta nắm giữ Bất Tử Tân Viêm đóa này thần hỏa, cái này đủ để cho ta bù đắp không đủ. Thời gian không đợi ta, hiện nay nhìn như vội vàng, trên thực tế đã là chúng ta tốt nhất cơ hội ra tay, một khi đợi đến thiên địa pháp tắc bạo động kết thúc, chư vị bất hủ giành tay, chuyện kia sẽ trở nên càng ngày càng không thể khống. Lời nói trầm thấp, sắc mặt nghiêm nghị, Bất Tử Minh Hoàng đem suy nghĩ trong lòng từng cái nói ra. Nghe vậy, nguyên bản còn muốn nói gì Phượng Hoàng tộc ba vị yêu đế lập tức trầm mặc, địa phủ đứng sau lưng chính là vị kia thái thượng đạo tôn, mà Bất Tử Minh Hoàng sau lưng thì không có mờ ai, cả hai chênh lệch hết sức rõ ràng. Quả thật, vì phòng ngừa Long Hổ Sơn một nhà độc quyền, còn lại mấy vị bất hủ chưa hẳn nguyện ý gặp đến Hắc Sơn thành đạo, có lẽ sẽ hướng Bất Tử Minh Hoàng ưu tiên, nhưng loại này ưu tiên là hết sức có hạn, dù sao song phương vốn không có cái gì tình cảm. Mà cùng Phượng Hoàng tộc quan hệ gần nhất vị kia bất hủ chính là Long tổ, cân nhắc đến người, yêu hai tộc đại cục, kỳ lý luận bên trên hẳn là sẽ ủng hộ Bất Tử Minh Hoàng thành tựu bất hủ, nhưng chỉ từ yêu tộc nhất tộc quan sát, vị này chưa hẳn hy vọng Phượng Hoàng tộc xuất hiện một tôn có thể cùng ngang vai ngang vế bất hủ, dù sao Long tộc một mực tại mưu cầu vạn yêu chi chủ vị trí. Nói cho cùng những lực lượng này có thể dẫn vi viên thủ, nhưng xem như dựa vào thì biến số quá nhiều, dưới tình huống như vậy, Bất Tử Minh Hoàng lựa chọn tốt nhất liền là mau chóng hội tụ thiên mệnh, thành tựu bất hủ tốt bị, để tránh chịu đến các phương cả tay. Mà liên tại Phượng Hoàng tộc ba vị yêu đế lâm vào trầm mặc lúc, Huế Huyết Liên mẫu mở miệng. Hoàng chủ nói cực phải, hiện nay đúng là chúng ta lật đổ địa phủ, tái tạo âm dương trật tự cơ hội tốt nhất. Địa phủ lưng tựa Long Hổ Sơn chính xác thế lớn, nhưng đây chính là cơ hội của chúng ta chỗ. Long Hổ Sơn lập tông bất quá mấy ngàn năm, một đường hát vang tiến mạnh, ngồi trung thổ, chiếm năm hoàng, tuần tự ra một vị bất hủ, chín vị thiên tôn, hiển hách đến cực điểm, từ xưa đến nay cũng không thấy, liền cái kia đạo tổ chuyển thần Tiêu đạo đều có rất nhiều không bằng, hiện nay tứ hải bát hoang đều có người nói Long Hổ Sơn mới là thiên hạ đệ nhất ông, các ngươi có biết phần này hiển hách đâu? Nói bao nhiêu người tâm? Chỉ địa hữu thanh, Huế huyết liên mẫu kỳ sĩ rõ ràng dứt khoát biểu đạt đối với bất tử minh hoàng ủng hộ. Nghe nói như thế, đang ngồi người đều như có điều suy nghĩ, mà vừa lúc này Huế huyết liên mẫu thanh âm đạm thoại vang lên lần nữa. Thiên hạ đắng Long Hổ Sơn lâu rồi, em chỉ là một cái cơ hội mà thôi, nếu hoàng chủ thật sự quyết định muốn công phạt địa phủ, vậy ta nguyện ý đi Thiên Ma Tông đi một chuyến, thỉnh vô tương ma tôn vì hoàng chủ trợ trận, trừng phạt Long Hổ. Đứng dậy, hướng về phía bất tử minh hoàng Huế huyết liên mẫu không người cúi đầu. Nhìn thấy một màn như vậy, bất tử minh hoàng ánh mắt giật giật, mà mấy người khác ánh mắt cũng không khỏi hội tụ đến trên thân Huế huyết liên mẫu. Đối với Huế huyết liên mẫu lai lịch, đám người trên thực tế có nhiều ngờ tới, 89 phần 10 cùng ma môn có liên quan, hiện nay xem ra quả là thế, cho tới bây giờ một bước này, đối phương lại là không có tiếp tục giả bộ nữa dự định, trực tiếp ngả bài. Chỉ có điều nếu thật có thể mời được vô tương ma tôn, nhận được ma môn ủng hộ, vậy bọn hắn thành công chắc chắn lại là cao hơn mấy phần. Có chắc chắn hay không? Mặc dù trong lòng hiểu rõ, nhưng giờ này khắc này bất tử minh hoàng vẫn là mặt lộ vẻ kích động mở miệng hỏi một câu. Nghe vậy, đã tính trước, mặt nở nụ cười, Huế huyết liên mẫu trịnh trọng gật đầu một cái. Trên thực tế sớm tại phía trước vô tương ma tôn liền chủ động tìm tới nàng, vì chính là mượn bất tử minh hoàng chi lực, nếu không phải như thế, nàng cũng sẽ không làm ra cam kết như vậy. Mà nhìn thấy một màn như vậy, một mực trầm mặc Huyền Vũ lao tổ cuối cùng mở miệng. Ta có mấy vị hảo hữu, có thể lấy mời bọn họ xuất thủ tương trợ. Lời nói trầm thấp, Huyền Vũ lao tổ nói ra một cái tin tốt khác. Vô dục tắc cương, quan tâm sẽ bị loạn, có đột phá bất hủ giá vọng, người đã ở vòng xoáy, Huyền Vũ lại không cách nào lại trí thân sự ngoại, hiện nay vì tiền kỳ đầu nhập không đổ xuống sông xuống biển, nó nhưng lại không thể không tăng thêm đầu nhập vào. Nghe nói như thế, bất tử minh hoàng mừng rỡ trong lòng. Như thế phải làm phiền hai vị đạo hữu. Đứng dậy, hướng về phía Huyền Vũ lao tổ cùng Ế huyết liên mẫu bất tử minh hoàng trịnh trọng biểu đạt chính mình cảm tạ. Thấy vậy, Huyền Vũ lao tổ cùng Ế huyết liên mẫu đều gật đầu một cái. Chương 1674, để cho bọn họ tới chương 1674, để cho bọn họ tới âm minh thiên binh qua chi khí bùng cháy mạnh, hóa thành một cái thân hình vĩ đại ác hổ, chiếm cư phía trên tại địa phủ, thành kiến chế âm binh không ngừng ra vào, dường như đang vì cái gì làm chuẩn bị. U minh chỗ sâu, trăm hoa tan mất cửu lũ thần mục lẻ loi đứng nghiêm. Hưu, thần quang nở rộ, mã diện thân ảnh lặng yên xuất hiện ở đây. Phủ quân, tiền tuyến truyền đến tin tức mới nhất, bất tử minh hoàng tại Bất Tấn Sơn cao nâng chiến kỳ, muốn phạt địa phủ, ma môn, yêu tộc đều có hưởng ứng. Không người quỳ gối, mã diện đem tin tức mới nhất từng cái nói tới, mặc dù Hắc Sơn lúc này không ở nơi này, nhưng nó biết nó tất cả Hắc Sơn đều có thể nghe được. Mà liền tại tiếp theo trong nháy mắt, gió nhẹ thổi tới, Hắc Sơn hùng hậu hữu lực thanh âm đàm thoại lặng yên vang lên. Để cho bọn họ tới. Nghe nói như thế, mã diện tâm thần lập tức vì đó chấn động. Hắc Sơn lời nói rất là bình tĩnh, nhưng từ bên trong cảm nhận được một loại trước nay chưa có bá khí. Biết được hiểu bất tử minh hoàng thành tựu đại thần thông giả, lại tại Bất Tấn Sơn cao nâng đại kỳ thời điểm, nó trong lòng cũng là không thể tránh khỏi nảy sinh một tia sợ hãi. Bất tử minh hoàng Huyền Vũ lao tổ, Bất Tấn Sơn một phương bảy ở ngoài sáng đại thần thông giả đã có hai vị, nếu là lại tăng thêm ma môn, hoàn toàn có khả năng đạt đến ba vị, thậm chí bốn vị. Mà ngoại trừ đại thần thông giả, Bất Tấn Sơn một phương thiên tiên yêu đế đồng dạng không thiếu, liền trước mắt lấy được tin tức nhìn, theo thời gian trôi qua, nơi đó hội tụ thiên tiên yêu đế đã vượt qua hai tay số. Ngoại trừ mấy vị ma tôn, những thứ khác yêu đế đều đến từ các đại yêu tộc, kỳ thế không thể bảo là không hạo đẳng. Mã diện vì địa phủ phạt ác điện địa chủ, thuận nhận địa phủ khí vận, lại thêm kiếp trước tích lũy, tu hành rất là thuận lợi, tại trên thánh đạo đã đi ra khoảng cách nhất định, tương lai có hy vọng, nhưng liền xem như dạng này, đối mặt Bất Tấn Sơn như thế uy hoàng đại thế, mã diện cũng không khỏi tâm thần động đẳng. Trên thực tế không chỉ có là mã diện, đối mặt thế tới như thế hung hung Bất Tấn Sơn địa phủ tất cả quỷ thần đều cảm nhận được một loại áp lực trước đó chưa từng có. Không ai từng nghĩ tới bất tử minh hoàng lại có lực hiệu triệu mạnh mẽ như vậy, có thể trong khoảng thời gian ngắn hội tụ ra một cỗ lực lượng cường đại như vậy. So sánh cùng nhau, địa phủ lại là non nớt rất nhiều. Địa phủ duy nhất một vị đại thần thông giả chính là Hắc Sơn, ngoại trừ Hắc Sơn, cũng chỉ có Bích Thủy Nguyên Quân cái này một vị thần tôn, lại phía dưới chính là Hắc Bạch Vô Thường, Đầu Châu Ma Diện, Mạnh Bà những thứ này quỷ thánh, nhìn như không kém, nhưng cùng bây giờ Bất Tấn Sơn so sánh lại lớn không bằng. Dưới tình huống như vậy, Mã Diện lòng sinh dung chuyển thật sự là lại không quá bình thường. Bất quá giờ này khắc này nghe được Hắc Sơn lời này, trong lòng Mã Diện tất cả bất an đều lặng yên tiêu tán. Bất Tấn Sơn chi thế chính xác hạo đẳng, nhưng địa phủ sau đó còn có Long Hồ Sơn, còn có Đạo Môn, tại thiên tiên cấp độ chênh lệch trên thực tế cũng không lớn, chân chính kém trên thực tế đại thần thông giả cấp độ. Bất Tấn Sơn một phương đại thần thông giả số lượng rất có thể sẽ so địa phủ nhiều một đến hai vị, đây mới là quyết định thắng bại yếu tố mấu chốt. Bất quá Hắc Sơn chấn định lại cho Mã Diện đầy đủ lòng tin. Xin nghe phủ quân pháp chỉ. Hai tay giao điện, Mã Diện cung lĩnh pháp chỉ. Mà lúc này giờ khắc này ở một bên khác, Bách Điểu Tề Minh, Mên Ngông quần quận yêu quân bọn ra khỏi Bất Tấn Sơn. Trên không trung, mười mấy đạo thân ảnh yên lặng nhìn xem một màn này, bọn hắn thần sắc có bất đồng riêng, nhưng trong mắt đều mang một vòng chờ mong, lai lịch của bọn hắn có bất đồng riêng, sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây nguyên nhân cũng đồng dạng có bất đồng riêng, chính là có vì mưu cầu khí vận, chính là có vì ân tình, còn có nhưng là vì nhằm vào Long Hồ Sơn, lại hoặc là cùng có đủ cả, từ mức độ nào đó tới nói, bọn hắn đúng là cùng chung chí hướng hạng người. Đạo môn những cái kia thiên tôn liền giao cho chư vị. Người khoác thần viêm, đầu đội bảo quan, không còn khi xưa mở mịt, lúc này bất tử minh hoàng khí khái hào hùng bộc phát, chân chính có chúa tể một phương khí tượng, mà hắn ánh mắt trô đến thì đứng 6 thân ảnh, trong đó cầm đầu chính là Long tộc 3 vị Long quân. Những năm này Long Hổ Sơn bành trướng quá nhanh, để cho Long tộc cảm nhận được uy hiếp cực lớn, lại thêm Đông Hải Long quân Ngao Hoàng vẫn lạc tại trong tay Trương Tuấn Nhất, cho nên lần này Long tộc quả nhiên lựa chọn ra tay, ngoại trừ Đông Hải Tôn kia Hỏa Vũ Long Đế hành tung bất định, còn lại 3 vị Long quân đều đến. Mà ngoại trừ 3 vị này, mà khác 3 vị cũng đồng dạng đến từ yêu tộc, theo thứ tự là Thật Long, Huyền Quy, Bạch Hổ, 3 vị này nhưng đều là thụ Huyền Vũ lao tổ lời mời mà đến. Đáng nhắc tới chính là Tôn kia Bạch Hổ yêu đế truyền thừa tứ linh một trong Bạch Hổ huyết mạch, thực lực có chút không tầm thường. Bất quá mặc dù cùng là tứ linh huyết mạch, nhưng Bạch Hổ nhất tộc tình huống lại so Trần Long, Phượng Hoàng kém xa, không chỉ có huyết mạch tàn lụi, trong tộc cường giả càng là ít đến tương cảm. Tôn này Bạch Hổ yêu đế đã là Bạch Hổ nhất tộc sau cùng một tôn yêu đế, lại thọ nguyên đã không nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, Bạch Hổ nhất tộc một mực tị thế bất xuất, lần này nếu không phải Huyền Vũ lao tổ đích thân đi tìm một tới, lại khai ra làm lòng người động điều kiện, Bạch Hổ yêu đế căn bản sẽ không ra tay. Trên thực tế khi xưa Bạch Hổ nhất tộc cũng là cực kỳ cường đại, trong tộc có vài vị yêu đế cùng tồn tại tại thế, còn có đại thần thông giả cấp độ lao tổ trấn áp nội tình, lại thêm Bạch Hổ nhất tộc tốt dưỡng binh qua chi khí, năng chinh thiện chiến, lại là ít có người dám trêu chọc. Chỉ tiếp về sau Bạch Hổ nhất tộc gặp kiếp số, Bạch Hổ lao tổ kèm thêm mấy vị yêu đế cùng nhau vẫn lạc, Bạch Hổ tộc triệt để xuống dốc, lại thêm huyết mạch truyền thừa gian khổ, sau đó mặc dù lại ra một tôn yêu đế, nhưng Bạch Hổ tộc xuống dốc lại khó mà nghịch chuyển. Từ mức độ nào đó tới nói bây giờ Bạch Hổ tộc liền Huyền Vũ nhất tộc cũng không bằng. Huyền Vũ nhất tộc mặc dù chỉ còn lại có Huyền Vũ lao tổ một đạo huyết mạch, nhưng đầy đủ thuật túy, đủ cường đại, chỉ cần Huyền Vũ lao tổ có thể thành tựu bất hủ, cái kia Huyền Vũ nhất tộc truyền thừa liền có thể vinh thế trường tồn. Mà Bạch Hổ nhất tộc không chỉ có huyết mạch tàn lụi, trong tộc càng là chỉ có một tôn thọ nguyên gần tới yêu đế, một khi Bạch Hổ yêu đế vẫn lạc, cái kia Bạch Hổ nhất tộc khoảng cách diệt vong chỉ sợ cũng thật sự không xa. Nghe được Bất Tử Minh Hoàng lời này, 6 tôn yêu đế đều gật đầu một cái, nhiệm vụ của bọn hắn chính là ngăn chặn đạo môn mấy vị kia thiên tôn, để cho bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào hướng địa phủ, hướng Long Hổ Sơn tân xuất biệt thủ. So với tiến đánh địa phủ cùng Long Hồ Sơn, nhiệm vụ này chính xác đơn giản hơn rất nhiều, dù sao chỉ cần ngăn chặn là được rồi, cũng vô dụng phân thắng bại, lại càng không dùng phân sinh tử. Tiếp theo trong nháy mắt, 6 tôn yêu đế thân ảnh lặng yên biến mất không thấy gì nữa, nhìn thấy một màn như vậy, Bất Tử Minh Hoàng không khỏi đưa mắt về phía Bế Huyết Liên Mẫu. Tại ngươi tiến công địa phủ thời điểm, Vô Tương Ma Tôn sẽ đối với Long Hồ Sơn ra tay, nhiễu loạn Long Hồ Sơn, vì ngươi kiểm chế lại vị kia Phúc Đức Diệu Chân Đế Quân, để cho kỳ đoạn thời gian bên trong không cách nào xuất thủ tương trợ địa phủ, nếu là hết thảy thuận lợi, có lẽ còn có thể để cho một hai vị Long Hổ Sơn Thiên Tôn phân thân thiếu phương pháp biết Bất Tử Minh Hoàng quan tâm là cái gì, Huế Huyết Liên Mẫu cấp ra hứa hẹn. Nghe nói như thế, trong lòng Bất Tử Minh Hoàng sau cùng một tia lo âu tiêu tán, nó có Bất Tử Tân Viêm tại người, càng có Huyền Vũ lao tổ tương trợ, đã chiếm cứ ưu thế cực lớn. Thiên mệnh tại ta, xuất phát. Phượng Minh Cửu Thiên, Bất Tử Minh Hoàng phóng lên trời, thấy vậy, còn lại cường giả nhau nhau theo sát phía sau, lần này đi đạp tâm minh, diễn địa phủ, tái tạo âm dương trật tự. Chương 1675, chiến khởi chương 1675, chiến khởi âm minh tiên thương khung dung chuyển, một khỏa vĩ đại tinh thần chiếu phá hư không, vẩy xuống vô tận xanh biết tinh quang, chiếu sáng gần phân nửa âm minh, hắn ẩn chứa lây sinh cơ bừng bừng, lại là cùng cái này âm u lạnh lẽo tĩnh mịch âm minh chi địa không hợp nhau. Đây là nam đầu tinh. Kỳ quang huy vậy mà vượt qua trọng trọng trở ngại chiếu vào âm minh, cái này sao có thể? Tắm rửa tinh quang, vô số quỷ vật phát ra thê lương kêu rên, cái này tinh quang bản thân vô hại, nhưng lại cùng bọn họ bản chất cùng nhau có thể. Đối bọn hắn mà giảng hòa kịch độc không có gì khác biệt, mà vừa lúc này sát kiếp chi khí bao phủ, bị nam đầu tinh quang chiếu sáng trên trời cao nứt ra một đầu lại một đầu khe hở, vô số yêu ma từ trong chui ra, tựa như thủy triều hướng lục đạo luân hồi chi địa rội rửa mà đi. Đây là thế nào? Trời muốn sắp sao? Nhìn thấy một màn như vậy, Âm Minh Thiên bên trong vạn quỷ kinh hoàng, tại địa phủ thống trị, Âm Minh Thiên đã rất lâu chưa từng xuất hiện dạng này loạn lạc. Nhắc tới cũng là quái sự, những năm này Thái Huyền giới hỗn loạn lợi hại, ngược lại là cái này Âm Minh Thiên bởi vì địa phủ một nhà độc quyền, thành lập nên tương đối hoàn chỉnh trật tự, mặc dù bởi vì quỷ vật bản tính hung lệ, xung đột nhỏ khó mà tránh khỏi, nhưng chỉnh thể mà nói lại là bình hòa. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ hạn chế tại luân hồi chi địa cùng với khu vực phụ cận, lại xa địa phủ lực ảnh hưởng liền trên phạm vi lớn giảm bớt, dù sao âm khí hải mênh mông vô biên, lại thường xuyên biến ảo, không biết giấu bao nhiêu hung lệ quỷ vật, ở nơi đó man hoang cùng huyết tinh mới là trạng thái bình thường. Chiến tranh bắt đầu. Bích Thủy Hoành Không nhìn xem cuốn tới yêu khí, Tang Kỳ phát ra khẽ than thở một tiếng, mà ở sau lưng hắn còn đứng Hắc Bạch Vô Thường, đầu châu mã diện mấy người tồn tại. Sau trận chiến này hết thảy liền trần ai lập định, các ngươi dựa theo trước đây bố trí hành động a. Trong âm thanh khàn khàn mang theo một tia không dễ dàng phát giác chờ mong, Tang Kỳ ra lệnh. Nghe vậy, địa phủ bảy quỷ thần tất cả đều không người đáp ứng. Chuyện cho tới bây giờ, mặc dù trong lòng bọn họ cũng không thiếu nghi hoặc, nhưng có khả năng làm chính là nghe lệnh làm việc, mà một chút hạng người tâm tư bén nhạy trên thực tế đã phát giác không đúng. Tiếp theo trong nháy mắt, bảy quỷ thần quý vị, 18 đạo đại trận màn sáng sáng lên, đem toàn bộ địa phủ bao phủ. Tại trong nháy mắt này, nguyên bản chân thực địa phủ lập tức trở nên có chút mờ đi, tựa như cùng Âm Minh Tiên hoàn thành chưa cắt. Đây là những năm này địa phủ cắm rễ âm minh tích lũy nội tình một trong, lấy lục đạo luân hồi bên trong địa ngục đạo chi lực làm cơ sở diễn sinh ra 18 tọa tiểu trận, mỗi một trận đều có thể diễn hóa một phương không gian độc lập, danh xưng 18 tầng địa ngục, 18 tầng địa ngục không phá, không gian thành vòng, ngoại nhân liền không cách nào chân chính chạm đến luân hồi chi địa, cái gọi là lật tung địa phủ tự nhiên cũng liền chỉ là một chuyện cười. Mà vừa lúc này, tại bên người Tang Kỳ lại có mấy đạo thân ảnh lặng yên hiện lên. Nguyên Quân, ngươi cảm thấy bọn hắn phải bao lâu mới có thể đánh xuyên qua 18 tầng địa ngục? Tiếng nói trầm thấp, Trương Thành Pháp dẫn đầu mở miệng trước, mà cùng hắn cùng nhau xuất hiện còn có Lục Nhĩ. Nghe nói như thế, Tang Kỳ lắc đầu. Cái này 18 tầng địa ngục nhìn như huyền diệu, có thể nghĩ muốn ngăn trở đại thần thông giả lại là không thể nào, nếu là Bất Tử Minh Hoàng cùng Huyền Vũ lao tổ đồng loạt ra tay, sợ rằng phải không bao lâu cái này 18 tầng địa ngục liền sẽ bị đánh xuyên. Đương nhiên, trên thực tế này cũng không trọng yếu, sở dĩ diễn hóa 18 tầng địa ngục một mặt là vì sáng tạo một cái có lợi hoàn cảnh, nhường đất phủ quỷ thần có cơ hội cùng cường giả chân chính giao thủ, thể nộ cao hơn tu hành tốc độ, một phương diện khác nhưng là vì giảm bất lần này chiến tranh đối với luân hồi chi địa phá hư. Như Bất Tử Minh Hoàng cùng Huyền Vũ lao tổ thật sự không tiếc sức lượng muốn mạnh phá trận này, như vậy phá liền phá. Đã tính trước, Tang Kỳ trong giọng nói đều là bình tĩnh. Mà vừa lúc này, vừa mới vượt giới mà đến Bất Tử Minh Hoàng mấy người cũng thấy được quay trùng quanh luân hồi chi địa diễn hóa mà ra 18 tầng địa ngục. Căn cứ đại trận mà phong thủ, địa phủ này lại là nửa phần đám phách cũng không. Pháp nhãn chiếu rọi, thấy rõ hết thảy, Bạch Cốt đạo thiết cốt ma tôn không khỏi lắc đầu, trong ngôn ngữ không khỏi sinh ra một chút kinh bị, mà nghe nói như thế, Phượng Hoàng tộc ba vị yêu đế, thậm chí là Huyền Vũ lao tổ, Bất Tử Minh Hoàng trên mặt cũng không khỏi xuất hiện vẻ lúng túng. Trước đây đối mặt thế tới hung hăng địa phủ, bọn hắn có khả năng làm cũng chính là căn cứ trận mà phòng thủ, co đầu rút cổ không ra mà thôi. Cũng may đám người đạo tâm đều đầy đủ củng cố, cái này lúng túng cũng chính là sự tỉnh trong nháy mắt mà thôi. Địa phủ trận này ngược lại là có chút huyền diệu, diễn hóa 18 tầng dị không gian, một vòng tiếp một vòng, cần phải từ một mà bắt đầu, đem hắn tầng tầng xuyên qua không thể, lại cái tốc độ này không thể quá chậm, bằng không thì bị đánh gãy tuần hoàn lần nữa hình thành, xông trận giả liền sẽ bị nhốt vào trong trận, lại khó siêu thoát. Thấy rõ, Huyền Vũ lao tổ xem thấu địa phủ 18 tầng địa ngục bộ phận nội tình. Nghe nói như thế, chúng yêu ma thần sắc đều trở nên ngưng trọng một chút, mà vừa lúc này Âm Phượng mở miệng. Lao tổ nói không sai, địa phủ cái này phương đại trận quả thật không tệ, luận huyền diệu không kém ta Phượng Hoàng tộc sinh sôi không ngừng đại trận, nhưng có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là địa phủ cũng không có đầy đủ cường giả trấn thủ cái này 18 tầng dị không gian, đây chính là hắn nhược điểm lớn nhất. Chỉ địa Hữu Thanh, cùng Huyền Vũ lao tổ một dạng, hắn cũng xem thấu 18 tầng địa ngục bộ phận vừa vặn, ở trên trận đạo đồng dạng có không cạn tạo nghệ. Hoàng chủ, ta nguyện ý vào trận trước tiên thăm dò một phen, còn xin hoàng chủ vì ta áp trận. Mở miệng chờ lệnh, Âm Vượng biểu đạt ý nguyện của mình, trận chiến này đề cập tới Phượng Hoàng tộc tộc vận, xem như Bất Tử Minh Hoàng người ủng hộ, hắn nhất thiết phải làm ra làm gương mẫu. Nghe nói như thế, Bất Tử Minh Hoàng hài lòng gật đầu một cái. Trận này nội tình còn không biết, vì phòng bị Hắc Sơn cùng với có thể xuất hiện hồng vân, nàng cùng Huyền Vũ lao tổ lại là không thích hợp lập tức độc thủ, bọn hắn còn cần chờ một chút Long Hổ Sơn tin tức, mặc dù nói Ma Môn biểu đạt đối bọn hắn ủng hộ, nhưng Ma Môn xảo trá, nhưng cũng không thể không phòng, nếu là nàng cùng Huyền Vũ lao tổ lâm vào trong trận, gặp Hắc Sơn cùng hồng vân tiền hậu giáp kích, chuyện kia liền phiền toái. Hơn nữa nếu là có khả năng, nàng không muốn tại cùng Hắc Sơn giao thủ phía trước tiêu hao lực lượng quá nhiều. Lại đi thôi, nếu chuyện không thể làm, kịp thời rút khỏi, ta tự sẽ bên ngoài tiếp ứng ngươi. Nhìn ra xa luân hồi chi địa, cảm nhận được cái kia nửa đường tiên mệnh khí tức, Bất Tử Minh Hoàng ra lệnh, nàng biết Hắc Sơn là ở chỗ này. Nghe vậy, không có chút do dự nào, Âm Vượng bố cánh dựng lên, thẳng vào 18 tầng địa ngục. Mà lúc này bây giờ, tại một bên khác, nhìn thấy một màn như vậy, Trương Thành Pháp trong lòng có chiến ý tại bốc lên, thành tựu võ thần sau đó hắn mặc dù cùng Lục Nhị có nhiều luật bản, nhưng chỉ hạn luật bản, lại là không có cùng cảnh cường giả liều mạng tranh đấu kinh nghiệm. Nguyên Quân, không bằng để cho ta đi chiếu cố tôn này yêu đế như thế nào? Chiến ý dạt dào, Trương Thành Pháp nói ra ý nghĩ của mình. Nghe vậy, Tang Kỳ nhíu mày, không khỏi đưa mắt về phía Lục Nhị, cái kia Âm Phượng chính là lâu năm yêu đế, Trương Thành Pháp vừa thành tựu võ thần không lâu, dù là phải đại trận chi lực gia trì, chiếm cứ địa lợi, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Cảm nhận được Tang Kỳ ánh mắt, Lục Nhị khẽ gật đầu. Thấy vậy, Tang Kỳ tự nhiên cũng không tốt nói cái gì, tiếp theo trong nháy mắt, tại Tang Kỳ dưới sự thao túng, Trương Thành Pháp thân hóa một vệt kim quang thẳng vào trong trận. Chương 1676, Tọa Yêu Tháp Nghiêng chương 1676, Tọa Yêu Tháp Nghiêng Long Hồ Sơn, khói hà như hoa cái, che chở một phương, tự đắc thanh tịnh, bất quá theo âm minh đại chiến mở ra, cái này đất thanh tịnh cũng nhiều mấy phần cháy bỏng, chỉ thấy âm dương chia cắt, một đầu thâm thủy âm dương lộ hiển hóa, kết bè kết đội Long Hồ Sơn tu sĩ không ngừng chui vào trong đó, thỉnh thoảng còn có một đạo tiên quang thoáng qua. Bất Tấn Sơn thế tới hung hăng, địa phủ thế đơn lực bạc, đã hướng Long Hồ Sơn cầu viện, mà đối với cái này, Long Hồ Sơn cũng trước tiên làm ra phản ứng, bắt đầu điều các phương tu sĩ tổ kiến tiên quân, từ dương thế vào âm minh, trợ giúp địa phủ. Trên thực tế giờ này khắc này không chỉ có là Long Hồ Sơn, toàn bộ trung thổ cũng đã bắt đầu chuyển động. Chúng đệ tử nghe lệnh, lập tức lên, Long Hồ Phong Sơn, chỉ có thể ra, không thể vào. Theo càng ngày càng nhiều sức mạnh bị cốt điều, Hồng Vân thân ảnh trong hư không hiện hóa, ra lệnh. Tiếp theo trong nháy mắt, dâng trào tiếng long ngâm vang lên, uy trấn bát phương, chín đầu viêm long tại Vân Hải ngao du, như ẩn như hiện, ngỗ lộ bộ mặt, câu thông địa mạch, hóa thành một cái cực lớn cái lồng đem Long Hồ Sơn phong kín, hoàn toàn cùng bên ngoài ngăn cách. Đây là Cựu Long Thần Hỏa Tráo, chính là Long Hồ Sơn trấn sơn chi bảo. Hắn hợp Long Hổ Sơn địa mạch, uy năng có thể theo Long Hổ Sơn thuế biến cùng một chỗ trưởng thành. Sau khi Long Hổ Sơn hóa thành đạo trưởng, cái này tiên khí uy năng liền xảy ra chất biến, đã có thể so với đứng đầu nhất tiên khí. Lấy Long Hổ Sơn hiện nay đã thành đạo tràng bản chất, nếu phải 5 tháng dài đằng đẵng tạo hình, có mấy phần khí số, hắn tương lai chưa hẳn không có trở thành kim tiên chí bảo một ngày. Đương nhiên, Cựu Long Thần Hỏa Cháo mặc dù cường hành, thần dị, tại Long Hổ Sơn địa giới coi như không có tu sĩ cường đại chấp trưởng cũng có thể phát huy ra tương đương lực lượng mạnh, nhưng khuyết điểm lớn nhất chính là không thể dễ dàng mang ra. Bởi vì này lại dao động Long Hổ Sơn địa mạch, đối với Cửu Long thần hỏa cháo tự thân cũng sẽ có tổn hại, cũng không phải là một chuyện tốt, chỉ có thể nói có lợi có hại, lớn nhất lợi ở chỗ có thể mượn thiên địa chi lực rèn luyện bảo vật, không duyên. Cớ bất đi rất nhiều công phu, lớn nhất tai hại thì tại tai nạn lấy tại ngoại giới hiểm uy. Làm xong đây hết thảy, Hồng Vân thân hình biến mất, muốn vào âm minh. Ông, Cửu Long ngang dọc, thần hỏa đầy trời, khí tượng động thiên địa, dị tượng như thế tự nhiên không gạt được một chút người hữu tâm ánh mắt. Cửu Long chiếm cứ, câu thông thiên địa, quả nhiên là một kiện hảo bảo vật, có bảo vệ này tại, chỉ cần có một vị bình thường thiên tiên tọa trấn, coi như đại thần thông giả chỉ sợ trong lúc nhất thời cũng không làm gì được Long Hồ Sơn, chưa từng nghĩ Long Hồ Sơn còn có dạng này nội tình, quả nhiên là được trời ưu ái. Ma ảnh yếu ớt, mắt sáng như đuốc, dấu ở hồng tượng trong lòng, vô tương ma tôn không khỏi phát ra một tiếng thở dài. Hóa thân tâm ma, mượn hồng tượng chi thân vào Long Hồ, đối với Cửu Long thần hỏa cháo cái này tiền khí chi danh hắn cũng là có chỗ nghe thấy, chỉ có điều cũng vẹn vẹn chỉ là nghe mà thôi, cũng chưa gặp qua. Hơn nữa ở quá khứ trong năm tháng cái này danh xưng Long Hồ Sơn chấn sơn chi bảo tiên khí cũng chưa từng nở rộ qua chân chính thần uy, hôm nay gặp mặt quả thật bất phàm. Lấy ánh mắt của hắn đến xem, cái này tiên khí cùng với những cái khác đỉnh tiêm tiên khí so sánh điểm khác biệt lớn nhất chính là ở linh tính 10 phần, gần như yêu, có nhất định tự chủ năng lực, mà ở cái này Long Hồ Sơn chi địa càng là chiếm cứ tuyệt đối địa lợi, uy năng tăng gấp bội. Cũng may ta đã sớm tiến vào, bằng không thì thật là có một chút phiền toái. Phát ra cười lạnh một tiếng, Vô Tương Ma Tôn lần nữa yên tĩnh lại. Hắn hiểu được Long Hồ Sơn ý nghĩ, lúc này vận dụng cái này tiên khí một là vì hiển lộ rõ ràng uy năng, chấn áp khống phục, thứ hai là dự phòng bất chắc, để cho Hồng Vân Tôn này đại thần thông giả có thể rút tay ra ngoài, đi tới Âm Minh Tiên trợ rút, chỉ tiếc hắn lại so Long Hồ Sơn nhanh một bước. Tòa yêu tháp, cao tam tầng 16, phân bát giác, tính chất như ngọc, màu sắc vàng sáng, bên trên có sẵn có đạo văn minh khắc, chấn áp vô cực, thân hình vĩ ngạn, tựa như một tòa thần sơn giống như cắm rễ ở đan hà trong hồ, bản chất đường hoàng, bên trong tự có chuẩn mực, chấn áp không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Theo Long Hồ Sơn không ngừng quật khởi, tòa yêu tháp chi danh cũng dần dần làm người biết, nghe đồn trong đó có Long Hồ Sơn bày rất nhiều hình phạt, lột da róc xương cũng chỉ là bình thường, liền xem như yêu đế tiến vào ở đây cũng muốn hình gọn cốt hủy, vô luận trước ngươi là như thế nào hung lệ, nhưng chỉ cần vào ở đây liền đem lại không thời gian xoay sở, vĩnh thế lại khó lại thấy ánh mặt trời, mặc dù nói những thứ này phần lớn chỉ là nghe đồn, nhưng có một chút có thể khẳng định là chưa bao. Giờ yêu ma từ trong Long Hồ Sơn tòa yêu tháp trốn ra được qua, hắn liền tựa như một cái khát máu hung thú, chỉ có vào chứ không có ra. Cũng chính bởi vì vậy, tại bây giờ Thái Huyền giới, nhắc lên tòa yêu tháp, các loại yêu ma đều biết vì đó biến sắc. Hô, một hồi gió nhẹ thổi tới, treo ở tòa yêu tháp dưới mái hiên thanh ngọc linh đang đinh linh vang rội, trung phủ một khúc thanh tâm nhạc trường, xua tan mấy phần phiền muộn, để cho tắm rửa dương quang tòa yêu tháp càng ngày càng diệp diệp sinh huy. Quen thuộc, Hồng Tượng lần nữa đi tới tòa yêu tháp, nhìn xem gần trong gang tấc, tựa như tùy thời đều có thể nhảy tới đại môn. Hồng Tượng trong lòng hiếm thấy sinh ra một tia chần chừ, tựa như môn kia bên trong cất giấu hồng thủy manh thú. Sau khi thành tựu chân tiên, hắn liền nhận chức vụ trấn thủ cái này tòa yêu tháp. Tòa yêu tháp câu thông Long Hồ Sơn khí vận, chỗ sâu Long Hồ Sơn tim gan, sai lầm tỷ lệ cứ thấp, coi như ra cũng sẽ trong nháy mắt bị Long Hồ Sơn cường giả chấn áp. Sở dĩ thiết lập như thế một cái chức vị, trên thực tế càng nhiều chỉ là vì ma luyện môn hạ đệ tử, nơi đây yêu phân trầm trọng, tại tu hành có chướng ngại, nhưng nếu có thể dài lâu kiên trì, nhưng cũng là một hồi ma luyện, thậm chí đối với đạo tâm đều có vi diệu tác dụng. Mà liên tại Hồng Tượng lòng sinh thời điểm do dự, một thanh âm lặng yên tại hắn đấy lòng vang lên. Ngươi cũng đã làm nhiều như vậy chuẩn bị còn do dự cái gì? Bất quá là chút bị chấn áp yêu ma mà thôi, coi như đều xảy ra vấn đề đối với Long Hồ Sơn cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, mà chỉ cần cướp lấy cái kia yêu ma chi lực, địa tiên đối với ngươi mà nói chính là một mảnh đường băng thẳng, liền xem như thiên tiên cũng chưa chắc không thể nhìn trộm. Tiếng nói phiêu miểu, mê hoặc nhân tâm, Hồng Tượng không do dự nữa, trực tiếp bước vào trong tòa yêu tháp, các loại pháp cấm tất cả không có trở ngại hắn, tại thời khắc này người ảnh triệt để bị bóng tối nuốt hết. Không bao lâu, đã trải qua mấy ngàn năm mưa gió, chấn áp vô song yêu ma tòa yêu tháp đột nhiên bắt đầu chấn động, tháp thể nửa nghiêng, có lung lay sắp đổ chi thế. Hắn câu thông Long Hồ Sơn khí vận, tại hắn hỗn loạn trong nháy mắt, toàn bộ Long Hồ Sơn đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời thiên địa chân trời, đất rung núi chuyển, hiển thị rõ chẳng lành. Đây là thế nào? Là tòa yêu tháp xảy ra vấn đề. Tiên quang chiếu rọi, Long Hồ Sơn cường giả rất nhanh liền phát hiện vấn đề, nhưng còn không đợi bọn hắn làm cái gì, một đạo ma quang từ thiên ngoại mà đến, diễn hóa vô hình kiếm quang, hung hăng chém về phía Long Hồ Sơn, muốn đem Long Hồ Sơn một phân thành hai, lại là Vô Tương Ma Tôn chân thân cách không ra tay rồi. Giống, từng hồi rồng gầm, cửu hỏa viêm long miệng phun thần viêm, diễn hóa hỏa diễm dòng lũ, che chở Long Hồ, ngăn cản kiếm quang, cả hai chạm vào nhau, kinh khủng uy năng nở rộ, bất ngờ không đề phòng, loạn trong giặc ngoài cùng nhau bộc phát, Long Hồ Sơn hỗn loạn càng ngày càng lợi hại. Chương 1677, bắt đầu chu ma chương 1677, bắt đầu chu ma Long Hồ Sơn, thiên địa dung chuyển, nghiệt khí nảy sinh, dĩ vãng tiên linh chi địa hiếm thấy ra ô hế. Ha ha, lão yêu ta cuối cùng đi ra, Long Hồ Sơn, ngươi phá ta sơn môn, diệt ta tộc quần, tù ta yêu thân thể, đoạt ta khí vận, hôm nay ta nhất định để các ngươi nợ máu trả bằng máu. Yêu khí trùng thiên, theo tòa yêu tháp sụp đổ, nguyên bản bị phong cấm yêu ma lập tức nắm chặt cơ hội trời cho này, tự phát hợp lực xung kích phong ấn, không bao lâu liền có yêu ma thoát thân mà ra. Phải biết cho đến ngày nay, đã trải qua mấy lần thu hoạch, tòa yêu tháp bên trong chấn áp yêu ma số lượng sớm đã hơn bạn. Trong đó lợi hại nhất tự nhiên là Vô Tương Ma Tôn dưới quyền cái kia thao thiết ma, hàng thật giá thật yêu đế, trừ cái đó ra, còn có ba tôn yêu thánh cấp bậc tồn tại, đều là tội ác chồng chất hạng người, đều từng vì họa một phương, cuối cùng rơi vào trong tay Long Hồ Sơn. Đến nỗi chân tiên, yêu hoàng cấp bậc nhân vật thì càng nhiều. Giờ này khắp này những thứ này yêu ma hội tụ vào một chỗ cũng là một cỗ tương đương lực lượng mạnh, trên thực tế nếu là lúc bình thường, không nói những thứ này nửa tàn yêu ma, coi như bọn hắn đều ở thời kỳ mạnh mẽ nhất Long Hổ Sơn cũng không để ý chút nào, dễ dàng liền có thể trấn áp, nhưng giờ này khắp này Long Hổ Sơn lại là trước nay chưa có trống rỗng, đại bộ phận cường giả đều tại trong âm minh. Ông, đế uy huy hoàng, kèm theo tòa yêu tháp triệt để sụp đổ, một đạo ma ảnh từ trong đi ra, kỳ nhân mặt dê hơn, bụng sinh hổ khuôn mặt, màu mắt ánh lục, hiển thị do âm u lạnh lẽo, rõ ràng là thao thiết ma. Có cửu báo cửu, có đoàn báo đoán, lúc này Long Hổ dung chuyển, chính là chúng ta thời cơ, chư vị có muốn cùng ta cùng một chỗ đánh nát cái này Long Hổ Sơn. Ánh mắt đảo qua bà ma, thao thiết ma mở miệng, hắn ánh mắt lạnh lùng, những nơi đi qua vạn ma tất cả đều cúi đầu. Xin nghe ma tôn pháp chỉ. Thao thiết ma ma uy vô song, chúng yêu ma không dám phản kháng, coi như cái kia ba tôn yêu thánh cũng giống vậy, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chỉ cần bọn hắn dám cự tuyệt, cái kia thao thiết ma tuyệt đối sẽ coi bọn họ là thức ăn khai bị ăn. Tại thời khắc này, rất nhiều ma đầu âm thầm trong lòng kêu khổ. Long Hổ Sơn thế lớn, mặc dù bọn hắn đều cùng Long Hổ Sơn có thâm cừu đại hận, nhưng giờ này khắc này cũng không phải tất cả mọi người đều muốn trả thù Long Hổ Sơn, thật không cho thoát ly lồng giam, một lần nữa thu được tự do. So với trả thù, bọn hắn càng muốn làm hơn trên thực tế là thừa cơ chạy trốn, chạy ra Long Hổ Sơn, chạy ra trung thổ, chỉ có đời này cùng Long Hổ Sơn lại không gặp nhau. Xính nhất thời trả thù tất nhiên rất sảng khoái, nhưng nếu là bởi vậy làm trễ nải thời gian, đã mất đi đảo tẩu thời cơ tốt nhất vậy thì hối hận thì đã muộn. Lúc này Long Hổ Sơn chính xác hỗn loạn lợi hại, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra cái này nhất định là nhất thời. Dù sao Long Hổ Sơn thực lực còn tại đó, chờ Long Hổ Sơn cường giả trở về, bọn hắn những thứ này vượt ngục tù phạm tất nhiên không có cái gì tốt quả ăn. Chỉ tiếp tại thao thiết ma ma vì phía dưới bọn hắn cái gì cũng làm không được, chỉ có thể ngoan ngoãn theo, sau đó lại tìm cơ hội. Các vạn ma tàn phá bừa bãi, vốn là tiên cảnh Long Hổ Sơn lập tức trở nên trướng khí mù mịt, ở lại giữ Long Hổ Sơn tu sĩ mặc dù đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng trong lúc nhất thời cũng không cách nào kiểm chế vạn ma hung uy. Dưới tình huống như vậy, Long Hổ Sơn lại thêm 3 phần hỗn loạn. Mà vừa lúc này, ánh sao đầy trời chiếu rọi, một thân ảnh lặng yên hiện lên, đầu đái ngọc quan, người khoác tinh đấu đạo bảo, tay cầm tiên thư, thần sắc không nói gì, quan sát tiên địa này. Phạm thượng làm loạn, chết không hết tội. Màu mắt tĩnh mịch, nhìn xem cái kia tại sơn hà ở giữa tàn phá bừa bãi ma ảnh, trong lòng Trang Nguyên nổi lên một tia sát ý tiếp theo trong nấy mắt, thiên tâm giao cảm, bắt đầu thất tinh tỏa ra ánh sáng chói lọi, chiếu rọi Long Hổ. Bắt đầu chú ma. Bàn tay nô ra, tiếp nhận bắt đầu tinh quang, Trang Nguyên tựa như đem một thanh kiếm giữ tại ở trong tay, tại thời khắc này, thiên phát sắc cơ, vạn vật tất cả lạnh, nguyên bản bị dục vọng làm mở đầu góc vạn ma lập tức dùng mình một cái, nhao nhao tỉnh táo lại. Là Tử Vi Thiên Tôn. Thiên Tôn tha mạng, chúng ta nguyện hàng. Ta nguyện vì Thiên Tôn tọa kỵ, còn xin Thiên Tôn lưu ta một mạng. Thiên phát sắc cơ, di tinh dịch túc, tại bắt đầu hào quang phía dưới, vô số ma đầu bị dọa đến sợ vỡ mật, bất quá cũng có lao ma không sợ hôm nay chi sắc cơ, Tử Vi Thiên Tôn chính xác rất mạnh, nhưng bọn hắn bên này đồng dạng có một tôn yêu đế, chưa hẳn không thể ngăn. Bất quá kết quả chú định để cho bọn hắn thất vọng, tại bắt đầu quang huy chiếu dọi phía trước, một khắc trước còn uy thế vô song thao thiết ma trong nháy mắt hóa thành một nắm môi, tiêu tán ở giữa thiên địa, mà cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, không có thao thiết ma vì bọn họ che gió che mưa, bắt đầu quang huy càng ngày càng rực rỡ, bắt đầu quét sạch sơn hà. Cái này tinh quang nhìn như bình thường, không thấy mảy may lạnh thấu xương, nhưng những nơi đi qua các loại ma đầu nhau nhau chết, chỉ có yêu hoàng, yêu thánh mới có thể kiếm đâm một chút, nhưng cuối cùng không có cái gì đại dụng, cái này tinh quang sát cơ nội tàng, chiếu rõ tính mệnh, bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách ngăn cản, đem thiên muốn ngươi chết, ngươi không thể không chết đặc tính phát huy vô cùng tinh tế. Nhìn thấy quỷ dị như vậy một màn, những cái kia còn chưa bị bắt đầu quang huy bao phủ ma đầu nhau nhau hướng Long Hổ Sơn biên giới chạy thủ mạng, chỉ hận chính mình độn thuật không đủ tinh diệu, bất quá đây cũng chỉ là phí công mà thôi. Mười hơi đi qua, bắt đầu quang huy giải đầy Long Hổ Sơn xuyên, vạn ma cúi đầu, tất cả đều ở dưới ánh sao giấc ngủ ngàn thu. Cái này là lấy trận đạo diễn hóa thần thông chi lực, vậy mà khiêu động mệnh số, trực chỉ tính mệnh căn bản, cái này Tử Vi Thiên Tôn quả nhiên là hảo thủ đoạn, đợi một thời gian chỉ sợ lại là một tên sát thần, cái này Long Hổ Sơn quả nhiên là cùng hung cực ác chi địa. Khống chế hồng tượng lục thân, qua lại sâu trong lòng đất, cảm nhận được Trang Nguyên thủ đoạn chi huyền bí, thao thiết ma tâm bên trong bí kinh, từ đầu đến cuối hắn chân thân cũng không có hiện hóa tại trước mắt mọi người, cô kia phân thân cũng bất quá là chướng nhãn pháp mà thôi, vì chính là cuốn theo vạn ma, tàn phá bừa bãi Long Hổ Sơn, vì mình thoát đi tranh thủ thời gian. Tìm được, lòng đất huyết hà, quả nhiên phong ấn một tôn trời sinh đại hùng, chẳng thể trách để cho huyết hà ma tông coi trọng như vậy. Tránh né tinh quang chiếu rọi, thao thiết ma thẳng vào huyết hà đầu mượn, hành động lần này thiên ma tông cùng huyết hà tông đã đạt thành hợp tác, hắn cần thả ra cái này một tôn đại hùng, đồng thời dẫn bạo lòng đất huyết hà, chỉ để dung chuyển Long Hổ Sơn căn cơ. Hào một cái ma đao, liền để ta giúp ngươi một tay. Ma quang nhuộm dần, đem Trang Nguyên đã từng lưu lại phong ấn lặng yên ăn mòn, thao thiết ma đem một giọt máu đỏ tươi đánh vào hóa huyết ma đao thể nội, một giọt này máu tươi chính là huyết hải bản nguyên chi lực diễn sinh, huyền diệu khó giải thích, có rất nhiều thần dị, có thể nói vì triệt để đem hóa huyết ma đao kéo vào huyết hà tông, lại cho Long Hổ Sơn một cái chân chính giáo huấn, huyết hà lao tổ cũng là xuống tiền vô lớn. Ông, ma huyết nhập thể, nguyên bản yên lặng hóa huyết ma đao trong nháy mắt khôi phục, cùng lúc đó, trên người nguyên bản yếu đuối khí thế lập tức bắt đầu căng gọn, yêu hoàng, yêu thánh, mãi đến yêu đế. Huyết hà lao tổ. Không, có chút không đúng. Phát giác được hóa huyết ma lưới đao quỷ dị, thao thiết ma cẩn thận lui về phía sau một khoảng cách, giờ này khắp này hắn tại hóa huyết ma đao trên thân cảm nhận được một cỗ cùng huyết hà lao tổ cực kỳ khí tức tương tự. Trời sinh vạn vật lấy dưỡng người, người không một vật có thể báo thiên, sát 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 giết giết. giống như điên cuồng, kinh khủng huyết quang từ hóa huyết ma đao thể nội tỏa ra. Tại thời khắc này, lòng đất huyết hà có cảm giác, tựa như một đầu ngủ say nộ long giống như hồi phục, hiển thị rõ bạo ngược.